Chương 115. Ngươi không thể ngồi. Bởi vì đế đô thành bên ngoài, mấy chục tên thiếu nam thiếu nữ chính chờ tiến về trại huấn luyện chuyến đặc biệt. Diệp Phàm tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ bất quá, Diệp Phàm không nghĩ tới, không cần chờ đi trại huấn luyện, hắn liền gặp được vị hôn thê của mình thôi Tâm Thanh. Tâm Thanh, khát không khát? Ta chỗ này có nước. Giờ phút này, Diệp Phàm hóa thành liếm chó, ân cần tại đứng tại thôi Tâm Thanh một bên. Theo lý thuyết, làm một quyển sách nhân vật chính, Diệp Phàm tuyệt đối không thể nào là liếm chó nhân vật. Có thể mấu chốt là, hắn sợ hãi. Cho tới bây giờ, một nữ tử đều không có cầm xuống, hắn không biết mình còn có cái gì tư bản bày biện một trương mặt thối các loại nữ chính lấy lại. Mà lại, đối thôi Tâm Thanh hắn cũng là thực sự từ trong lòng thích. Thành phố lớn ra thiên tài thiếu nữ, lần đầu để Diệp Phàm cảm nhận được thiếu niên rung động. Vị này đế đô thiên tài thiếu nữ, đim cao cao bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt dù là không thi phấn trang điểm đều không che giấu được kinh diễm, người mặc một bộ đắt đỏ thủ công áo sơ mi trắng, trước ngực phình lên, chỉ làm cho Diệp Phàm không nhịn được dò xét. Tạ ơn, ta không khát. Thôi Tâm Thanh nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đối với ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm nàng cũng có chút ra ngoài ý định, trước đó ai cũng không biết sẽ có một cỗ xe riêng cùng nhau tiếp lấy các nàng. Loại này đột một phương thức để Thôi Tâm Thanh một chút chuẩn bị cũng không có. Nghĩ không ra ta Long Minh Đường Đường thiếu chủ lại là một con liếm chó. Ngay tại khoảng cách hai người cách đó không xa, Long Nhã nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt xem thường. Một tháng trước, Diệp Phàm đi tới Long Minh tổng bộ. Liên quan tới vị này Long Minh thiếu chủ lại là Diệp gia con trai trưởng thân phận, nàng cùng Tiểu Di Long Vận đều có chút giật mình. Nhưng mà giật mình về sau chính là thật sâu kích động. Có cái tầng quan hệ này, Long Minh thế lực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là ngay sau đó vị thiếu chủ này lời kế tiếp lại làm cho Long Nhã cùng Long Vận trong lòng thật lạnh. Ngay cả mấy ngàn bạn cũng không nguyện ý cho ta. Bây giờ nghĩ dùng thân phận ta làm văn chứ rồi. Nam mơ. Đây là lúc ấy Diệp Phàm nguyên thoại, đấu giá hội một chuyện Diệp Phàm còn sáng trong lực. Nói ra lời này một cái chớp mắt, Long Nhã lập tức đỏ bừng mặt. Ai ngờ, Diệp Phàm lắc mình biến hóa biến thành Diệp gia con trai trưởng. Không thể nghi ngờ, hai người lại là xin lỗi lại là hứa hẹn. Sau đó, Diệp Phàm mới đi vào chính đề, muốn hắn trợ giúp Long Minh rất đơn giản, đến xuất ra một loạt biểu thị. Trong đó hàng đầu chính là Chu Sát Trần Huyền. Cho nên, lần này mặc dù còn chưa lên xe lửa, có thể Diệp Phàm đã thu hoạch một cái thủ hạ. Long Nhã, hai người mục đích rất đơn giản, lần này thiên tài trong trại huấn luyện đánh giết Trần Huyền. Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Trần Huyền. Bởi vì một khi Long Khê thức tỉnh, lừa gạt Long Minh đánh giết Trần Huyền mục đích rất có thể ngâm nước nóng. Căn cứ hắn đối Long Khê hiểu rõ, lần này ngủ say thời gian hẳn là tại chừng 2 tháng, cho nên trong vòng 2 tháng, hắn nhất định phải mượn nhờ Long Nhã tay đến xử lý Trần Huyền. Đây cũng là không có cách nào. Trần Huyền bên người còn có hai cái nữ chính. Mặc dù tự hỏi vô địch, có thể Diệp Phàm cũng không phải là tự đại. Hắn cũng minh bạch, trải qua 1 tháng phát triển, ba võ giả còn đồng dạng là thiên tiêu, xa xa không phải một mình hắn có thể đối phó được. Có thể tăng thêm Long Nhã, vạn vô nhất thất. Lên xe. Đang nghĩ ngợi, theo một người trung niên nam nhân thanh âm tiến về trại huấn luyện đế đô thiên tài lên xe lửa. Diệp Phàm theo sát lấy vị hôn thê của mình sau lưng. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn ngồi cùng một chỗ, tốt như vậy thuận tiện hắn cùng mình cái này vị hôn thê câu thông tình cảm. Thật dài đoàn tàu thông đạo hai bên vị trí không nhiều, tam tam một loạt, hai hai đối lập. Thằng đến Trần Huyền cái này, Thôi Tâm Thanh mới dừng lại bước chân. Long Nhã đã dẫn đầu đi vào, đối diện Trần Huyền đối diện. Mà bây giờ nơi này vừa vặn có hai chỗ ngồi. Thôi Tâm Thanh không muốn quá nhiều trực tiếp sát bên Long Nhã ngồi xuống, có thể đến phiên Diệp Phàm lúc lại là mắt tròn váng. Đối diện, Trần Huyền cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cái này cất chó duyên phận. Hắn bị hôn thê tuyển chỗ nào không tốt nhất định phải ngồi tại Trần Huyền cùng hai nữ đối diện. Có lòng muốn để Thôi Tâm Thanh thay cái chỗ ngồi, có thể nói lại là nói không nên lời. Không nói trước cái này vị hôn thê có nghe hay không hắn, ánh mắt quét qua, cũng không có mấy cái vị trí. Diệp Phàm cắn răng. Mẹ nó, mặc dù có chút mất hứng, nhưng vị cùng mình vị hôn thê ngồi cùng một chỗ. Nhịn. Chờ một chút. Diệp Phàm hít sâu, nhưng mà vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đối diện Trần Huyền mở miệng. Làm sao? Diệp Phàm ánh mắt bất thiện nhìn xem Trần Huyền. Ngươi không thể ngồi ở đây. Trần Huyền mở miệng cười. Mấy ngày không thấy, Diệp Phàm có thể nói là lau mắt mà nhìn, một bộ quần áo xem xét cũng không biết cùng trước đó tăng lên mấy cấp bậc. Giơ tay nhấc chân đều là nhà giàu mới nổi tư thái. Ừm. Ngươi kiếm chuyện có phải hay không? Nghe nói, Diệp Phàm một chút liền nổi giận. Toàn thân khí thế biến đổi, đàng đàng sát khí. Nếu không phải trước mặt mọi người, hắn thật phải nhẫn không ở động thủ. Ngươi làm gì? Trần Huyền còn không có động, bên cạnh hai nữ trạm. Lý Kiếm Tâm khí thế đột nhiên biến đổi, cả người lăng lệ như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Băng Lạc khí thế càng thêm dọa người, một cái chớp mắt, toàn bộ toa xe nhiệt độ đều đống nhiên giảm xuống mấy phần. Làm gì? Làm gì? Diệp Phàm còn chưa mở miệng, cái kia dẫn bọn hắn lên xe trung niên nhân đi tới. Người này một mặt tức giận, muốn đánh nhau phải không, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại cũng cho ta thành thật một chút. Nếu là ai lại gây chuyện, lập tức cút ra ngoài cho ta. Bây giờ còn chưa đến trại huấn luyện, cái này khoang xe lão tử nói tính. Trung niên nam nhân khí thế hùng hổ, cường điệu mắt nhìn Diệp Phàm. Không thể nghi ngờ, đối mặt hai cái mỹ nữ, Diệp Phàm lại càng dễ bị xem như chủ động gây sự. Diệp Phàm cái này ủy khuất tức giận đến LOG ngực chập trùng, lập tức mở miệng, báo cáo, cũng không phải là ta chủ động gây chuyện, mà là hắn. Diệp Phàm tay nhỏ một chỉ Trần Huyền, là hắn không cho ta ngồi tại đây. Ồ. Trung niên nam nhân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, mở miệng hỏi, hắn nói có đúng không là thật? Trần Huyền chỉ cảm thấy lạnh cả người, lập tức đứng lên mở miệng nói, báo cáo, đích thật là ta không cho hắn ngồi ở đây. Tiểu tử ngươi rất bá đạo a. Trung niên nam nhân lạnh lùng một mắt. Báo cáo, ta cũng không bá đạo, mà là bởi vì có nguyên nhân. Trần Huyền mở miệng nói. Nguyên nhân gì? Ngươi không khiến người ta ngồi xuống quản lý luận không thành? Bởi vì nơi này không có tòa. Trần Huyền mở miệng. Vừa mới Miêu Tuyết đi nhà xí đi, tất cả mới khiến cho Diệp Phàm ba người hảo giác coi là nơi này có ba chỗ ngồi. Long Nhã cùng Thôi Tâm Thanh ngồi xuống, lại thêm một cái Miêu Tuyết, đích thật là không có tòa. Đem sự tình giải thích một lần, trung niên nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ vô Diệp Phàm bà bay, chỉ vào lối đi nhỏ đối diện, Trương Thiếu Trạch chỗ bên cạnh mở miệng, ngươi ngồi ở kia. Diệp Phàm đứng đấy bất động, nắm đấm cầm buộc chặt. Hắn không muốn đi, hắn muốn cùng Thôi Tâm Thanh ngồi cùng một chỗ. Làm sao? Gặp Diệp Phàm chậm chạp bất động, trung niên nam nhân mở miệng nói, báo cáo, xin hỏi có thể đổi vị trí sao? Ngươi muốn cùng ai đổi? Nếu như người khác đồng ý ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nghe nói, Diệp Phàm nhìn một chút Trần Huyền ba người, bọn hắn là không thể nào. Long Nhã, giảng thật, hắn cũng nghĩ cùng Long Nhã ngồi cùng một chỗ, bởi vì Long Nhã cũng là giải tỏa hắn thánh thể lô đỉnh một trong. Chính dầu dĩ, Miêu Tuyết đi nhà cầu xong đi tới. Chương 116. Lao Trương hắn không có tâm bệnh a. Mắt thấy không nhận ra cái nào nam nhân đứng tại vị trí của mình bên cạnh, Miêu Tuyết cau mày, mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Nhìn thấy Miêu Tuyết trong nháy mắt, Diệp Phàm chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng lúc nhích. Thật xinh đẹp nữ hải, tinh xảo như là búp bê. Nếu như có thể, hắn muốn cùng nơi này tất cả nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Đương nhiên, đây cũng chính là ngấp lại, tại Miêu Tuyết cùng Thôi Tâm Thanh, Long Nhã trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn nhiều. Bất quá, vì để tránh cho để Miêu Tuyết phản cảm, hay là muốn biểu hiện một chút tự mình, Diệp Phàm lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người, ngươi tốt, vị bạn học này, có thể hay không cùng ngươi đổi một vị trí? Các ngươi cũng là cùng nhau. Miêu Tuyết lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã hai người. Hai nữ hải không có cái gì phản ứng, ngược lại là Diệp Phàm liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều đến từ Đế Đô, ta muốn cùng các nàng ngồi cùng một chỗ, mời ngươi thành toàn một chút, làm phiền ngươi. Nghe nói, dù là muốn cùng hai cái đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, có thể trở ngại Diệp Phàm lời nói này cũng đúng, lại có lễ phép, nếu như cự tuyệt nhưng là lộ ra quá bất tận nhân ý. Cái này, tốt a. Miêu Tuyết bất đắc dĩ đồng ý được rồi, cảm ơn ngươi đồng học, ta gọi Diệp Phàm, ngươi tên là gì? Diệp Phàm cao hứng vô cùng, cảm tạ đồng thời làm một fan tự giới thiệu, quan trọng hơn là muốn quen biết một chút cái này bút bê nữ hải. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Phàm liền thấy Miêu Tuyết trừng to mắt nhìn xem hắn. Ngươi gọi Diệp Phàm? Miêu Tuyết không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Diệp Phàm gật đầu, không sai, thế nào đồng học? Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Miêu Tuyết lắc đầu. Cố sự là chưa từng nghe qua nói một điểm, bất quá lúc trước nàng tại Trần Huyền tiếng lòng nghe được từng tới cái tên này, mà lại còn nói tự mình sẽ trở thành hắn hậu cung. Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết toàn thân nổi da gà lên. Không nói trước việc này là thật là giả, ngay tại lúc này, Miêu Tuyết đối Diệp Phàm ấn tượng cũng không tốt. Cũng tỉ như, cái này Diệp Phàm thật là mình nam nhân, hiện nay cùng những nữ nhân khác cấu kết. Miêu Tuyết hiện tại chính là như vậy tâm tình, như cùng ăn con rồi chết đồng dạng buồn nôn. Sát nhóm, lớn sát nhóm. Miêu Tuyết một chút an bị hạ, thật có lỗi, ta không đổi. Diệp Phàm căn bản không hiểu rõ tình huống như thế nào, vừa mới còn rất tốt, làm sao bây giờ nói biến liền biến a? Đồng học. Diệp Phàm kêu một tiếng, nhưng mà còn không đợi Diệp Phàm nói xong, một bên Trương Thiếu Trạch thanh âm vang lên, ta nói các ngươi những loại người này không phải tiện a, không sát bên nữ ngồi xuống có thể chết a. Trương Thiếu Trạch một mặt tức giận, nguyên bản vừa mới liền bị Trần Huyền Tú một mặt, hiện tại lại tới một cái Diệp Phàm, con hàng này nghĩ tú nhưng không có thực lực, còn liếm láp lớn bức trên mặt của đó. Giảng thật, Trương Thiếu Trạch xem thường nhất nam nhân như vậy. Nghe nói, Diệp Phàm một mặt âm trầm quay đầu, ánh mắt che lấp dò người, thế nào, ngươi có ý kiến? Ngươi là ai a, quản ta nhàn sự? Làm sao? Muốn đánh nhau phải không a? Gặp Diệp Phàm khí thế hùng hổ, Trương Thiếu Trạch cũng là không cam lòng yếu thế, vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên. Thôi liếm chó, ta Trương Thiếu Trạch còn sợ ngươi không thành? Bởi vì ngươi một cái, chậm trễ mọi người chúng ta thời gian, không có bản sự cũng đừng học người ta tán gái, muốn tán tỉnh cô nàng cũng đừng chậm trễ mọi người chúng ta thời gian. Đúng, Lao Trương hắn không có tâm bệnh a. Một bên, Trần Huyền thấy thế cũng phụ hòa nói, mặc dù không hiểu rõ Miêu Tuyết làm sao đột nhiên lật lọng, có thể đây là Trần Huyền muốn nhìn đến. Bây giờ càng là bởi vì Trương Thiếu Trạch ra mặt, để Diệp Phàm xuống đài không được, Trần Huyền càng là bị Trương Thiếu Trạch giơ ngón tay cái lên. Hừ, gặp Trần Huyền giúp đỡ chính mình, Trương Thiếu Trạch đắc ý hơn. Không giống với trước đó châm chọc Trần Huyền, lần này hắn đứng tại đạo đức điểm cao, đến mức bây giờ nhìn Trần Huyền đều có chút thuận mắt. Làm gì? Làm gì? Lúc này, trung niên nam nhân thanh âm lại tại nơi xa truyền đến. Đem ta trở thành gió thoảng bên tai có phải hay không? Nhanh, đều tìm cho ta tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Nghe nói, Diệp Phàm cực lực đè nén nội tâm phẫn nộ. Hắn khuôn mặt đã tức đỏ bừng, tay chỉ Trần Huyền cùng Trương Thiếu Trạch, giận quá mà cười, "Tốt tốt tốt, hai người các ngươi chờ đó cho ta." Dứt lời, hắn tại Trương Thiếu Trạch bên người ngồi xuống. "Hừ, giả trang cái gì lao sói vây bôi, ngươi có thể đem lão tử thế nào?" Trương Thiếu Trạch hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, căn bản không đem Diệp Phàm để vào mắt. Vốn là từng cái thành thị thiên tiêu, ai cũng thừa nhận so người bên ngoài yếu. Dù là không có thực lực, khí thế cũng không thể thua. 18-19 tuổi người trẻ tuổi chính là tranh cường đấu thắng niên kỷ, lòng tự trọng càng là mạnh không tưởng nổi. Một bên, Trần Huyền càng là liên tục giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ thói xấu, cái này một đợt không thể nghi ngờ là cho huynh đệ hấp dẫn hỏa lực. Chỉ cần Diệp Phàm muộn cầm xuống thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã một ngày, ca môn liền nhiều một ngày phần thắng. Mấy ngày lữ trình tự nhiên là bồi dưỡng tình cảm tuyệt hảo thời cơ, nhưng nếu là để Diệp Phàm trong khoảng thời gian này hoang phế, đi đến trong trại huấn luyện, Trần Huyền thật đúng là không cho rằng hắn có thời gian cùng chúng nữ bồi dưỡng tình cảm. Còn có cái này Trương Thiếu Trạch, mặc dù tại nguyên kịch bản chưa nghe nói qua Trương Thiếu Trạch người này tên, nhưng bây giờ xem ra, con hàng này cũng là có chút điểm phản phái khí chất ở trên người. Thích ra mặt, đi lên liền trêu chọc thiên mệnh chi tử, nên nói không nói, rất dũng. Trong lòng cảm thán một câu, Trần Huyền cũng ngồi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Huyền đột nhiên phát hiện đối diện ba người đều đang nhìn hắn. Miêu Tuyết còn chưa tính, cái này mới đi lên thôi, Tâm Thanh cùng Long Nhã làm sao đều trừng mắt to nhìn xem hắn. Tình huống như thế nào? Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại Diệp Phàm cùng bọn hắn nói qua ta? Hỏng, cái này Diệp Phàm sẽ không để cho hai người bọn họ trợ giúp hắn tới đối phó tự mình à? Trần Huyền trong lòng không nhịn được nghĩ, vô ý thức hướng bên cạnh hai nữ sau vai nhích lại gần. Muốn thật sự là tình huống như vậy, coi như thật là quá tệ. Ba người này liên thủ, Trần Huyền cùng Hàn Băng Linh, Lý Kiếm Tâm ba người là một điểm phần thắng không có. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận hẳn là không có khả năng thôi, Tâm Thanh mặc dù là Diệp Phàm bị hôn thê, nhưng bây giờ cùng Diệp Phàm tình cảm hẳn không có tốt như vậy đi, còn có Long Nhã, nói cho cùng chúng ta là người một nhà, không có khả năng trợ giúp giải quyết hết ta, Trần Huyền tự nhiên không biết. Cũng tại lúc này, mới lên xe thôi, Tâm Thanh cùng Long Nhã đồng dạng nghe được Trần Huyền tiếng lòng. Trong lòng hai người lập tức kinh đào hãi lãng. Cái này ly kỳ một màn trực tiếp để hai người trừng to mắt kinh dị lấy nhìn xem Trần Huyền. Ta vì cái gì có thể nghe được tiếng lòng của hắn? Hắn vì sao lại nói ra lời như vậy? Cầm xuống. Có ý tứ gì? Là chỉ ta cùng Diệp Phàm thành hôn sao? Tôi Tâm Thanh trong đầu hiện lên cái này đến cái khác nghi vấn. Trần Huyền trong lời nói tin tức rất ít, nàng hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Có thể căn cứ vừa mới Diệp Phàm cùng Trần Huyền đối thoại đến xem, giữa bọn hắn hẳn là có chút mâu thuẫn rất sâu. Nhưng vì cái gì nàng sẽ nghe được tự mình bị hôn phu đối thủ một mất một còn tiếng lòng a? Tôi Tâm Thanh hít sâu, chỉ cảm thấy toàn bộ đau cả đầu. Hắn biết chúng ta muốn liên thủ đối phó hắn. Hắn tại sao muốn nói chúng ta là người một nhà? Đây là ý gì? Một bên, Long Nhã trong lòng đồng dạng nghi hoặc không thôi. Bất quá, cùng thôi Tâm Thanh khác biệt, nàng biết Diệp Phàm cùng Trần Huyền ở giữa một chút mâu thuẫn. Đây đều là Diệp Phàm chủ động nói, dù sao lần này tới mục đích một trong chính là hiệp trợ Diệp Phàm đánh giết Trần Huyền. Nhưng bây giờ, Long Nhã cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Không chống chân bởi vì có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng nguyên nhân, càng là bởi vì Long Nhã có một loại giác quan thứ 6. Cái này Trần Huyền không thể giết. Chương 117. Sự tính bất tiểu tử Diệp Phàm đoàn tàu chậm rãi khởi động, Trần Huyền đối diện tam nữ tâm tư dị biệt. Trần Huyền chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Phàm chỉ sợ đều đã giết hắn 800 trở về. Rất nhanh, màn đêm đến. Các vị thiên tiêu trước mặt dọn lên đêm nay bữa tối. Không biết tên yêu thú thịt thú vật, dù là bị nấu nướng thành đồ ăn, đám người cũng có thể cảm thụ nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực. Ăn đi, cơm tối bao no. Trung niên nam nhân ngang tàng mở miệng. Trong lúc nhất thời, đám người ăn như gió cuốn. Một lát sau, đám người ăn uống no đủ, hài lòng ngồi tại vị trí trước, đánh giá phía ngoài chẳng cảnh. Đen xỉ một mảnh, trời hoàn toàn tối. Mà đoàn tàu cũng không có dừng lại dấu hiệu, cho tới giờ khắc này, Trần Huyền lúc này mới ý thức được bọn hắn sắp tiến về mục đích rất xa. Bọn hắn muốn tại lần này đoàn tàu trải qua một rồi. Chúng ta ban đêm chẳng lẽ lại muốn tại chỗ ngồi bên trên đi ngủ? Đồng dạng có người ý thức được vấn đề này, nhỏ giọng thầm thì một câu. Mới đầu mọi người còn rất tinh thần, có thể ngồi một ngày xe lửa, nửa đường cũng liền đi nhà vệ sinh có thể hoạt động hoạt động, hiện nay tất cả mọi người đã ngồi không yên. Nếu là còn ở lại chỗ này trên chỗ ngồi ngủ, có thể nghĩ ngày thứ hai trạng thái. Yên tâm, có gian phòng. Một người trẻ tuổi mở miệng. Miêu Tuyết cũng cùng đám người giải thích nói, đến lúc ngủ, chúng ta sẽ đi toa xe, trong xe có giường ngủ. Nàng chỗ Miêu Cương Thành, là nhóm đầu tiên lên lần này đoàn tàu, như thế một vòng xuống tới, nàng đã tại trên xe lửa ở 2 ngày 2 đêm. Có giường. Cái kia còn đi. Trần Huyền thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó, Trần Huyền lại ý thức được một vấn đề, ngủ toa xe làm sao phân phối. Muốn thật sự là không cẩn thận cùng Diệp Phàm phân đến một cái phòng, Trần Huyền càng là sợ hãi. Dựa theo. Đứng lên đi. Miêu Tuyết vừa muốn mở miệng, trung niên nam nhân lần nữa đi tới cái này khoang xe. Hắn nhìn đám người mở miệng nói, hiện tại dựa theo chỗ ngồi của mình hảo, hiện tại theo thứ tự cho ta đi toa xe đi ngủ. Chỗ ngồi hảo. Trần Huyền thân thể chấn động, vội vàng nhìn một chút chỗ ngồi của mình hảo. Cùng lúc đó, cái này khoang xe cuối cùng cửa xe từ từ mở ra. Bên trong là từng gian đơn độc, như là ký túc xá đồng dạng gian phòng. Trong phòng tổng cộng có 6 cái giường ngủ, trên đó viết dãy số, cùng bọn hắn chỗ ngồi đối ứng. Đi theo Miêu Tuyết, mọi người đi tới một cái phòng, Trần Huyền mắt nhìn, túc xá này giường ngủ hoàn toàn cùng chỗ ngồi nhất trí. Vậy liền mang ý nghĩa, cùng ai ngồi cùng một chỗ, liền muốn ngủ ở cùng một chỗ. Trần Huyền nhìn một chút cùng mình cùng tòa nam nữ, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm tự nhiên không có vấn đề. Có thể cái khác ba người. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng phát hiện vấn đề này. Hắn nhìn xem Trần Huyền gấp đều lớn lên, không được a, không được như thế ngủ a. Ngươi thì thế nào? Một bên, Trương Thiếu Trạch nhíu mày nhìn xem Diệp Phàm. Làm sao lại ngươi có nhiều việc a? Ngươi chẳng lẽ lại ngủ một giấc còn muốn cái phòng đơn? Không phải, cũng không lo được con hàng này trào phúng tự mình, Diệp Phàm tranh thủ thời gian giải thích, hắn chỉ vào Trần Huyền mở miệng, đi ngủ không có vấn đề, có thể hắn làm sao có thể cùng nam nữ một gian ký túc xá a? Diệp Phàm gấp đều muốn khóc lên. Phải biết rằng này, đánh chết hắn cũng không thể thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã ngồi tại Trần Huyền đối diện a. Mặc dù biết cũng không có khả năng phát sinh cái gì, nhưng trong lòng chính là khó. Hắn đối Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm tự nhiên là thất vọng cực độ, có thể mấu chốt là thôi Tâm Thanh. vị hôn thê của mình sao có thể cùng Trần Huyền một cái phòng? Chơi đâu? Nghe nói, đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền, trong lúc nhất thời. Hâm mộ. Chỉ có hâm mộ. Tiểu tử này diễm phúc thật sự là không cạn, thế mà cùng 5 cái đại mỹ nữ một cái phòng. Dù là cái gì cũng không làm, nhìn xem cũng là để mắt. Vậy cũng không có cách nào à, ai bảo tiểu tử này cùng 5 cái đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Trương Thiếu Trạch chua chua mở miệng. Ngồi cùng một chỗ đi, có thể ngủ ở cùng một chỗ không được. Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Vô luận như thế nào, cũng không thể Trần Huyền cùng hắn vị hôn thêm một cái phòng. Nghe nói, Trần Huyền cười cười, Diệp Phàm, cũng không trách người ta nói ngươi, ngươi bức sự tình chính là nhiều. Người trong cuộc đều không có lên tiếng ngươi lắm miệng làm gì, huống chi đây là huấn luyện viên nói, ngươi nếu không phải không phục đi tìm hắn à. Ta cái này đi tìm huấn luyện viên. Diệp Phàm mặt đỏ bừng lên, lập tức mở miệng. Thế nào? Thì thế nào? Một đám người ngăn ở nơi này còn có ngủ hay không? Đang nói, trung niên nam nhân kia đi tới. Vừa thấy được người này, Diệp Phàm tranh thủ thời gian chạy tới mở miệng, lãnh đạo, cái này phân phối gian phòng phương thức không công bằng a. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, trung niên nam nhân mặt lập tức đen, tại sao lại là tiểu tử ngươi, phân cái gian phòng còn nhắc lên có công bằng hay không rồi? Chính là đơn giản ngủ một giấc, ngươi cho rằng làm gì chứ? Vậy cũng không được a. Đón người này nhìn hằm hằm, Diệp Phàm kiên trì mở miệng. Không thể để cho Trần Huyền cùng bọn hắn một phòng, thực sự không được ngươi đem ta cùng hắn đổi chỗ. Trần Huyền, đám người, huấn luyện viên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ ở trong lòng kinh bị. Sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người? Ngươi không cho người ta cùng 5 cái mỹ nữ một phòng, kết quả ngươi nghĩ, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Trung niên nam nhân mặt càng đen hơn, không có khả năng. Liên quy củ này, không có khả năng sửa lại. Vậy ngươi để cho ta đi bọn hắn gian phòng ngả ra đất nghỉ được không? Mắt nhìn thấy trung niên nam nhân thái độ cương ngạnh, Diệp Phàm lại nghĩ đến một cái phương pháp. Trung niên nam nhân mặt tối sầm, ngươi cứ như vậy nghĩ ở gian phòng kia? Ừm. Diệp Phàm gật đầu. Chủ hay không chủ không quan trọng, mấu chốt là không thể để cho Trần Huyền một người hưởng thụ. Cho dù là không giường ngủ hắn đều tiếp nhận. Không có cửa đâu. Trung niên nam nhân phất phất tay, chỉ vào Diệp Phàm nghiêm khắc cảnh cáo, "Tiểu tử, ngươi đừng cho ta kiếm chuyện. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng." "Lãnh đạo, ta và ngươi." Mắt nhìn thấy trung niên nam nhân còn không đồng ý, Diệp Phàm gấp đều muốn quỳ xuống tới. "Diệp Phàm." Nhưng mà đúng vào lúc này, Thôi Tâm Thanh mở miệng. Trên mặt nàng mang theo một tia không vui, "Cứ như vậy đi, ngươi có thể hay không đừng vô lý thủ nháo? Chính là vô cùng đơn giản ngủ một giấc, lại không làm gì." Thôi Tâm Thanh cũng không biết Diệp Phàm vì cái gì như thế kháng cự. Nàng tự nhiên biết bởi vì là mình duyên cớ, có thể nàng không muốn đặc lập độc hành. Mà lại cái khác bốn nữ còn chưa nói cái gì, nàng càng không muốn làm đặc thủ. Diệp Phàm cái này lại nhiều lần xuống tới, chỉ làm cho Thôi Tâm Thanh sinh lòng một tia mệt mỏi. Thật không trách người khác nói hắn, chính mình cái này vị hôn phu là thật có một số việc mà nhiều. Mà lại tâm nhắn nhỏ. Dứt lời, Thôi Tâm Thanh cũng không muốn nhìn nhiều Diệp Phàm một mắt, quay người vào phòng. Tản, tất cả giải tán. Cùng lúc đó, trung niên nam nhân cũng mở miệng. Tại hắn uy áp dưới, Diệp Phàm dù là lại không tình không muốn, cũng biết việc này quyết định như vậy đi. Hắn oán hận nhìn Trần Huyền một mắt, quay người trở về phòng. Đám người đều sau khi trở về, trung niên nam nhân lại tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Xác định đám người kia, nhất là chuyện kia bức tiểu tử sẽ không ra đến về sau, hắn móc ra điện thoại Dương tiến sĩ, lần này thiên tài trại huấn luyện tất cả thiên tài tập hợp hoàn tất, kế hoạch có thể bắt đầu. Chương 118. Bị đưa lên đám thiên tài bọn họ một chỗ không biết tên trong căn cứ, Dương Dung đang theo dõi màn ảnh máy vi tính, trong màn hình chính là đang hành xử đoàn tàu. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm từ bên cạnh bộ đàm bên trong truyền ra. Chữa bệnh tiểu tổ đã chuẩn bị hoàn tất. Giám thị tiểu tổ đã chuẩn bị hoàn tất. Hậu cần tiểu tổ đã chuẩn bị hoàn tất. Chiến đấu tiểu tổ đã thanh không mục tiêu ở tại khu vực cấp 3 trở lên yêu thú. Được. Nghe nói, Dương Dung nhẹ gật đầu, vị này trung niên mỹ phụ nhân chính là lần này thiên tài trại huấn luyện tổng bày ra. Bây giờ hết thể làm từng bước, nàng cũng trùng điệp thở dài một hơi. Từ phía trên mới kế hoạch đến thiên tài trại huấn luyện, lại đến bây giờ chính thức áp dụng, ở giữa mấy tháng, nàng cả người tiểu tụy không còn hình dáng. Bây giờ cũng coi như là có thể thở một ngụm. Dương Dung ngồi phịch ở trên ghế, cúi đầu nhìn một chút đồng hồ tay của mình, chấm tư một lát sau cầm lấy bộ đàm ra lệnh, 3 giờ sau, kế hoạch chính thức bắt đầu. Thời gian định tại nửa đêm 12 giờ, trải qua một ngày mỏi mệt hành trình, Dương Dung tin tưởng thời gian này tất cả mọi người sẽ tiến vào mộng đẹp. Mà thời gian này cũng là tốt nhất kế hoạch thời gian. Không biết có hay không thiên tài có thể thông qua lần này khảo nghiệm. Đã lâu buông lỏng để Dương Dung trong lòng không nhịn được nghĩ. Lần này thiên tài trại huấn luyện có thể nói là nghiêm ngặt cộng thêm nguy hiểm, đến mức liền ngay cả nàng cái này tổng bày ra cũng không biết bọn này thiên tài sẽ đối mặt cái gì. Nàng có thể làm chỉ là đem đám người này đưa lên đến đã kế hoạch xong khu vực, về phần cái khác tiềm ẩn nguy hiểm, nàng cũng không thể dự báo. Dù là có hậu cần bảo hộ, cùng chữa bệnh tiểu đội tùy thời chờ lệnh, nhưng ai cũng không thể cam đoan kịp thời đổi tới. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thật sự có thể sẽ người chết. Nói không đáng tiếc là giả, đám người này vẫn là hài tử, càng là đại hạ tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Có thể thiên tài liền muốn tiếp nhận càng nhiều. Đại hạ có thể lưu cho bọn hắn trưởng thành thời gian cũng không nhiều. Dương tiến sĩ, ngài điện thoại. Lúc này, trợ thủ cầm Dương Dung tư nhân điện thoại đi đến. Ai? Dương Dung hỏi một câu. Ngài trợ phu. Trợ thủ thận trọng trả lời một câu. Nàng đi theo Dương Dung bên người thời gian cũng không ngắn, chỉ nói đi vào cái trụ sở này, liền đã mấy tháng có thừa. Diệp Ba cũng nói chuyện điện thoại mấy lần, gần nhất là tấp nập, có thể mỗi lần đều là trợ thủ tiếp. Nàng không hiểu rõ hai vợ chồng này ở giữa tình huống như thế nào, cũng không tốt hỏi, mỗi lần đành phải nghe Dương Dung phân phó. Ngươi tiếp đi, nói cho hắn biết ta đang bận. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, Dương Dung nhàn nhạt mở miệng, sau đó phất tay để trợ thủ lui ra ngoài. Đối với mình cái này trợ phu, Dương Dung hiện tại không biết hình dung như thế nào. Yêu, đã sớm không có. Tại nhi tử ném sau mấy năm, nàng liền đã không đem nơi đó xem như nhà. Không biết ngày đêm, nàng một lòng nhào vào trong công tác, tựa hồ chỉ có dạng này có thể làm cho nàng quên mình còn có một cái làm mất nhi tử. Nàng cũng không phải là không có thử tìm kiếm lấy, có thể nương tựa theo Diệp gia cùng Dương gia thế lực, liên tiếp mấy năm không có kết quả, cho dù ai đều không báo hy vọng. Về phần Diệp Bá, mặc dù không có ly hôn, nhưng lại như cái người xa lạ đồng dạng, vẫn là trợ thủ tiếp sau. Cùng lúc đó, Diệp gia, Diệp Bá vừa để điện thoại di động xuống, Diệp Thiên Thần liền không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Bá đang chắc gật đầu, trợ thủ nói nàng đang bận. Đang bận. Nghe nói, Diệp Thiên Thần cười lạnh, thanh âm bên trong xen lẫn vô cùng phẫn nộ, chuyện gì có thể so sánh con của mình còn trọng yếu hơn. Ai? Một lát sau, ra hai cái tể tể thở dài. Số 109 toa xe. Ngồi một ngày Trần Huyền đã không nhịn được bò lên giường, không nói hai lời trực tiếp chính là cởi quần áo. A, ngươi làm gì? Cái này đột nhiên một màn trực tiếp để Miêu Tuyết chế mắt. Cởi quần áo đi ngủ a. Trần Huyền trả lời một câu, cái này có vấn đề gì không? Đại nam nhân quăng cái cánh tay không có vấn đề gì chứ? Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vậy ngươi cũng không thể tiếp lấy hướng xuống thoát. Cái này còn cần ngươi nói nhảm. Còn không đợi Trần Huyền mở miệng, Miêu Tuyết lại nhìn mắt Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm, lại nhỏ giọng hỏi, các ngươi ban đêm hẳn là sẽ không làm một ít xấu hổ sự tình a? Trần Huyền, người bình thường có thể hỏi ra lời này. Trần Huyền một mặt mộng bức mở miệng, không phải, ngươi đem ta làm người nào? Ta liền xem như nghĩ, nơi này còn có các ngươi ba cái tại, ta nhưng không có cái gì đặc thù đam mê. Vậy là tốt rồi. Miêu Tuyết vô vô bộ ngực nhỏ, thở dài một hơi, sau đó lại giải thích một câu, ngươi đừng để ý, ta chính là đánh cái dự phòng châm. Ta người này đi ngủ cạn, vừa có chút động tĩnh liền có thể tỉnh. Ngươi yên tâm, con người của ta đi ngủ không ngáy ngủ, bất ma răng, ngươi có thể yên tâm ngủ. Trần Huyền cười giải thích một câu, sau đó nằm ở trên giường. Mặc dù là mặt hướng vách tường, tựa hồ cho chúng nữ trở lại tư nhân không gian, có thể mấy người vẫn là trầm mặc. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm mặc dù quen biết, thế nhưng ngồi một ngày xe, lúc này cũng là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn đi ngủ. Thôi Tâm Thanh tính tình vốn là lãnh đạm không muốn giao tế, cũng mặc quần áo lên giường. Trong lúc nhất thời, chỉ còn Long Nhã cùng Miêu Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ. Long Nhã ngược lại là muốn cùng đám người tâm sự, mấu chốt nhất là còn muốn nghe một chút Trần Huyền tiếng lòng, nhìn xem có thể hay không biết một chút những vật khác. Mà bây giờ tình huống này, lại là không cho phép. Ngược lại là trông thấy tất cả mọi người muốn ngủ, Miêu Tuyết thần sắc chấn động, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, đi vào Long Nhã bên cạnh chủ động mở miệng, vị tỷ tỷ này, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Ừm. Long Nhã thân thể chấn động, lúc này mới quen không đến mấy giờ liền muốn ngủ chung, ngươi lễ phép sao? Miêu Tuyết khoát tay áo tranh thủ thời gian giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta một người đi ngủ sợ hãi, trừ cái đó ra thật không có tâm tư khác. Cái này, nghe nói, Long Nhã lâm vào khó xử, bất quá nhìn xem Miêu Tuyết một mặt khẩn cầu chi sắc, nàng vẫn là không đành lòng cự tuyệt cái này đáng yêu tiểu muội muội, được thôi. Long Nhã gật gật đầu. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi người thật tốt. Nghe nói, Miêu Tuyết thần sắc nhẹ cẫng, vội vàng cầm tự mình gối đầu đặt ở Long Nhã trên giường. Hai người nét chung một chỗ, Miêu Tuyết nhìn xem Long Nhã cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, một trái tim đều bịch bịch nhảy dựng lên, tay nhỏ càng là ngo ngoe muốn động. Tỷ tỷ, con người của ta đi ngủ khả năng không thành thật, nếu là có cái gì ngươi chớ để ý. Long Nhã, vừa rồi ngươi còn nói ngươi đi ngủ cả đâu? Đúng như là cùng Dương Dung đoán trước, cho dù là cuối cùng lên xe Đế Đô một nhóm người đều tại một lát sau tiến vào mộng đẹp. Bất chi bất giác thời gian lặng yên mà qua. Nửa đêm 12 giờ. Đột nhiên, một tiết toa xe từ đoàn tàu bên trên thoát ly. Đám người đi ngủ toa xe nhìn như là cùng đoàn tàu một thể, nhưng mà lại đều là độc lập cá thể. Không biết đoàn tàu đi tiếp bao xa, ngay sau đó tiết thứ 2, tiết thứ 3, tiết 4. Mãi cho đến 10 khoang xe hoàn toàn thoát ly đoàn tàu, chỉ còn một cái đầu tàu. Bọn này thiên tài trong giấc mộng đã bị đưa lên đến một cái xa lạ khu vực. Toa xe lẳng lặng dừng sát ở đường dây chờ đợi ngày thứ 2 tỉnh lại các thiên tài. Chương 119. Cho nên nói, ta bị hôn thê ném đi. Diệp Phàm ngủ được cũng không tốt, một đêm này đều tại nơm nớp lo sợ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phàm rốt cục nhịn không được, đẩy mở cửa phòng, Diệp Phàm cả người đều mộng. Cái này tờ mờ làm cho ta lấy ở đâu rồi? Trước mặt là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây, bên hai lanh phong gào thét, túi đầu, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện tự mình chính dẫm tại trên đường dây. Không trọng yếu. Những thứ này đối Diệp Phàm tới nói đều không trọng yếu. Hắn hiện tại biết chỉ muốn biết vị hôn thê của mình ở nơi nào. Tính toán đâu ra đấy hắn mới nhận biết thôi Tâm Thanh hai ngày. Giữa hai người thậm chí đều chưa nói qua mấy câu. Vốn là muốn thừa dịp lần này tiên tài trại huấn luyện hảo hảo câu thông một chút tình cảm. Nhưng bây giờ, đó là cái tình huống như thế nào? Chúng ta thoát ly đại bộ đội rồi. Toa xe lệch quỹ đạo rồi. Diệp Phàm một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ là cái gì tình huống. Đêm qua còn rất tốt, nhưng mà ngày thứ hai sáng sớm vừa tỉnh, hắn bị hôn thê không có. Nhìn chung quanh ngay cả cái bóng người đều không có, tại chỗ chỉ có bọn hắn cái này một tiết toa xe, 6 người. Diệp Phàm trong lòng thật lạnh, căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này, Trương Thiếu Trạch thanh âm vang lên. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Hô hô lanh phong rót vào toa xe. Cùng Diệp Phàm ở cùng một chỗ, Trương Thiếu Trạch mấy người cũng tỉnh lại. Nhất thời, 6 người đi ra toa xe, đứng tại trên đường dây cùng Diệp Phàm đồng dạng một mặt một bước. Làm sao bây giờ? Đây là ngoài ý muốn. Chúng ta muốn hay không các loại đại bộ đội tìm chúng ta?
chúng ta đi ném đi.
Cùng lúc đó, Trần Huyền sáu người cũng phát giác bọn hắn tình cảnh hiện tại. Sáu người đi ra toa xe, nhìn qua phía trước đồng dạng rậm rạp nguyên thủy rừng cây trong mắt mở mịt.
Ngươi liền không nghe thấy một điểm thanh âm.
Long Nhã nhịn không được đối bên cạnh Miêu Tuyết mở miệng.
Là ai đêm qua nói mình đi ngủ cạn?
Nhưng mà, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn bị ném tới trên đường dây cũng không phát hiện.
Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một câu đều nói không ra miệng.
Đi ngủ cạn.
Ôm Long Nhã mềm mềm thân thể, nàng ngủ cùng lợn chết đồng dạng.
Làm sao bây giờ?
Lý Kiếm Tâm mở miệng hỏi.
Chúng ta bây giờ có lẽ chỉ có hai loại biện pháp.
Hàn Băng Lạc mở miệng phân tích đám người tình cảnh.
Tựa hồ bày ở trước mặt mọi người chỉ có hai con đường, một là thuận đường dây tìm tới đường trở về.
Nhưng mà loại ý nghĩ này căn bản không thực tế.
Mặc dù dạng này thực sự có thể tìm tới thành thị, nhưng vấn đề là muốn đi bao lâu ai cũng không biết,
mà lại dọc theo con đường này nguy hiểm không cách nào dự báo, càng mấu chốt chính là bọn hắn không có nước và thức ăn, căn bản đi không ra bao xa.
Loại phương pháp thứ hai chính là tại chỗ trở lấy.
Nếu có người phát hiện bọn hắn không tại, thế tất sẽ trở về tìm bọn hắn.
Nếu như không có trở về, bọn hắn cũng có thể chờ đợi ở đây vãng lai đoàn tàu.
Chỉ bất quá đi ngang qua đoàn tàu có thể hay không dừng lại vẫn là ẩn số.
Các ngươi còn cảm thấy lần này sự cố là ngoài ý muốn?
Nghe hai nữ phân tích, Trần Huyền mở miệng hỏi.
Nói thế nào?
Nghe nói, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền.
Trần Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thở dài, thiên tài trại huấn luyện đã bắt đầu.
Nguyên bản Trần Huyền còn tưởng rằng lần này thiên tài trại huấn luyện hẳn là đem bọn hắn đưa đến một cái cùng loại căn cứ địa phương đặc huấn.
Có thể cho tới giờ khắc này, Trần Huyền mới biết được phía trên chơi thế mà ác như vậy, trực tiếp cho bọn hắn ném vào giã ngoại.
Trần Huyền u thở dài, chuyện này rất tốt phỏng đoán.
Làm đại hạ trọng yếu nhất phương tiện giao thông làm sao có thể xuất hiện thoát ly chủ toa xe dạng này cấp thấp sai lầm?
Mà lại, chúng ta đều là đại hạ trẻ tuổi nhất thiên tài, phía trên muốn là coi trọng, chuyện này vô luận như thế nào cũng không nên xảy ra ở trên người chúng ta.
Nghe nói, chúng nữ mới chợt hiểu ra.
Tất cả mọi người là tâm tư thông minh, chỉ bất quá bị cái này đột nhiên một màn chỉnh có chút ngộng, có thể trải qua Trần Huyền như thế một giải thích, tất cả mọi người phản ứng lại.
Cho nên, về chúng ta huấn luyện đã bắt đầu rồi.
Long Nhã mở miệng nói.
Nói huấn luyện có chút không chính xác, có lẽ dùng sinh tồn thích hợp hơn.
Trần Huyền cười khổ nói.
Bây giờ không có thức ăn nước uống, thân ở rừng rậm nguyên thủy, yêu thú, độc vật, lại hoặc là đồng bạn, đều là nguy hiểm không biết.
Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.
Bọn hắn phải đối mặt nguy cơ vốn là muốn tượng nhiều hơn nhiều.
Càng mấu chốt chính là, bọn hắn căn bản không biết cái này cái gọi là thiên tài trại huấn luyện lúc nào là kết thúc.
Chẳng lẽ lại là so với ai khác sống thời gian dài?
Quyết ra cái cuối cùng người thắng,
trở thành cái gọi là thiên tài xuất sắc nhất.
Nếu thật là dạng này, Trần Huyền cảm thấy tên thiên tài này trại huấn luyện thật là hỏng bét cực độ.
Hắn cũng không có thời gian làm cái gì dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm.
Trần Huyền ngươi mau tới.
Đúng lúc này, quay ngược về phòng Hàn Băng Lạc lên tiếng.
Trần Huyền mấy người tranh thủ thời gian trở lại cái này một tiết toa xe.
Hàn Băng Lạc cầm trong tay một chương nhìn như địa đồ đồ vật mở miệng, mỗi người dưới giường đều có một tấm bản đồ.
Quả nhiên, tại Hàn Băng Lạc nhắc nhở dưới, mỗi người đều phát hiện các loại dưới giường địa đồ.
So với một chút, đám người phát hiện địa đồ giống nhau như lúc.
Trên bản đồ vẽ lấy một cái thật dài đường ray, trên đường ray có một cái màu đỏ tiêu ký.
Nhìn kỹ một chút, Thôi Tâm Thanh mở miệng, đây cũng là vị trí của chúng ta.
Đám người gật đầu.
Thôi Tâm Thanh lại chỉ vào phía trên một cái to lớn màu đỏ tiêu ký vị trí mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là mục đích của chúng ta.
Trên bản đồ chỉ có hai cái này dùng màu đỏ tiêu ký, chỉ là hơi tưởng tượng, đám người liền hiểu lưu lại bản đồ này dụng ý hẳn là để chúng ta tiến về trụ sở huấn luyện.
Hẳn là không sai.
Trần Huyền gật đầu, biểu thị tán đồng.
Có mục tiêu liền dễ làm nhiều.
Trần Huyền đem địa đồ xếp lại, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn về phía Thôi Tâm Thanh, Long Nhã, Miêu Tuyết ba người, như vậy hiện tại, các vị lựa chọn một cái đi, là cùng một chỗ hướng phía mục đích hành động.
Vẫn là ba người các ngươi cùng chúng ta ba cái tách ra.
Rất rõ ràng đây là một lần khảo nghiệm, đồng dạng là một lần cạnh tranh.
Tới trước sau đến nhất định sẽ có khác nhau.
Trong lòng mọi người đều hiểu.
Lại tới đây đám người nói cho cùng đều là cạnh tranh quan hệ, ai cũng không thể cam đoan đem phía sau lưng của mình giao cho người khác không có nguy hiểm.
Người,
nhất là có lợi ích xung đột người, tại phương diện nào đó muốn so yêu thú đáng sợ hơn.
Ta muốn đơn độc hành động.
Diệp Phàm một đoàn người toa xe tại trên mặt đất, Diệp Phàm trước nay chưa từng có chăm chú.
Bọn này từng cái thành thị tiên kiêu tự nhiên không phải ngu ngốc.
Trần Huyền một đoàn người có thể phân tích ra chân tướng sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có thể.
Mà lại, đồng dạng tìm được địa đồ.
Bây giờ, bọn hắn đồng dạng gặp phải tiến về mục đích lựa chọn,
là đơn độc hành động,
vẫn là 6 người tạo thành một tiểu đội.
Kỳ thật giống như Diệp Phàm, Trương Thiếu Trạch đồng dạng càng muốn một người hành động.
Nhưng là, lần này thiên tài tổng cộng có 60 người, cũng chính là 10 cái toa xe.
Nếu như cái khác toa xe tạo thành đội ngũ, như vậy tiến lên lộ trình khẳng định phải so đơn độc hành động nhanh nhiều lắm, ai cũng không muốn trở thành cái cuối cùng.
Người xác định?
Trương Thiếu Trạch hỏi trước mặt Diệp Phàm.
Ta xác định.
Diệp Phàm ánh mắt kiên định, đem địa đồ bỏ vào trong túi nhìn cũng không nhìn.
Cái mục đích gì địa với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, hắn muốn đi tìm vị hôn thê của mình.
Vừa nghĩ tới Thôi Tâm Thanh có khả năng cùng Trần Huyền tổ đội lên, hắn liền muốn khóc.
Chương 120.
Lựa chọn cùng võ đạo thiên phu thuận đường dây nhất định có thể tìm tới Thôi Tâm Thanh ở tại toa xe.
Bất quá đến tột cùng là hướng phía trước vẫn là về sau, Diệp Phàm căn bản không biết.
Hắn chỉ có thể giao cho thiên ý 50% tỷ lệ, hắn tin tưởng mình sẽ không như thế suy.
Chỉ cần có thể tìm tới Thôi Tâm Thanh ở tại toa xe, hắn liền có thể xác định đại khái phương vị, đến lúc đó lại đường tựa theo địa đồ, nhất định có thể đuổi kịp Trần Huyền.
Về phần muốn đi bao lâu, trên con đường này có cái gì nguy hiểm, Diệp Phàm căn bản không cân nhắc. Vì mình vị hôn thê cái gì đều giá trị. Hắn không muốn để cho tự mình vị hôn thê đi theo Trần bên người một ngày. Lại hoặc là, Thôi Tâm Thanh có lẽ giống như hắn. Đồng dạng trong lòng buộc lên hắn. Nếu như là dạng này, Diệp Phàm càng là đợi không được. Nghĩ đến, Diệp Phàm tín niệm lại một lần nữa tăng cường, ánh mắt kiên định giống muốn vào đảng, lập tức dọc theo đường dây chạy. Nhìn qua Diệp Phàm kiên định mà cô độc bóng lưng, cho dù là trước đó ghét bỏ chuyện này, bức tiểu tử Trương Thiếu Trạch đều có chút động dung. Có thể hiện thực để hắn thấp đầu, hắn không có giống Diệp Phàm như thế có dũng khí một người đối mặt hết thảy khó khăn. Quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người, Trương Thiếu Trạch mở miệng nói, "Tổ đội đi, chỉ có dạng này, chúng ta hy vọng sống sót mới có thể lớn hơn. Cùng một chỗ đi, chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội sinh tồn." Cùng lúc đó, số 109 toa xe tại trên mặt đất, Long Nhã đối đám người mở miệng. Hiện tại đối với ám sát Trần Huyền chuyện này, nàng căn bản không cần suy nghĩ. Không nói trước Diệp Phàm đều đã không thấy. Dù là muốn giết, nương tựa theo nàng một người cũng là có chút không thực tế. Mà lại các nàng hiện tại phải đối mặt vấn đề rất nhiều, đồ ăn, nước, yêu thú, đến mức ban đêm đi ngủ đều là vấn đề. Một người đối diện với mấy cái này quá mệt mỏi, không có tinh lực cùng thời gian đi giải quyết cái này đến cái khác phiền phức. Chỉ có tổ đội mới có thể để cho lẫn nhau ở giữa nhẹ nhõm một điểm. Ta không có vấn đề. Trần Huyền dẫn đầu tỏ thái độ. Thêm một người chính là thêm một cái bảo hộ, ở đây đều là từng cái thành thị thiên tiêu, thực lực bản thân càng là không cần nhiều lời. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm không có mở miệng, không xem qua quang lại là nhìn về phía còn lại Miêu Tuyết cùng Thôi Tâm Thanh. Làm ba người chủ tâm cốt, Trần Huyền tỏ thái độ dĩ nhiên chính là ý của các nàng. Ta cũng không thành vấn đề. Miêu Tuyết mở miệng. Sau đó đám người nhìn về phía đến từ Đế Đô Thôi Tâm Thanh. Tên thiên tài này thiếu nữ rất ít nói, đến mức hiện tại mới thôi Miêu Tuyết mấy người cũng không biết nàng kêu cái gì. Nhận thức một chút đi. Đón ánh mắt của mọi người, Thôi Tâm Thanh đưa tay ra, "Thôi Tâm Thanh, đến từ Đế Đô, võ giả sơ kỳ viên mãn, lực lượng hình thiên phú người." Dù là cũng không muốn tổ đội, có thể Thôi Tâm Thanh cũng biết bây giờ dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đã lựa chọn tổ đội, như vậy đám người cũng không nên che giấu. Thôi Tâm Thanh nghĩ rất đơn giản, đã lựa chọn báo đoàn, vậy liền tín nhiệm lẫn nhau. Tự thân tu vi cảnh giới, võ đạo tiên phú không thể nghi ngờ là một người bí mật lớn nhất, mà bây giờ Thôi Tâm Thanh nói ra, đám người tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ. Ngay sau đó Lý Kiếm Tâm mở miệng, "Lý Kiếm Tâm, võ giả sơ kỳ, tiên thiên kiếm đạo thánh thể." Nghe vậy, Thôi Tâm Thanh gật đầu. Kiếm đạo tiên phú người công phạt thủ đoạn công nhận mạnh nhất một trong, Lý Kiếm Tâm cũng coi là đạt được nàng tán thành. Sau đó Hàn Băng Lạc mở miệng, "Hàn Băng Lạc, võ giả sơ kỳ, thuần âm thánh thể, trưởng không nguyên tố võ đạo tiên phú." Thôi Tâm Thanh mở miệng hỏi. Hàn Băng Lạc gật đầu, nàng hiện tại đã tu luyện ra truyền công pháp, có thể khống chế tự thân khí huyết thanh không thành băng. Rất tốt. Thôi Tâm Thanh gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Nhã. Long Nhã mở miệng giới thiệu nói, "Long Nhã, võ giả sơ kỳ viên mãn, hóa thu hình tiên phú người." Hóa thu hình? Đám người nhìn về phía Long Nhã. Đây là lần đầu nhìn thấy thiên phú như vậy người chân nhân. Hóa thú hình thiên phú người Phượng Mao Lân Giác, cái này thiên phú người tu luyện công pháp võ kỹ thường thường cũng không phải là loài người có thể tu luyện. Nương tựa theo tự thân võ đạo thiên phú, bọn hắn có thể trong chiến đấu hóa thú, từ đó thu hoạch được yêu thú lực lượng, phòng ngự, tự lành năng lực. Cái này thiên phú giả thuyết đến cùng càng giống là lực lượng hình thiên phú người gia cường phiên bản, cũng không biết có thể biến thành cái gì. Hai thỏ đương, vẫn là Trần Huyền đánh giá Long Nhã, trong đầu không nhịn được nghĩ. Long Nhã hơi đỏ mặt, nhịn không được trợn nhìn Trần Huyền một mắt, "Các vị không cần suy nghĩ, ta tu luyện chính là một bản thượng cổ yêu tộc công pháp, hóa thú hình thái là thượng cổ thần thú, Long." "Long? Cái kia cưới hẳn là Uy Phong a?" Đám người chấn động, Trần Huyền càng là trong đầu đã tưởng tượng đến Uy Phong mình lẫm liệt trở thành Long kỵ sĩ huyết tượng. Long Nhã càng tức, "Cái này còn không có thành đồng đội đâu, liền đã nghĩ cưới nàng tác chiến. Ngươi có thể hóa thú thành cái dạng gì? Có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem?" Trần Huyền mau đuổi theo hỏi. Hắn còn không có gặp qua Long như thế nào đâu. Long Nhã mở miệng giải thích, "Ta cũng không thể hoàn toàn hóa thành hình đồng thái, chỉ bất quá." Nói, Long Nhã khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ hung thú đặc lưu thú uy lập tức tràn ngập ra. Long Nhã trên trán đột ngột xuất hiện hai con màu ngà sữa sừng rồng, trừ cái đó ra, trên người nàng quần áo biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn một tầng giống như màu trắng như lưu ly lân phiến. "Đây là ta hóa thú hình thái." Long Nhã tiếp lấy giải thích nói, "Hóa thú hình thái sau thực lực của ta hẳn là ở vào võ giả đại viên mãn, thậm chí liệt hải cảnh sơ kỳ." "Mạnh như vậy?" Nghe nói, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Cái này tiên phú người hoàn toàn chính là bật ta, vừa biến thân tăng lên cả một cái đại cảnh giới. Cái này còn để người khác chơi như thế nào? Bất quá, Long Nhã thanh âm ngay sau đó vang lên, "Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ." "Một phút đồng hồ? Tốt ta, cái kia không sao." Trong lòng mọi người đều thăng bằng rất nhiều. Năng lực như vậy mặc dù rất mạnh, có thể một phút đồng hồ là thật có chút quá ngắn. Mà lại, mặc dù Long Nhã không nói, có thể đám người cũng có thể đoán được, hóa thú về sau trở về bản thể nhất định phải hư nhược nhiều. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Miêu Tuyết. Miêu Tuyết mở miệng giới thiệu nói, "Miêu Tuyết, võ giả, ngự thú loại thiên phú người." Không đợi đám người mở miệng hỏi thăm, nàng nói tiếp, "Ta có thể điều khiển cổ trùng, còn có thể cùng một chút nhỏ yêu thú câu thông." Nói, một con đen xì tiểu côn trùng không biết từ nơi nào bay đến trước mặt mọi người. Mặc dù không đáng chú ý, có thể đám người lại không người dám không đem cái này tiểu trùng để vào mắt. Miêu cương cổ trùng vốn là thần bí nhất tồn tại, năng lực quỷ dị đăm chiêu. Một khi chúng miêu cương người cổ trùng khả năng thập tử vô sinh, mà điều khiển cổ trùng miêu cương người, hơn xa so với bình thường tu luyện độc công người còn muốn đáng sợ. Nai nữ nhìn xem tinh xảo như là bút bê đồng dạng Miêu Tuyết âm thầm kinh hãi. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, một người như vậy xúc vô hại tiểu cô nương lại là một cái khống cổ đại sư tin tức binh sao? Cũng không tệ lắm so sánh với chúng nữ, Trần Huyền ngược lại là bình tĩnh nhiều, không phải không sợ, mà là tại nguyên kịch bản bên trong đã sớm biết. Người đây, đang nghĩ ngợi, Thôi Tâm Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền là nhất làm cho nàng hiếu kỳ, ngoại trừ có thể nghe được Trần Huyền tiếng lòng bên ngoài, cái này nam nhân còn có hai vị hồng nhan, nghĩ lại, hẳn không phải là cái bao cỏ. Đón Thôi Tâm Thanh ánh mắt, Trần Huyền mỉm cười, mở miệng giới thiệu đến từ mình, Trần Huyền, võ giả trung kỳ, lực lượng hình tiên phú người. Chương 121, làm phàm tiểu đội chính thức thành lập. Võ giả trung kỳ. Nghe nói, ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Trần Huyền, dù là Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm cũng không ngoại lệ. Hai người cùng Trần Huyền cùng một chỗ tiến vào bệnh viện, xuất viện thời gian so Trần Huyền còn phải sớm hơn, có thể ngược lại cảnh giới bị Trần Huyền vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Cái này không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, đi theo Trần Huyền bên người lâu, hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chết lặng. Lúc đầu ngay từ đầu Trần Huyền cảnh giới cũng không bằng hai người, có thể về sau lại là tăng lên nhanh chóng, võ thi thời điểm đã đuổi kịp các nàng. Lại liên tưởng đến Trần Huyền rất nhiều bí mật, hai người chỉ là hơi kinh ngạc một chút sau đó liền bình thường trở lại. Huống chi, Trần Huyền càng mạnh đối với các nàng cũng liền càng có lợi hơn. Ngược lại là cái khác tam nữ, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thôi Tâm Thanh càng chấn kinh. Nhà mình võ thánh trưởng bối có lời, nàng là võ thánh có thấy xử đến nay thiên tài xuất sắc nhất, nói là trăm năm vừa gặp cũng không chút nào quá đáng. Thôi Tâm Thanh tự nhiên cũng không có để trưởng bối thất vọng, từ vừa mới bắt đầu bước vào võ đạo tu hành liền hiện lộ không có gì sánh kịp võ đạo thiên phú. Cảnh giới tăng lên như uống nước, nghiền ép một đám đại hạ võ thi sinh. Mặc dù về sau nghe nói võ thi cũng không phải là chỉ có tự mình một võ giả, có thể Thôi Tâm Thanh lơ đễnh. Võ thi kết thúc về sau một tháng, nàng đã đột phá võ giả sơ kỳ, đạt đến sơ kỳ đại viên mãn. Thành tựu như vậy đầy đủ để Thôi Tâm Thanh tự ngạo, nàng cũng tự tin tại cảnh giới phương diện này, người đồng lứa không có người nào có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng bây giờ, một cái sống sờ sờ ngoài ý muốn bày ở trước mắt. Nhìn xem Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Từ nhỏ bắt đầu, nàng liền không có đem người đồng lứa để vào mắt. Nàng truy đuổi mục tiêu chỉ có những cái kia lớn nàng mấy tuổi thiên tiêu. Nhưng hôm nay, hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay. Dù là tại cùng tuổi bên trong, nàng cũng không phải là duy nhất tồn tại. Thôi Tâm Thanh nhìn thật sâu trước mặt cái này nam nhân một mắt, bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Từ đáy lòng, Thôi Tâm Thanh đã đem Trần Huyền trở thành lần này thiên tài trại huấn luyện đối thủ lớn nhất. Một bên, Long Nhã thì là ánh mắt phức tạp. Thất bại, nghĩ mà sợ, kinh hãi đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Nàng vốn là so đám người tu luyện sớm một năm, bây giờ cũng mới bất quá cùng Thôi Tâm Thanh đồng dạng là sơ kỳ đại viên mãn. Thôi Tâm Thanh tự nhiên không cần nhiều lời, kia là đế đô nổi tiếng, trăm năm vừa gặp thiên tài. Dù là Long Nhã tự hỏi cũng là thiên tiêu thế nhưng biết không thể cùng Thôi Tâm Thanh so. Có thể Trần Huyền đâu? Một cái địa cấp thành phố năm nay võ thi sinh, thế mà cảnh giới vượt qua Thôi Tâm Thanh. Long Nhã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kinh hãi trong lòng cảm giác. Cùng lúc đó, nàng càng là may mắn tự mình không có cùng Trần Huyền động thủ tâm tư, dẫn trước một cái tiểu cảnh giới, dù là nàng cùng Diệp Phạm chung vào một chỗ, cũng không dám nói 10 phần chắc chín. Quả nhiên, có thể để cho Long Minh thiếu chủ kiên kỵ người, không phải đơn giản như vậy. Long Nhã thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ càng là một điểm giết Trần Huyền tâm tư đều không có. Nếu như nói trước đó là bởi vì tiếng lòng hiếu kỳ, như vậy hiện tại là kiên kỵ Trần Huyền thực lực. So sánh trầm mặc hai người, Miêu Tuyết thì là núi rộng ra miệng nhỏ, không khỏi hỏi, ngươi là giới này võ thi sinh sao? Nàng bây giờ hoài nghi con hàng này có phải hay không lưu ban 2 năm. Bằng không cái này cảnh giới, đánh chết nàng đều không tin có người tại tu luyện chưa tròn 1 năm thời gian đã tới. Đương nhiên, Trần Huyền cười gật gật đầu. Miêu Tuyết lập tức trầm mặc. Bọn hắn đám người này mặc dù mỗi cái đều là thiên tài, có thể cảnh giới phần lớn giống nhau. Dù là cái này lần này tham gia võ thi có 4 vị võ giả, nhưng tại về sau 1 tháng thời gian bên trong vẫn là có không ít người đuổi kịp 4 vị này thiên tiêu bộ pháp. Nhưng bây giờ vị này cùng giới Trần Huyền đã triệt để đem mọi người bỏ lại đằng sau. Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Hiện tại biết con hàng này vì cái gì có 2 cái hồng nhan chi kỷ. Cố gắng, ta phải cố gắng. Miêu Tuyết trong lòng cho mình động viên, không nói những cái khác, chỉ vì mạnh lên giống như Trần Huyền trái ôm phải ấp. Tốt, các vị. Gặp mấy người trầm mặc, Trần Huyền mở miệng nói, như vậy hiện tại chúng ta cái này lâm thời tiểu đội liền xem như hợp thành. Chúng nữ gật đầu. Các nàng đối cái này tiểu đội vẫn tương đối hài lòng. Khỏi cần phải nói. Cũng bởi vì có Trần Huyền như thế một võ giả trung kỳ tồn tại, an toàn của các nàng cũng nhiều một phần bảo hộ. Rất tốt. Trần Huyền gật đầu, nói tiếp, cái kia còn có một vấn đề, ai làm chúng ta cái này tiểu đội trưởng? Vừa mới nói xong, đám người lần nữa tề tề nhìn về phía hắn. Thực lực vi tôn đi. Thôi Tâm Thanh mở miệng. Từ nhỏ không cư giới người, nàng tự nhiên cũng muốn làm cái đội trưởng này, nhưng bây giờ xem ra cũng không hiện thực. Lấy nàng thực lực cũng không thể phục chúng. Không riêng gì một cái Trần Huyền, dù là Long Nhã, nàng đều không dám hứa chắc có thể toàn thắng. Ý kiến của các ngươi đâu? Trần Huyền quay đầu nhìn về phía Long Nhã cùng Miêu Tuyết. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tốt. Trần Huyền cười gật đầu. Vậy bỉ nhân hiện tại liền đảm nhiệm chúng ta cái này lâm thời tiểu đội trưởng chức. Bất quá. Trần Huyền tiếng nói nhất chuyện, nói tiếp, có mấy lời sớm thuyết áp, đã các ngươi tuyển ta làm đội trưởng, như vậy tự nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Tam nữ nhướng mày. Hoàn toàn phục tùng. Chuyện này đối với các nàng tới nói đều rất khó. Đều là thiên tài, trong lòng tự nhiên có chút thuộc về riêng phần mình tiêu ngạo. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng không phải là chuyên quyền độc đoán, có việc mọi người cùng nhau thương lượng. Mà lại, ta cũng có thể cùng các ngươi cam đoan, ta cũng sẽ không bởi vì chúng ta ba người quan hệ tốt, mà để các nàng hai cái làm đặc tù, mọi người đối xử như nhau. Trần Huyền chỉ vào Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm mở miệng. Nghe Trần Huyền nói như vậy, ba người lông mày giãn ra. Không có vấn đề a? Trần Huyền hỏi. Không có vấn đề. Ba người chăm miệng một lời. Rất tốt, như vậy hiện tại ta nói một chút ta ý nghĩ. Trần Huyền tiếp tục mở miệng, Thôi Tâm Thanh cùng ta đây, liền phụ trách phía trước mở đường, gặp được cái gì ngoài ý muốn hai chúng ta lên trước, Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Lạc thì phụ trách nơi xa trợ giúp. Miêu Tuyết đâu, thì phụ trách cảnh giới, phân rõ phương hướng, mà Long Nhã học tỷ ngươi thì phụ trách đoàn hậu. Mọi người có cái gì dị nghị? Chúng nữ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau lắc đầu. Trần Huyền an bài tại mọi người xem ra rất hợp lý. Hai cái chiến lược mạnh nhất công thành, một cái kiếm đạo thiên tài tăng thêm nguyên tố trưởng khống giả viễn trình trợ giúp. Long Nhã mặc dù cũng rất mạnh, có thể hóa thú võ đạo thiên phú cũng không thích hợp bền bỉ tác chiến. Miêu Tuyết cũng giống như thế, trở ngại nàng võ đạo thiên phú, tin tức viên là thích hợp nhất nàng. Để Long Nhã đi đoạn hậu cũng là chính xác nhất quyết định, có như thế một cái một phút đồng hồ liệt hải cảnh đoạn hậu, các nàng cũng là yên tâm. Như vậy các vị, lên đường đi. Hướng phía thiên tài trại huấn luyện căn cứ xuất phát. Trần Huyền vung tay lên hăng hái. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, Miêu Tuyết gọi lại đám người, nàng một mặt nhảy cẫng mở miệng, mặc dù là lâm thời tiểu đội, thế nhưng là không phải cũng muốn lên một cái tên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Huyền nhìn về phía Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã. Không quan trọng. Tùy tiện. Hai người giang tay ra, biểu thị không có gì hứng thú. Vậy các ngươi đâu? Trần Huyền lại nhìn về phía Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Nghe ngươi. Hai người đồng dạng không quan trọng. Cái kia, liền gọi đánh ngã tiểu đội đi. Chương 122. Xuất sắc nhất tiểu đội cùng chạy thiếu niên nghe xong gọi đánh ngã tiểu đội, Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu một cái, có thể hay không quá thô bỉ. Vậy ngươi có tốt hơn ý nghĩ? Trần Huyền hỏi. Miêu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, mỹ thiếu nữ tiểu đội thế nào? Trần Huyền, còn không bằng gọi đánh ngã tiểu đội đâu. Trần Huyền cảm thấy cái tên này cực kỳ tốt, đánh ngã, làm phàm, làm chính là diệp phàm. Quyết định như vậy đi. Ta là đội trưởng nghe ta. Không đợi Miêu Tuyết mở miệng, Trần Huyền lập tức hành xử đội trưởng đặc quyền. Miêu Tuyết miệng nhỏ cong lên, sớm biết ta coi như đội trưởng. Trần Huyền cười ha ha, ngươi nha có thực lực này sao? Miêu Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không nói. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày nàng muốn đem Trần Huyền góc tường đào sập. Thấy thế Trần Huyền cũng là cười một tiếng, đối hai người khác hắn đương nhiên sẽ không quen thuộc như vậy. Mặc dù cùng Miêu Tuyết quen biết không đến hai ngày, có thể Miêu Tuyết tính tình muốn so hai người khác vui sướng được nhiều. Ở trên người nàng, Trần Huyền cảm nhận được Hàn Băng Linh cái bóng, cũng không biết Hàn Băng Linh bây giờ đang làm gì, trong lòng nghĩ một chút, Trần Huyền cũng liền không còn nói nhảm, vung tay lên, xuất phát. Tại Trần Huyền mấy người tham gia trại huấn luyện đồng thời, Hàn Băng Linh thì là cố gắng trong tu luyện. Ba người đi tham gia thiên tài trại huấn luyện mà không có nàng, chuyện này không thể nghi ngờ đối Hàn Băng Linh đả kích là chí mạng. Có thể xét đến cùng vẫn là tự trách mình. Hàn Băng Linh vô luận là thiên phú hay là tài nguyên đều không kém ấn lý tới nói, chỉ cần cố gắng, lúc ấy võ thi trở thành võ giả cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng ai để nàng cả ngày nghĩ đến cùng Trần Huyền tiếp tiếp. Hiện tại tốt, nhân quả tới. Cho tới giờ khắc này, Hàn Băng Linh mới hiểu được trẻ trung không cố gắng lao đại đổ bi thương hàng nghĩa. Đương nhiên, nàng cũng không phải là phế vật. Tại Trần Huyền ba người rời đi Lăng Hải đồng thời, đến tiếp sau đơn độc nhằm vào Lăng Hải thành phố thí sinh võ thi cũng triển khai. Tại không có Trần Huyền, Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm ba người về sau, Hàn Băng Linh không thể nghi ngờ trở thành lần này Lăng Hải thành phố võ thi trạng nguyên, tiếp thu được đến từ Đế đô Long Diệu Đại học thư thông báo trúng tuyển. Bây giờ khoảng cách đại học khai giảng còn một tháng nữa, Hàn Băng Linh chính mất ăn mất ngủ cố gắng tu hành, dự định lần nữa nhìn thấy đám người lúc, một tiếng hót lên làm kinh người. Mà cùng lúc đó, Bạch Linh Nhi phụ trách thập toàn đại bộ thang nghiệp vụ cũng đang chuẩn bị hướng về Đế đô phát triển. Thiên tài trại huấn luyện căn cứ. Tại kế hoạch chính thức bắt đầu về sau, căn cứ tạo dựng một cái lâm thời quan sát phòng họp. Đến từ từng cái lĩnh vực 12 vị quan sát viên chính mật thiết chú ý bị đưa lên đám thiên tài bọn họ. Trong đó bao quát nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thái Đầu Giang lão tiến sĩ, còn có khí máu trong lĩnh vực Từ Từ Bay lên Tân Tinh Cương Ca. Bọn này thiên tài mọi cử động sẽ bị trên bầu trời xoay quanh mô phỏng sinh vật tương đi theo, cũng đem hình tượng truyền tống đến phòng quan sát. Tại kinh lịch ngắn ngủi mê mang về sau, đã có 7 cái toa xe thiên tài hợp thành tiểu đội, trở thành nhóm đầu tiên xuất phát người. Lớn màn ảnh trước, trợ thủ ngay tại hướng 12 vị quan sát viên làm lấy báo cáo. Có thể nhanh chóng kịp phản ứng, đồng thời nhận rõ hiện thực, cái này 7 cái tiểu đội thiên tài cũng không tệ. Một cái tuổi qua 50 quan sát viên mở miệng nói ra. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Nhanh người một bước, giành được tiên cơ, đôi này đồng dạng thi đấu đám thiên tài bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là trọng yếu. Mà lựa chọn tổ đội thì là đối vị trí hoàn cảnh càng thêm lý trí phán đoán. Có thể nhanh chóng phân tích ra tình thế, đồng thời lý trí làm ra phán đoán, đôi này bất kỳ một cái nào thiên tài đều cực kỳ trọng yếu. Đồng dạng, đây cũng là bọn hắn lựa chọn lấy loại hình thức này đưa lên bọn này thiên tài dự tính ban đầu. Cái này 7 cái tiểu đội thực lực tổng hợp thế nào? Một cái quan sát viên mở miệng hỏi. Tổ đội hoàn toàn là ngẫu nhiên, bọn hắn cũng không có khoảng trừng, cũng chi phối không được. Ngoại trừ Lăng Hải cùng Đế đô thiên tài nhiều một chút bên ngoài, những thành thị khác chỉ có một cái, thậm chí không có thiên tài tham gia. Bọn hắn cũng không biết, mà lại vào ở toa xe là dựa theo chỗ ngồi hảo, ai cũng không biết sẽ phát sinh bây giờ loại tình huống này. Trợ thủ tiếp tục mở miệng, căn cứ tin tức của chúng ta suy đoán, số 110 toa xe thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Trợ thủ điểm kích màn hình lớn, một cái hình tượng bị phóng đại, cùng lúc đó hình tượng xuất hiện số 110 toa xe 5 người tin tức. Năm người này bên trong hết thảy có hai vị võ giả hậu kỳ, một cái tên là Trương Thiếu Trạch, đến từ Viêm Hỏa Thành, năm nay 20 tuổi, Hỏa Nguyên Tố trưởng cường giả. Một vị khác tên là Vương Song Song, Thiên Không Thành, 20 tuổi, tinh thần niệm lực thiên phú người. Cái khác ba vị thiên tài tự thân cảnh giới đồng dạng đạt đến võ giả sơ kỳ viên mãn. Chắc không được thực lực mạnh nhất, nguyên lai không có học sinh mới năm nay. Xem hết số 110 toa xe tiểu đội thành viên tư liệu, đám người bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, thanh này so người khác nhiều tu luyện một năm, hai năm thiên tài đặt chung một chỗ, cái này khiến những tiểu đội khác chơi như thế nào? Theo ta thấy, chi tiểu đội này chỉ sợ là cái thứ nhất đến căn cứ. Đám người bất đắc dĩ cười cười. Ngẫu nhiên tự nhiên có ngẫu nhiên chỗ tốt, nhưng bây giờ tình huống như vậy, cũng không phải là đám người muốn xem đến. Lúc này mới thiên tài trại huấn luyện vốn là nhằm vào 20 tuổi trở xuống, vốn là thiên tài, so người bên ngoài nhiều tu luyện một năm nửa năm, ở trong đó chênh lệch tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đúng rồi, năm nay mấy cái kia thiên tài võ giả ở đầu cái tiểu đội. Trầm mặc hồi lâu, Giang lão tiến sĩ rốt cục mở miệng nói: "Trần Huyền, cái tên này tựa hồ đã thành bọn hắn nghiên cứu khoa học lĩnh vực tâm ma. Nhất là cháu gái của hắn Giang Lai, từ Lăng Hải trở lại Đế Đô chính là một bộ đả kích quá lớn bộ dáng. Ngoại trừ liên quan tới Trần Huyền bên ngoài nghiên cứu khoa học nghiên cứu căn bản để lên không nổi một chút hứng thú." Bọn hắn tại số 109 toa xe. Trợ thủ điều ra hình tượng, mở miệng giới thiệu nói: "Số 109 toa xe bao quát năm nay tân sinh võ thi bên trong 4 vị võ giả, còn có một vị tại võ thi kết thúc sau đột phá, đến từ Miêu Cương tân sinh. Trừ cái đó ra, còn có một vị đến từ Long Diệu Đại học sinh viên đại học năm nhất." Xem hết số 109 toa xe đám người tư liệu, đám người lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Một vị quan sát viên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dương Dung, mở miệng nói: "Dương tiến sĩ, ngươi xác định đây là ngẫu nhiên? Năm nay tân sinh hết thể liền 5 võ giả, kết quả 4 cái tạo thành một đội, ngươi cái này khiến những học sinh mới khác sống thế nào? Lần này thiên tài trại huấn luyện vẫn là mới sinh làm chủ, trong đó tân sinh tỷ lệ đạt đến 40 người. Mặc dù đều là võ giả, nhưng tại cái này 40 người bên trong tại võ thi lúc chính là võ giả thôi tâm thành, Trần Huyền đám người không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. So những học sinh mới khác càng nhanh tới võ giả đã nói rõ thiên phú tư chất." Dương Dung cũng bất đắc dĩ cười cười, nàng cũng không có cách, mấy người đều đến từ Lăng Hải tự nhiên muốn ngồi cùng một chỗ, bất quá Dương Dung cảm thấy không có gì, nàng mở miệng nói: "Chư vị yên tâm, mặc dù 4 vị này thiên phú dị bẩm, có thể đám người này cùng là thiên tài, hiện tại lại là đồng dạng cảnh giới, trên lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Mà lại chói mắt nhất thiên tài nội tâm càng là tự ngạo, ai có thể xác định bọn hắn về sau có thể hay không sụp đổ đâu?" "Ừm, không sai, có đạo lý." Nghe vậy đám người gật đầu. Một cái khác tân sinh bên trong thiên tài ở đâu? Có người đột nhiên nhớ tới Diệp Phàm mở miệng hỏi. "Hắn tại chạy." Trợ thủ lập tức trả lời. "Đám người." Chương 123. Các nàng nhất định đa nghi bên trong cửa này, ngay tại đám người mộng bức thời khắc, trợ thủ phóng đại một cái hình tượng công chính là một cái dọc theo đường dây chạy thiếu niên. Trợ thủ hướng đám người giới thiệu Diệp Phàm tình huống, tại trải qua ngắn ngủi không biết làm sao về sau, tên này tên là Diệp Phàm thiên tài lập tức dọc theo đường dây chạy. Hắn nguyên bản cũng tại số 110 toa xe, nhưng lại cũng không có cùng những người khác tổ đội, chúng ta cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Căn cứ mô phỏng sinh vật ứng truyền đến hình tượng biết được, hắn cùng 110 toa xe những người khác cũng không có xung đột. Chúng ta không biết hắn vì sao muốn dạng này, cũng không biết hắn mục đích hơn là chỗ nào. Tại tất cả 60 người bên trong, hắn là một cái duy nhất đơn độc hành động. Nghe nói, đám người nhìn qua màn hình rơi vào trầm mặc. Chính như trợ thủ nói tới, bọn hắn cũng không biết Diệp Phàm tại sao muốn dọc theo đường dây chạy, chỉ có thể suy đoán. Chẳng lẽ lại hắn muốn tìm về đến đi đường? Nói đùa cái gì? Nơi này khoảng cách thành thị gần nhất đều muốn ngồi xe lửa một ngày một đêm. Chỉ dựa vào chạy, dù là mệnh chết hắn cũng không thể tìm tới thành thị. Vậy hắn là làm gì? Ai biết ta? Chư vị, theo ta thấy tiểu tử này chính là đầu óc có bệnh. Giang lão tiến sĩ đứng lên, các ngươi không biết, ta đã từng cùng đại học quan sát đoàn cùng nhau quan sát qua giới này võ thi. Cái này Diệp Phàm, lúc ấy tại bí cảnh bên trong là nghĩ đối những người khác hạ tử thủ. Giang lão tiến sĩ nhìn chằm chằm màn ảnh ánh mắt híp lại. Hắn đối Diệp Phàm ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì, cùng là thiên tài, cạnh tranh mặc dù không thể tránh được, có thể tiểu tử này sát tâm quá nặng. Ta vẫn cảm thấy tiểu tử này đầu óc tốt giống có chút bệnh nặng, bây giờ xem xét, càng là xác định ta ý nghĩ. Nghe nói, đám người lại một lần nữa trầm mặc. Thẳng đến một lát sau, một vị quan hệ nhân mạch phương diện chuyên gia mở miệng nói: "Các ngươi nói hắn có phải hay không là muốn tìm được những người khác?" Nghe nói, đám người chấn động. Rất có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái này nhất là đáng tin cậy. Giang lão tiến sĩ nói tự nhiên là trò đùa lời nói, thiên tài tự nhiên có chút người bên ngoài không có tính cách đặc điểm. Nhưng muốn nói đầu óc có bệnh quá kéo. Diệp Phàm làm như vậy nhất định là có mục đích, chỉ bất quá mục đích này bọn hắn không được biết. Dương tiến sĩ, ngươi cảm thấy hắn có thể tìm tới những người khác tỷ lệ lớn bao nhiêu? Một cái quan sát viên mở miệng hỏi. Rất nhỏ, gần như không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Dương Dung hồi đáp. 10 cái toa xe đưa lên khoảng cách đều là từ bọn hắn tinh chuẩn đem khống, từng cái toa xe ở giữa khoảng cách nếu như nói muốn dựa theo Diệp Phàm tốc độ bây giờ tới nói, tìm tới kế tiếp toa xe, hắn ít nhất cũng phải chạy một ngày. Cái này còn không có tính toán thể lực hạ xuống, năng lượng bổ sung tình huống. Nếu như trên đường gặp lại cái gì ngoài ý muốn, thời gian tự nhiên càng dài. Mà lại, liền xem như tìm được kế tiếp toa xe, chỉ sợ đến lúc đó cũng đã người đi nhà trống. Hắn chạy bao lâu? Có người mở miệng hỏi. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, 5 tiếng. Trợ thủ hồi đáp. Làm đặc thù nhất một cái, Diệp Phàm tự nhiên là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Liền ngay cả giám sát Diệp Phàm mô phỏng sinh vật ưng đều có 3, 4 con. 5 tiếng giám thị xuống tới, ngay cả bọn hắn đều không thể không kinh hãi. Con hàng này tốc độ vẫn luôn không có chậm lại. Nhìn hắn dấu hiệu một điểm ý dừng lại đều không có a. Được rồi, mặc kệ hắn. Chạy Diệp Phàm cũng không có cái gì để mắt, mặc dù đã chạy 5 tiếng, có thể đám người tin tưởng, nương tựa theo dạng này chạy pháp, Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ dừng lại. Bởi vì những thứ này thí sinh lập tức liền phải đối mặt một vấn đề. Đồ ăn. Võ giả vốn là dễ dàng đói, mà lại buổi sáng còn không có ăn cơm, từ ra toa xe bọn hắn liền hướng phía mục đích tiến lên. Cho tới trưa vừa mệt vừa đói, bây giờ đã nhanh đến giữa trưa, bọn hắn nhất định phải bổ sung thể lực. Bây giờ những thiên tài này còn ở bên ngoài bay, hẳn là đều rất dễ dàng bắt được đồ ăn. Một cái quan sát viên mở miệng. Đám người gật đầu, không sai, đồ ăn ngược lại là tốt thu hoạch được, bất quá còn phải xem trong lòng bọn họ cái kia đạo cảm. Giá ngoại tự nhiên không sánh bằng tiệm cơm. Những thứ này bắt được yêu thú, bọn này thiên tài muốn tự mình xử lý, vừa vận tại giá ngoại không có bất kỳ cái gì nấu nướng thủ đoạn, thậm chí không có lửa. Ăn sống. Đối với bọn này sống ăn nhàn sung sướng đám thiên tài bọn họ, nhất là trong đó nữ hải tử tới nói, khổ sở nhất chính là trong lòng một cửa ải kia. Bất quá, cái này chính hợp tâm ý của chúng ta. Dương Dung mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào đôi tòa Khương ca trên thân. Khương tiến sĩ, cho mọi người giới thiệu một chút a. Khương ca đứng dậy mở miệng nói, chư vị, lần này thiên tài trại huấn luyện tuyên chỉ chính là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ. Trung quanh tồn tại yêu thú thân thể khí huyết hàm lượng đều là cái khác hơn 2 lần. Thuần hoang dại, lục sắc, không ô nhiễm, ăn sống mặc dù cảm giác không tốt, sẽ sinh ra tâm lý phản ứng, có thể đối những người này tới nói lại là có chút thật sự chỗ tốt. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tại thân thể cơ năng đạt tới đói khát trạng thái về sau, ăn sống yêu thú, uống máu, sẽ tốt hơn tiêu hóa những thứ này yêu thú trong thịt khí huyết. Không sai. Lúc này, Dương Dung cũng đứng lên, mở miệng nói, chúng ta nhằm vào kế hoạch lần này, nguyên bản là dự định để bọn này thiên tài khi tìm thấy căn cứ tiền nhân người đều có thể bảo đảm ăn sống một đầu yêu thú lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi tìm thấy căn cứ trước, bọn hắn người người đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nghe nói, đám người tề tề gật đầu, minh bạch Dương Dung dụng tâm lương khổ. Có thể lúc này, một cái quan sát viên đột nhiên mở miệng, nhưng Dương tiến sĩ ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Bọn này thiên tài bên trong thế nhưng là có hỏa nguyên tố trưởng khống giả. Người này, tay một chỉ, đám người nhìn về phía màn ảnh. Màn ảnh bên trong, dẫn đầu giải quyết cơm trưa vấn đề là số 110 toa xe tiểu đội. Hình tượng bên trong, một con yêu thú cấp 1 đã bị bọn này thiên tài đánh giết. Thậm chí, không dùng 5 phút đồng hồ. Giờ phút này, 5 người này ngay tại bờ sông nhỏ xử lý hung thú thịt, mà Trương Thiếu Trạch trong tay đột ngột giấy lên ngọn lửa, so với thịt tươi, tất cả mọi người vẫn là càng có thể tiếp nhận thực phẩm chín. Dương Dung cười cười, làm lần này tổng bày ra, nàng đương nhiên sẽ không lãng quên vấn đề này. Cái này cũng nằm trong dự liệu, bất quá cũng không có cách nào giải quyết, cũng không thể tước đoạt người ta thiên phú, đây cũng là tự thân mang tới ưu thế, mà lại, lần này mấy chục tên thiên tài bên trong, chỉ có 2 vị hỏa nguyên tố trưởng không giả. Hiện nay còn tại một cái đội, như vậy những người khác, nhất định ăn thì sống. Dương Dung chắc chắn, nguyên bản là tính toán như vậy. Sự tình kết quả xấu nhất không thể nghi ngờ là 2 cái tiểu đội hưởng thụ một chút thì chín, không dùng qua sinh lý bài xích cửa này. Bây giờ, 2 vị hỏa nguyên tố thiên phú người còn tại một cái đội, tự nhiên càng làm cho nàng cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn. Số 109 toa xe đám người cũng tìm được cơm trưa. Lúc này, một cái quan sát viên mở miệng. So sánh với chi này lão sinh tạo thành tiểu đội, đám người không thể nghi ngờ càng chú ý trong đó tân sinh. Mà xem như tân sinh bên trong xuất sắc nhất đánh ngã tiểu đội, tự nhiên thành trọng điểm chú ý đối tượng. Tại mọi người nhìn chăm chú, hình tượng bên trong, Trần Huyền đám người đụng phải một con yêu thú cấp 1, Hám Sơn Liệt Địa Hùng. Chương 124. Ôm chặt lấy đội trưởng đùi các nàng sợ là muốn phế điểm công phu. Một cái quan sát viên mở miệng cười. Mặc dù một con yêu thú cấp 1 đối đám người sinh ra không là cái gì sinh mệnh bên trên uy hiếp, có thể nghĩ muốn một cái chớp mắt đánh giết vẫn còn có chút người si nói ngọng. Không giống với bi cảnh bên trong bạo liệt hùng, cái này Hám Sơn Liệt Địa Hùng thế nhưng là thực sự gấu bên trong bá chủ. Tự thân khí huyết độ tinh khiết không biết cao hơn bạo liệt hùng gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cùng là cấp 1, có thể bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng vẫn là để hai có chất chênh lệch. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, Hám Sơn Liệt Địa Hùng xa xa không phải bí cảnh bên trong bạo liệt hùng có thể so sánh. Huống chi, đây cũng không phải là nuôi nốt sủng vật, đây chính là thực sự hoang dại hung thú. Vô luận là gia tính, vẫn là ương ngạnh, giảo hoạt trình độ cũng không biết cao mấy cấp bậc. Giờ phút này, Trần Huyền dẫn đầu đánh ngã tiểu đội cùng Hám Sơn Liệt Địa Hùng cách xa nhau bất quá hơn 10 mét. Nhờ vào miêu tuyết của trùng, bọn hắn rất sớm đã phát hiện cái này hung thú. Mọi người cũng không có lựa chọn đường vòng, bởi vì liên tiếp đi cho tới trưa, bọn hắn đều đói. Giống, tựa hồ cảm nhận được bọn này kẻ xông vào không có hảo ý. Hám Sơn Liệt Địa Hùng quát lên một tiếng lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, như mãnh liệt hải khiếu, những nơi đi qua cảnh lá rỉ rào mà rơi. Chỉ là cái này gấu phát ra uy áp cũng không biết so bí cảnh bên trong yêu thú mạnh bao nhiêu. Mà lại, không riêng gì uy áp, còn có một loại rất có áp lực cảm giác gáp bách đánh út về phía đám người. Gia hỏa này nhìn ra 3 mét thân cao, đứng thẳng đứng đấy như là một tòa nguy nga tiểu sơn, 2 viên là đèn LOG con mắt xuất huyết, nổi lên dọa người tinh hồng. Sát ý, trong mắt đều là sát ý. Đây mới là một cái hoang dại hung thú vốn hẳn nên có bản năng. Giống, lại là một tiếng gầm rú. Sau đó cái này Hám Sơn Liệt Địa Hùng hướng đám người mà tới. Tráng kiện chi dưới mỗi một bước đều để đại địa vì đó rung động, mặt đất như là bị trọng truy mãnh kích, xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Kinh khủng lực đạo cũng không để cho Trần Huyền một đoàn người lùi bước. Cũng tại lúc này, Trần Huyền hét lớn một tiếng. "Động thủ!" Một cái chớp mắt, Thôi Tâm Thanh cùng Trần Huyền lập tức liền xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái này Hám Sơn Liệt Địa Hùng thân hình đột nhiên dừng lại. sáng bóng màu đen lông ngực phảng phất kết một tầng thật mỏng miếng băng mỏng, hạn chế hành động của nó lực. Bất quá, sau đó chính là băng vỡ tan thanh âm. Giống, nó càng tức giận hơn. Bất quá còn đến không kịp phản ứng, một năm đâm đến. Thôi Tâm Thanh một quyền hung hăng nện ở cái này mặt gấu bên trên, nàng tự hỏi tự mình một quyền này không yếu, dù là không cần cái này gấu tính mệnh, đều đủ nó uống một bình. Nhưng sau đó, Thôi Tâm Thanh mở to hai mắt. Tự mình một quyền này nện ở cái này hám sơn liệt địa hùng trên thân đơn giản không thương không ngứa đồng dạng. Cái này gấu chẳng những không có ngã xuống đất, còn duỗi ra to lớn tay gấu trực tiếp đập đi qua. Cũng may, Thôi Tâm Thanh thân pháp nhanh nhẹn, quay người tránh khỏi, bằng không thì lần này trực tiếp đem mệnh bản giao xuống dưới. Cũng không phải là Thôi Tâm Thanh tự đại, loài gấu thiên phú người vốn dĩ lực phòng ngự, lực lượng nổi danh. Yêu thú cấp 1 lại đối tiêu nhân loại võ giả, cho dù là thiên tài, đối mặt cái này một con hám sơn liệt địa hùng đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thôi Tâm Thanh rất nhanh liền kịp phản ứng, ngay tại lúc Thôi Tâm Thanh chuẩn bị lại một lần nữa động thủ lúc, Trần Huyền xuống tới. Nàng không có lựa chọn cùng Thôi Tâm Thanh cùng nhau động thủ, mà là một trước một sau. Trong đó có cân nhắc của chính hắn, một là nghĩ trực tiếp đánh chết cái này một con gấu yêu căn vốn không hiện thực. Một quyền cùng hai quyền chênh lệch căn bản không lớn, cùng nó để nó một chút trúng vào hai quyền, không bằng một quyền tiếp lấy một quyền để nó phản ứng không kịp. Hai là Trần Huyền cũng nghĩ nhìn xem vị này đế đô tiên tài thiếu nữ thực lực, nhưng hôm nay xem ra Trần Huyền rất thất vọng. Đồng dạng là lực lượng hình tiên phú người, Thôi Tâm Thanh biểu hiện ra sức chiến đấu quá yếu. Trần Huyền cũng không đợi, xuất thủ chính là thiên cấp võ kỹ bảo tinh. Tại Thôi Tâm Thanh ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này bị mình đánh một quyền không có chuyện gì gấu yêu, trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất, không cách nào hình dung hãi nhiên. Thôi Tâm Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý cái này không chết gấu yêu, nhìn chừng chừng lấy Trần Huyền. Bất quá kém một cái tiểu cảnh giới, trên lệch cứ như vậy lớn sao? Thật sâu cảm giác bị thất bại tràn ngập tại nội tâm, cho tới giờ khắc này, Thôi Tâm Thanh mới hiểu được thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Hô, đúng lúc này, vừa mới ngã xuống đất gấu yêu lập tức ngồi xuống. Hắn xa so với bạo liệt hùng phản ứng nhanh nhiều hơn, nhưng mà còn không đợi nó nổi giận phát điên, Thôi Tâm Thanh đột nhiên cảm nhận được sau lưng một đạo kiếm khí nhanh như tên bắn mà vừa qua. Một cái nhánh cây trực tiếp cắm vào gấu yêu nhãn bên trong. Giống, gấu yêu càng thêm phẫn nộ, nhưng mà lúc này Trần Huyền lại động. Một cái quạ đen đi máy bay, trực tiếp nhảy tới cái này gấu trên thân, đống cắt lớn nắm đấm một quyền lại một quyền vung mạnh. T. Lần đầu trông thấy Trần Huyền như thế tàn bạo tam nữ đều tê. Thôi Tâm Thanh trơ mắt nhìn xem Trần Huyền mười mấy quyền về sau, sống sờ sờ đánh chết cái này gấu yêu, liền không hợp thói thường, hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Hồi tưởng lần chiến đấu này, nhìn như bọn hắn một đội người chặt chẽ hợp tác, có thể nói đến cùng, Trần Huyền kỳ thật một người liền có thể đối phó. Nàng, cái này đế đô thiên tài xuất sắc nhất tựa hồ thành đánh xì dầu. Long Nhã thì là càng thêm nghĩ mà sợ. Con hàng này đối yêu thú đều như thế tàn bạo, kia đối địch nhân, không dám nghĩ. Long Nhã hoàn toàn không dám nghĩ cùng Trần Huyền đối nghịch sau bị Trần Huyền bắt lấy chẳng cảnh. Mà Miêu Tuyết thì là thân thể run lên, đào chân tường. Thứ này về sau căn bản không dám nghĩ, ôm chặt lấy đội trưởng đùi. Cái này, trước sau dùng bất quá 2-3 phút, tốc độ này so số 110 đám người nhanh hơn đi. Phòng quan sát đám người tề tề hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù chỉ là một con yêu thú cấp 1, số 110 toa xe đám người có lẽ không dùng ra thực lực chân chính, có thể cái này cũng có thể nói rõ, Trần Huyền dẫn đầu cái này một con tiểu đội còn có thể cùng số 110 tiểu đội tách ra một bờ tay. Bất quá đám người mặc dù sợ hãi thán phục Trần Huyền thực lực, nhưng vẫn là càng thêm quan tâm chi tiểu đội này săn giết về sau chẳng cảnh. Giữa bọn hắn nhưng không có một cái trưởng khống hỏa nguyên tố thiên phú người, tựa hồ chỉ có thể ăn sống. Chỉ có con đường này, các nàng sẽ nghĩ rõ ràng. Một cái quan sát viên mở miệng. Bất quá rất nhanh liền có người nói, nghĩ rõ ràng là một chuyện, có thể nghĩ minh bạch về sau có ăn hay không vẫn là một chuyện khác. Các nàng tiểu đội nữ tính là nhiều nhất, mà đối nhau ăn nhất là mâu thuẫn cũng chính là nữ tính. Các nàng nhất định sẽ ăn, có thể là thực sự nhịn không được thời điểm, vẫn là phải thời điểm chết. Nghe nói đám người tập thể trầm mặc. Thành như người này nói, cái này tiểu đội đứng trước có ăn hay không vấn đề lúc, là nhất là xoắn xuýt. Ăn qua không được một cửa ải kia, cũng không ăn. Qua không được thân thể một cửa ải kia. Đồng dạng, làm năm người ở giữa đội trưởng, Trần Huyền cũng là bất đắc dĩ. Lúc này tự nhiên là không thể trông cậy vào tự mình đặc quyền buộc mấy người ăn. Nhưng không ăn, các nàng tiểu đội năng lực tác chiến sẽ cực kỳ hạ xuống. Giải quyết vấn đề này, biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, mấy người chỉ bất quá không ăn sống thì thôi, ăn quen tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng, quan trọng hơn vấn đề trong bọn họ không có trưởng khống hỏa nguyên tố thiên phú người, mà lại rừng núi hoang vắng, ngay cả cái bóng người cũng không nhìn đến, đi nơi nào tìm lửa? Chờ một chút, đột nhiên Trần Huyền nhớ ra cái gì đó, lặng lẽ đi tới một bên, xem xét lên hệ thống. Chương 125, ta tìm được hoang dại cái bật lửa. Một là Trần Huyền không đành lòng nhìn xem chúng nữ ăn sống thịt tươi, hai là hắn cũng không muốn ăn. Hắn tự nhiên không biết đây hết thảy đều là Dương Tiến sĩ dụng tâm lương khổ. Giờ phút này trong đội ngũ mặc dù không có trưởng khống hỏa nguyên tố võ đạo thiên phú người, có thể Trần Huyền còn có hệ thống. Trong hệ thống cửa hàng có thể nói là bao hàm toàn diện. Trần Huyền cũng không yêu cầu gì khác, đem ăn thịt sống vấn đề giải quyết liền tốt. Đầu tiên, trong hệ thống hỏa nguyên tố võ đạo thiên phú tự nhiên là đầu tiên, nhưng vấn đề là thiên phú loại bán giá cả đều tại 10 vạn trở lên. Chớ nhìn hắn hiện tại tay cầm hơn 2 vạn sinh tồn giá trị, có thể dù là cấp thấp nhất võ đạo thiên phú hắn cũng mua không nổi. Lắc đầu, Trần Huyền lại tìm kiếm lên cái khác vật thay thế phẩm. Rốt cục, Trần Huyền tại hệ thống vật dụng một loại tìm được đáp án. Thanh liên cái bật lửa, giá bán 1000 sinh tồn giá trị. Ngoa tạo, một cái bật lửa đều bán đắt như thế. Trần Huyền toát cắn dụng răng. 1000 sinh tồn giá trị, hắn muốn tích lũy 5 ngày. 5 ngày đổi một cái bật lửa. Thấy thế nào tới này lần hối đoái đều không đáng, nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không có cách nào. Xa xỉ một thanh đi. Trần Huyền cắn răng lựa chọn hối đoái. Sau một khắc, Trần Huyền trong tay xuất hiện một cái thông khí cái bật lửa. Cùng lúc đó, cái bật lửa kỹ càng giới thiệu hiện trước mắt. Thanh liên cái bật lửa, áp dụng tiên thạch vũ trụ chế tạo thành, ở trong chứa vô hạn cung ứng thanh liên nghiệp hỏa. Thanh liên nghiệp hỏa. Trần Huyền kinh ngạc nhìn trước mặt cái bật lửa. Mặc dù không biết cái này thanh liên nghiệp hỏa đến tột cùng là cái thứ gì, có thể nghe danh tự như bức như vậy, liền biết không phải phàm phu tục tử. Nhưng vấn đề là, một cái bật lửa ngươi làm như bức như vậy làm gì? Lắc đầu, Trần Huyền quay người trở lại chúng nữ tại trên mặt đất. Dù là không có đạo cụ, đối với võ giả tới nói muốn phân thây một cái yêu thú cấp 1 cũng là vô cùng đơn giản. Huống chi, Trần Huyền bên trong còn có lực lượng hình thiên phú người. Căn bản không cần Trần Huyền động thủ, Thôi Tâm Thanh trực tiếp tay không đem Hám Sơn Liệt Địa hùng ra gấu nhổ xuống. Ra gấu hoàn chỉnh như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, chúng nữ tìm tới một dòng sông nhỏ dặn, dự định mang ở trên người. Vô luận là làm thành một cái ba lô, vẫn là ban đêm ngủ trải trên mặt đất đều rất không tệ. Có thể ra gấu tuy tốt, trên mặt đất bạch hoa hoa thịt gấu lại làm cho chúng nữ nhíu mày. Một chỗ máu tươi xen lẫn màu trắng núc ních thịt gấu, chỉ là nhìn xem đều không có muốn ăn, chớ nói chi là ăn sống. Ta cảm giác tự mình không quá đói. Hàn Băng Lạc trước tiên mở miệng, ngay sau đó Lý Kiếm Tâm đồng dạng gật gật đầu, ta cũng thế. Sau đó còn lại tam nữ nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Ăn không trôi, ta cũng giống vậy. Một, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi, bây giờ đối mặt ác liệt như vậy sinh tồn điều kiện, như thế để các nàng sinh lý khó chịu thì gấu, dù là rất đói, tất cả mọi người vẫn là không muốn ăn. Mặc dù các nàng cũng minh bạch, bước đến phân thượng không ăn đều không được, nhưng bây giờ vẫn là nhất thời không tiếp thụ được. Nói, chúng nữ tựa hồ nhìn đều không muốn xem, cùng đi đến ngồi xuống một bên. Quả nhiên, đám hải tử này vẫn là không thể đi xuống miệng. Thiên tài trại huấn luyện căn cứ, phòng quan sát. Nhìn thấy chúng nữ đi đến ngồi xuống một bên, một đám quan sát viên tề tề lắc đầu. Theo ta thấy vẫn là không đói bụng. Các loại đói bụng, các nàng vô luận như thế nào cũng ăn. Lời này tự nhiên là không sai, nhưng vấn đề là cũng không biết mấy cái này nữ hải có thể chịu tới khi nào. Mà lại, nói chuyện quan sát viên bất đắc dĩ cười cười, không bổ sung thể lực, các nàng cái này một đội tốc độ tiến lên không thể nghi ngờ phải lớn suy giảm. Nghe vậy, đám người tề tề gật đầu. Nói cho cùng, bọn này thiên tài cuối cùng muốn so liệu chính là ai tới trước đạt mục đích. Mặc dù trên đường sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, có lẽ trong đó còn sẽ có vận khí thành phần. Khả năng đạt tới cái thứ nhất thành tựu, không thể nghi ngờ nói rõ thực lực tổng hợp. Đối với thiên tài tới nói, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một phương diện. Đại hạ từ xưa đến nay võ đạo xuất chúng người thiên phú không ít, nhưng mà đạt tới võ thánh người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong đó không đơn thuần là thiên phú, thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù là thiên tài, có thể nữ hài tử chính là phiên phức, càng đừng đề cập trong cái đội ngũ này còn có 5 cái nữ hài tử, đôi này Trần Huyền tới nói không thể nghi ngờ là loại gánh vác. Giang lão tiến sĩ vì Trần Huyền cảm giác được tiếc hận. Không thể nghi ngờ, Trần Huyền muốn bị kéo chân sau, nhưng nếu là ném 5 nữ, đồng dạng, người ở chỗ này đối Trần Huyền đánh giá cũng sẽ không cao lắm. Không có trách nhiệm tâm, không có ý muốn bảo hộ vân 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 mọi việc như thế. Nói là đạo đức bắt cóc cũng tốt, có thể cân nhắc một người chỗ mấu chốt nhất chính là đạo đức. Đúng vậy a. Một cái quan sát viên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh bên trong một cái khác hình tượng, tại các nàng còn muốn lấy ăn hoặc là không ăn thời điểm, đã có tiểu đội làm ra chính xác nhất quyết định. Hình tượng bên trong, một cái tất cả đều là nam hải tử tạo thành tiểu đội tại lăng lệ ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đã làm ra chính xác nhất quyết định. 6 người cùng một chỗ ghé vào một con cấp 1 con mái trên thân gặm. Làm sao tất cả ngồi xuống rồi? Không ăn sao? Trở lại chúng nữ tại trên mặt đất Trần Huyền trước mắt thấy được chúng nữ ngồi hàng hàng chẳng cảnh. Ngươi ăn đi, chúng ta không quá đói. Hàn Băng Lạc trả lời một câu. Lý Kiếm Tâm gật đầu, chúng ta chờ ngươi, ngươi từ từ ăn. Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã đồng dạng nhìn xem Trần Huyền gật đầu. Miêu Tuyết càng là lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ngươi là trong đội trụ cột, đều cho ngươi ăn. Trần Huyền, tự nhiên minh bạch chúng nữ tâm tư, Trần Huyền mỉm cười, mở miệng, đừng giả bộ, đều tới cùng một chỗ ăn đi, ta biết các ngươi ăn không trôi thì tươi, cho nên vừa rồi ra ngoài đi lòng vòng. Các ngươi đoán, ta tìm được cái gì? Trần Huyền cười thần bí. Cái gì? Chẳng lẽ lại là hoang dại quả? Không đúng, ngươi cái này cũng không có hái trở về, có phải hay không hoang dại cây ăn quả? Ở đâu? Nhanh lên mang bọn ta đi. Chúng nữ cũng nhịn không được, mau đuổi theo hỏi. Trần Huyền nói như vậy các nàng một trái tim càng là sao động. Cái gì không đói bụng a, đi cho tới chưa đã sớm bụng đói kêu vang. So sánh với thịt tươi, hiện tại quả đơn giản chính là lượng thân là cái gì chế tạo đồng dạng, cũng không phải là quả. Cây ăn quả. Trần Huyền lắc đầu, các ngươi còn phải ăn thịt. A. Chúng nữ nghe nói vô cùng thất vọng, thậm chí đều không muốn xem Trần Huyền. Nhưng mà sau một khắc, chúng nữ mở to hai mắt nhìn. Trần Huyền mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa tại chúng nữ trước mặt lung lay, ta tìm được hoang dại cái bật lửa. Chúng nữ. Phòng quan sát đám người cũng tại Trần Huyền móc ra cái bật lửa trong nháy mắt tập thể mở bức. Tất cả mọi người một mặt dấu chấm hỏi nhìn màn ảnh bên trong Trần Huyền. Sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Dương Dung. Dương tiến sĩ vì cái gì nơi này sẽ có loại vật phẩm này xuất hiện? Bị đám người chằm chằm đến sắc mặt đỏ bừng, Dương Dung mở miệng nói, cái này ta cũng không rõ ràng, tại tiến toa xe trước khi ngủ chúng ta cam đoan bọn hắn không có mang theo đi vào bất luận cái gì vật phẩm. Vậy cái này là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ lại tiểu tử này có một kiện không gian thu nhận vật phẩm? Một cái quan sát viên đưa ra ý nghĩ của mình, sau đó đám người tề tề nhìn về phía bàn dài phần đuôi cùng Khương Ca mặt đối mặt một thiếu nữ. Chương 126. 5 năm trước, Võ Thánh tìm không đến dị hỏa cũng không trách đám người như thế suy đoán, chủ yếu là Trần Huyền móc ra trong nháy mắt tất cả mọi người lộn xộn. Hoang dại khẳng định là không thể nào, phía khu vực này mặc dù người vì bị bọn hắn đuổi cấp 3 trở lên hung thú, nhưng cũng không có người nào có thể rơi mất cái bật lửa. Mà lại, lên xe trước đó bọn hắn đều đối từng cái thiên tài hành lý làm kiểm tra, tại Trần Huyền trong hành lý cũng không có cái này vật phẩm. Mà bây giờ, giải thích thế nào không? Chỉ có Trần Huyền có được không gian loại thu nhận vật phẩm có thể giải thích đây hết thảy. Mà đám người nhìn về phía thiếu nữ, thì là phương diện này người trong nghề. Thiếu nữ chính là đại hạ một vị duy nhất nắm giữ không gian quy tắc võ thánh quan môn đệ tử. Hai người tại không gian lĩnh vực trên phương diện tạo nghệ có thể gọi là đại hạ mạnh nhất. Không đơn thuần là tác dụng tại chiến đấu, hai người còn tận sức tại không gian vật phẩm nghiên cứu phát minh. Vị này võ thánh ngoại trừ võ thánh thân phận, còn mang một cái tạo vật đại sư tên tuổi. Hạn chế tạo không gian chứa vật phẩm thường thường một kiện khó cầu, tại trên thị trường càng là so thiên cấp võ kỹ còn muốn đáng tiền. Tô Sam Sam khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Chư vị tiền bối, ta cũng không có tại Trần Huyền trên thân nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại chứa vật phẩm. Tô đại sư cũng chính là Tô Võ Thánh, hạn chế tác không gian chứa vật phẩm bình thường đều là vòng tay, chiếc nhẫn một loại. Làm Tô Võ Thánh duy nhất quan môn đệ tử, Tô Sam Sam hiểu rất rõ lão sư tác phẩm, mà tại Trần Huyền trên thân, nàng cũng không nhìn thấy có cùng loại đồng dạng đồ vật. Có phải hay không là Tô đại sư có cái gì tác phẩm mới?" Một vị quan sát viên mở miệng nói ra. "Ta nhìn tiểu tử này trên cổ treo vật phẩm trang sức liền không giống bình thường. Đây là một vị nhân loại hành vi học lĩnh vực đại sư." Đang quan sát Trần Huyền một hệ liệt động tác về sau, hắn tin tưởng vững chắc cái này dây chuyền nhất định không hề tầm thường. Trần Huyền luôn luôn vô ý thức dùng tay mò, tại chiến đấu sau cũng là trước tiên túi đầu nhìn mình dây chuyền ném không có ném, cái này nói rõ hắn rất để ý vật này. Lại hoặc là, vật này rất trọng yếu, đối với hắn mà nói có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhìn chằm chằm màn hình nhìn một chút, Tô Sam Sam lắc đầu, nàng đắng chát cười một tiếng, sư phụ lao nhân ra ông ta đã có gần 5 năm không có chế tác loại này không gian vật phẩm. 5 năm. Nghe nói, đám người tề tề nhìn về phía Tô Sam Sam. Tựa hồ giờ phút này ngay cả những thiên tài này đều đã không trọng yếu. Giang lão tiến sĩ càng là liền âm thanh đều đang run rẩy. Chẳng lẽ lại Tô Võ Thánh hắn? Không, không, không. Ngay cả đám người thần sắc khẩn trương bộ dáng, Tô Sam Sam tranh thủ thời gian mở miệng. Sư phụ lão nhân gia ông ta thân thể coi như cứng rắn. Vậy là tốt rồi. Một đám người thở dài một hơi. Đại hạ hiện tại tồn thế võ thánh vốn cũng không nhiều, một tay số lượng. Mỗi một cái võ thánh sinh tử, đối với đại hạ tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà Tô Võ Thánh, không chỉ có là một cái duy nhất không gian hình võ đạo thiên phú người, tại các vị võ thánh bên trong vẫn là niên kỷ còn hơi nhỏ. Mặc dù đồng dạng cao tuổi, có thể so sánh với những người khác, Tô Võ Thánh cùng Dương gia võ thánh thân thể coi như cứng rắn, thường xuyên xuất hiện tại công chúng tầm mắt, cũng coi là đại hạ bên ngoài người phát ngôn cùng uy hiếp thủ đoạn. Mà lại, không gian hình võ đạo thiên phú người càng là hi hữu, cường đại, càng đừng đề cập một vị võ thánh. Nắm giữ không gian quy tắc, vị này võ thánh thủ đoạn có thể dùng thông tiên để hình dung. Vậy tại sao Tô Võ Thánh mấy năm không có hiện thân? Một vị quan sát viên vẫn là không yên lòng, vừa bận tìm cơ hội này, cùng Tô Sam Sam hỏi cho rõ. Tô Sam Sam thở dài, mở miệng nói, sư phụ mấy năm này tâm tình không tốt lắm. Chư vị cũng biết, sư phụ ta cũng không có khác niềm vui thú, bình thường liền thích làm bắn tỉa minh sáng tạo, cộng thêm chế tạo chứa vật phẩm. Nhưng, Tô Sam Sam bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng từ 5 năm trước bắt đầu, sư phụ ta liền đã tìm không được dị hỏa. Tô Võ Thánh vô luận là làm phát minh vẫn là chế tạo chứa vật phẩm đều không thể rời đi hai dạng đồ vật. Thiên ngoại vẫn thạch cùng dị hỏa. Cái trước có thể đánh tạo thần minh, hoặc là dùng cho tạo vật nguyên vật liệu, mà cái sau càng là mấu chốt. Vẫn thạch tự nhiên không thể so với vật phẩm khác dễ dàng tạo hình, loại vật này có thể tan điểm phi thường cao. Lấy nhân loại hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn hay là giá luyện thủ đoạn căn bản khó mà để nó hòa tan mảy may. Chỉ có đến từ thiên nhiên dị hỏa. Dị hỏa là đản sinh tại giữa thiên địa đặc thù hỏa diễm, là nguyên thủy nhất, cũng là mạnh nhất hỏa thuộc tính năng lượng nguyên tố, được xưng là vạn hỏa chi tôn. Nó sinh ra điều kiện hà khắc, có thể là trên trời rơi xuống thiên thạch bên trong mang theo ngọn lửa, cũng có thể là núi lửa chỗ sâu trăm ngàn vạn năm hình thành dung nham địa hỏa. Nói tóm lại, dị hỏa chân quý trình độ xa xa không phải một cái thiên cấp võ kỹ cùng loại vật phẩm có thể sánh ngang. Loại vật này không cách nào dùng giá tiền để cân nhắc. Nó tồn tại đặc chất càng là không cách nào nói rõ. So sánh với người bình thường tới nói khả năng này chính là một đạo hỏa diễm, thậm chí không bằng tầm thường hỏa diễm, bởi vì người bình thường căn bản trưởng không được, cũng thu phục không được dạng này hỏa diễm. Nhưng đối với Tô Võ Thánh dạng này lớn tạo vật sư tới nói, đây là lễ vật tốt nhất, cũng là vật chân quý nhất. Làm sao lại như vậy? Một cái quan sát viên mở miệng. Tô Võ Thánh là không gian hình thiên phú người, một ý niệm có thể thuấn di ngàn vạn dặm, thế giới này các nơi khắp nơi có thể đi, làm sao lại tìm không được dị hỏa? Tô Sam Sam cười khổ lắc đầu, ta cũng rất khó hiểu dựa theo sư phụ ta tu vi cảnh giới tới nói, tựa hồ cũng không có khả năng tìm không được dị hỏa, có thể ta từng nghe hắn say rượu nói qua một bài văn. Thế giới này dị hỏa chính là không thể tái sinh tài nguyên, hình thành điều kiện càng là vô cùng hà khắc, trải qua trăm ngàn vạn năm, bây giờ trên thế giới dị hỏa càng là thưa thớt vô cùng. Dù là sư phụ ta đau khổ tìm kiếm một năm có thừa, cũng không có phát hiện một đạo dị hỏa. Cái này, ai? Nghe nói, đám người lại là tề tề thở dài. Cũng không phải tiếc hận cái này dị hỏa, mà là lo lắng Tô Võ Thánh. Là một người không có hứng thú, không có chuyện làm, vậy liền như là cái xác không hồn, sẽ tăng nhanh tử vong. Tính toán chư vị, vẫn là đem ánh mắt đặt ở lần này thiên tài trại huấn luyện đi, Tô Võ Thánh không cần chúng ta lo lắng. Dương Dung mở miệng đánh gãy cái đề tài này. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía màn hình, mặc dù số 109 toa xe tiểu đội lấy được một cái bật lửa, nhưng tại ta xem ra, cái này cũng không trọng yếu. Dương Dung mỉm cười, mười phần tự tin mở miệng, bất quá một cái bật lửa mà thôi, liền xem như có lửa, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể nướng chín hám sơn liệt địa hùng thịt. Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Yêu thú loại thịt khí huyết tràn đầy, rất khó đem nó đun sôi, dù là đặt ở tiệm cơm đều cần nồi áp suất hầm mấy giờ mới có thể chín mọng. Bây giờ nghĩ bằng vào một cái bật lửa ăn thịt chín càng là người si nói mộng. Huống chi cái này hám sơn liệt địa hùng thịt vẫn là khó khăn nhất quen một loại. Cái này cái bật lửa giống như một chuyện cười. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Huyền tiểu đội hình tượng bên trong đột ngột giấy lên ngọn lửa. Trần Huyền dùng thanh liên cái bật lửa đốt lên một đống củi, sau đó bắt đầu nướng cái này hám sơn liệt địa hùng. Coi là đánh ngã tiểu đội làm như vậy chỉ là phí công, đám người cũng không tâm tư nhìn, nhưng mà vừa muốn đem lực chú ý đặt ở những tiểu đội khác trên thân, một cái mỹ thực lĩnh vực quan sát viên đột nhiên hô lên. Tích dầu. Cái này gấu bị nướng ra đến dầu. Chương 127. Diệp Phàm. Hắn còn tại chạy. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này hám sơn liệt địa hùng vừa mới nướng không đến 5 phút đồng hồ liền bị Trần Huyền một đoàn người cầm xuống tới. Dù là không có bất kỳ cái gì gia vị, có thể trong không khí tràn ngập nguyên thủy nhất mùi thịt vẫn là nam nữ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, trông mong chờ lấy Trần Huyền phân thịt. Nhưng mà lúc này, Trần Huyền lại là phạm vào khó. Tay gấu chỉ có 4 cái. Cho ai không thể nghi ngờ là cái rất để cho người ta nhức đầu vấn đề, mặc dù nghĩ đều cho Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm ăn, có thể ta nếu là làm như vậy không khỏi cũng quá không phải người hung chi, ta hiện tại vẫn là đội trưởng, càng là không thể lấy quyền mưu tư vậy ta nên làm cái gì? Cho ai đều không tốt. Không cho ai cũng không tốt, đau đầu gặp Trần Huyền chậm chạp bất động, tiếng lòng lại đột nhiên tại năm nữ trong đầu vang lên, năm người lúc này mới kịp phản ứng việc này. Cho các nàng đi, ta không ăn. Hàn Băng Lạc cái thứ nhất mở miệng, làm chính cung, đương nhiên muốn xuất ra chính cung giác ngộ. Mà lại, tay gấu mặc dù ăn ngon, có thể nàng cũng không phải là muội Hàn Băng Linh cái kia lớn thèm nha đầu, điểm ấy ăn uống chi dục vẫn có thể khống chế được nổi. Ta cũng có thể không ăn. Lý Kiếm Tâm mở miệng nói. Mặc dù cái thứ hai mở miệng nhìn như có chút vẽ vời thêm chuyện, có thể tối thiểu nhất biểu lộ thái độ, cũng coi là chứng minh tự mình không phải tranh giành tình nhân lòng dạ hẹp hòi nhị phòng. Còn lại ba người nhìn nhau, không nói gì. Đương nhiên, ở đây ai cũng không phải lớn thèm nha đầu, nhưng vấn đề là, bọn hắn cùng Trần Huyền quan hệ vẹn vẹn giới hạn trong đội trưởng cùng đội viên ở giữa, nếu là lúc này mở miệng chứng minh cái gì, còn không bằng trầm mặc tốt. Kết quả là, một trận phân tay gấu thịnh yến bắt đầu. Miêu Tuyết một con, Long Nhã một con, Thôi Tâm Thanh một con, Lý Kiếm Tâm một con. Còn lại Trần Huyền cùng Hàn Băng Lạc thì là gặm lên hùng đại chân. Trong lúc nhất thời, đám người ăn miệng đầy chảy mỡ. Cùng lúc đó, phòng quan sát mọi người thấy hình tượng đã triệt để mở bức, đám người tề tề nhìn về phía Dương Dung. Đây là Dương tiến sĩ ngươi nói nướng không quan thịt. Vậy bây giờ đây là cái gì? Ai có thể giải thích một chút? Đôi này đám người đả kích thật sự là quá lớn. Nhất là Dương Dung, vị này cho tới nay lấy mặt không đổi sắc, cùng công việc, lấy xưng nữ cường nhân, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh. Cho tới bây giờ không có trải qua như thế xấu hổ lại đánh mặt sự tình. Vừa mới còn nói người ta nướng không quen, xoay đầu lại không đến 5 phút đồng hồ liền có thể ăn. Cái này sánh vai ép nổi còn kinh khủng hơn. Đơn giản không có cách nào lý giải. Nương tựa theo nhóm lửa nhánh cây, thế mà nướng chín một đầu yêu thú cấp 1. Cái này nếu là phóng tới trước kia đánh chết nàng đều không tin, nhưng bây giờ chuyện như vậy liền thật sự phát sinh ở trước mặt của nàng. Cái này, Dương Dung trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm mãnh liệt, ai có thể giải thích cho ta giải thích? Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn biết đáp án. Mà ở trận đám người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười khổ. Đột nhiên, Tô Sam Sam đứng lên. Đám người tề tề nhìn về phía nàng. Giờ phút này Tô Sam Sam kích động thân thể đều đang phát run, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng nỉ non, dị hỏa. Là dị hỏa. Thời gian dần trôi qua, nàng thanh âm càng lúc càng lớn. Chỉ có dị hỏa có thể giải thích đây hết thảy. Cũng chỉ có dị hỏa có thể làm được đây hết thảy. Tô Sam Sam thanh âm kiên định. Trong lòng càng là đối với phán đoán của mình chắc chắn. Nhất định sẽ không sai. Nếu như nói trên thế giới còn có cái gì hỏa diễm có thể tại trong vòng 5 phút nướng chín hám sơn liệt địa hùng thịt, như vậy không phải là dị hỏa không thể. Nhà mình lao sư đau khổ tìm kiếm 5 năm đồ vật, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở lần này quan sát thiên tài trên đường bị nàng tìm tới. Giờ phút này, nàng thậm chí có một loại lập tức muốn gọi điện thoại nói với mình sư phụ Tô Võ Thánh xúc động. Nhưng mà, nàng vẫn là nhịn được. Mặc dù trong lòng đắc định, có thể Tô Sam Sam cũng biết hiện nay đây là một cái gì tình huống. Nhà mình Võ Thánh mặc dù thân phận địa vị vượt mức quy định, nhưng lần này thiên tài trại huấn luyện cũng không thể bởi vì một cái dị hỏa mà hủy. Đây chính là vô số người tân tân khổ khổ chuẩn bị đại hạ tương lai thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, nói cái gì cũng không thể xuất hiện cái ngoại ý muốn này. Ngươi nói là, tiểu tử này có được một đạo dị hỏa. Nghe Tô Sam Sam nói như vậy, một cái quan sát viên nhíu mày, sau đó chỉ vào hình tượng bên trong Trần Huyền cái bật lửa, mà lại, cái này dị hỏa vẫn còn đang đánh bật lửa bên trong. Này làm sao xem ra đều giống như thiên phương dạ đàm. Có thể sự tình chính là như thế, cái này đống lửa tự nhiên là cái bật lửa nhóm lửa, muốn nói dị hỏa, vậy cũng chỉ có cái bật lửa bên trong hỏa diễm mới xem như. Nhưng vấn đề là, dị hỏa không đều là tự nhiên hình thành sao? Cái này cái bật lửa là cái quỷ gì? Đón đám người ánh mắt nghi hoặc, Tô Sam Sam mở miệng, cái này, ta cũng không biết, có thể ta rất xác định đây là nghi hoặc. Tô Sam Sam cũng cảm thấy đau đầu, càng là không cách nào dùng tự mình học được tri thức lý giải. Bất quá, nàng đối với mình phán đoán rất xác định. Xem ra, tiểu gia hỏa này có rất nhiều bí mật a. Một lúc lâu sau, đám người khẽ lắc đầu cười một tiếng. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, cùng vừa mới nói, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Trở thành võ thánh cái nào không có cơ duyên, cái nào không có bí mật. Bọn hắn sẽ không nhìn trộm người khác bí mật, chẳng qua là đơn thuần hiếu kỳ. Làm đại hạ từng cái lĩnh vực trụ cột, bọn hắn máu chính đến tận xương thủy. Trong đó đại đa số càng là vì đại hạ dâng hiến hơn nửa cuộc đời, thậm chí cả một đời. Đối với những thứ này tương lai đại hạ trụ cột, bọn hắn không có tâm tư khác, chỉ có chúc phúc. Nhìn xem những tiểu đội khác đi. Một cái quan sát viên mở miệng. Từ đánh ngã tiểu đội trên thân bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, cũng là thời điểm đem lực chú ý phân tán đến những tiểu đội khác trên thân. Hồi báo một chút cuối cùng ba tiểu đội tình huống. Dương Dung mở miệng. Được rồi, Dương tiến sĩ. Trợ thủ gật đầu sau đó mở miệng nói, tại bảy tiểu đội sau khi xuất phát không lâu, cái này ba tiểu đội cũng làm ra lựa chọn, đồng dạng, bọn hắn cũng hợp thành tiểu đội. Bất quá, cùng đám người 5 người, 6 người thành đội khác biệt, trong bọn họ nhiều nhất chỉ có 4 người, còn lại có nhị nhị, tam tam, tóm lại, đội ngũ càng tinh giản hơn. Nghe vậy, các vị quan sát viên gật đầu. Một vị quan sát viên mở miệng phân tích nói, bọn hắn cũng rất thông minh, tinh giản nhân viên mặc dù thực lực tổng hợp hạ xuống, lại sẽ để tốc độ tiến lên càng nhanh, càng đối đồng bạn yên tâm. Đương nhiên, trong bọn họ lợi ích quan hệ cũng sẽ khác càng ít, thậm chí có thể cùng đi đến cuối cùng. Lại có một vị quan sát viên nói, không sai, làm như vậy, bọn hắn có thể bảo hộ bọn hắn lợi ích lớn nhất. Không tệ, không tệ, thực là không tồi. Một đám người hài lòng gật đầu. Nói tóm lại, lần này thiên tài tựa hồ từng cái siêu quần bạt tụy. Chờ một chút. Lúc này, một cái quan sát viên đột nhiên mở miệng hỏi, vị kia một người đang hành động thiên tài Diệp Phàm lúc này đang làm gì? Diệp Phàm. Trợ thủ khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đám người mở miệng nói ra, hắn còn tại chạy. Hình tượng nhất chuyển, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Đón dần dần lặn về phía Tây Thái Dương, thiếu niên này cái bóng bị kéo thật dài, bước tiến của hắn thon dài hữu lực, khuôn mặt vẫn là trước sau như một kiên định như sơ. Chương 128. Vị thiên tài này nghị lực hắn nguyện xưng là mạnh nhất. Hắn chạy bao lâu thời gian? Một vị quan sát viên mở miệng hỏi. Từ buổi sáng cho tới bây giờ. Trợ thủ hồi đáp. Hiện nay ngay cả trên mặt của hắn cũng không khỏi mang theo vẻ động dung. Vị thiên tài này nghị lực hắn nguyện xưng là mạnh nhất. Không có dừng lại qua. Dương Dung mở miệng nói. Không có. Trợ thủ khẳng định hồi đáp. Không chỉ có không có dừng lại qua, tốc độ của hắn còn một mực duy trì chưa từng hạ xuống. Trải qua chúng ta kiểm tra, tốc độ của hắn đạt đến 70 bước. Thế, nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Bây giờ khoảng cách Dương Ngạnh đã qua 7, 8 tiếng, Thái Dương thậm chí lập tức đều muốn xuống núi. Diệp Phàm có thể một mực bảo trì cái tốc độ này, không chỉ có nói rõ ý chí của hắn lực, còn đã chứng minh thực lực của hắn. Dù là lúc trước nói Diệp Phàm đầu óc có bệnh giang lão tiến sĩ đều không thể không một lần nữa đánh giá đến tên thiên tài này. Khương Ca càng là kinh hãi không thôi, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, trong cơ thể hắn khí huyết rồi dào trình độ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một cái quan sát viên nhẹ gật đầu, càng mấu chốt hay là hắn kinh khủng ý chí lực cùng sự nhẫn nại. Không có người không tin Diệp Phàm không nói bụng, sự tình cũng giống như thế. Diệp Phàm đã sớm nói bụng, nhưng trong lòng đối vị hôn thê cái kia cố chấp niệm không cho phép hắn dừng lại. Xem sớm đến thôi tâm thanh một ngày, hắn liền càng an tâm. Có thể tiếp tục như vậy lúc nào là cái đầu? Một cái quan sát viên hỏi. Dù là sự nhẫn nại của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đột phá nhân loại sinh lý cực hạn. Hắn còn có thể chạy bao lâu? Hắn còn muốn chạy bao lâu? Vấn đề này đồng dạng ở những người khác trong lòng quanh quẩn, không có ai biết đáp án, ngoại trừ Diệp Phàm. Có thể đám người biết, thật sự nếu không ăn, Diệp Phàm khả năng thật phải ngã. Chờ một chút. Lúc này, có một cái quan sát viên mở miệng, hắn chỉ vào màn hình cười cười, hắn có thể muốn dừng lại. Hình tượng bên trong cách đó không xa phía trước, tại mô phỏng sinh vật ứng bắt được trong màn ảnh, mọi người thấy một con cấp 1 phệ ảnh sói. Cuối cùng là dừng lại, cái này phệ ảnh sói thật đúng là kịp thời. Không chỉ có thể trì hoãn Diệp Phàm tiến trình còn vừa vặn cho hắn bổ sung thể lực. Các ngươi đoán, tiểu tử này sẽ tiêu phí vài phút lựa chọn ăn sống thịt sói. So với cái này ta càng muốn biết tiểu tử này còn có hay không khí lực đối phó cái này hung thú. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều buông lòng xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiểu tử này mặc dù hành vi quá dị, nhưng từ biểu hiện đến xem, hắn không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Ta đoán. Đúng phải. Một cái quan sát viên vừa mở miệng, hình tượng bên trong Diệp Phàm đã đụng phải phệ ảnh sói. Bành. Tại phệ ảnh sói nào về phía Diệp Phàm vừa đối mặt, Diệp Phàm trực tiếp bắt lại cái này độc lang cái cổ. Két két một tiếng, phệ ảnh sói xương cổ bị Diệp Phàm trực tiếp bóp nát. Không có yêu thú có thể ngăn cản ở bước tiến của hắn. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp mang theo cái này chết phệ ảnh sói chạy. Hắn không nguyện ý lãng phí một chút thời gian, cho dù là ăn cơm đều là chờ con mồi ngẫu nhiên tới cửa. Một bên chạy, Diệp Phàm trong tay đem phệ ảnh sói đưa đến tự mình miệng bên trong, một bên mút vào máu tươi, một bên miệng lớn xé rách. Máu tươi tản mát đầy đất, thậm chí nhỏ xuống tại Diệp Phàm trên thân, hắn quần áo màu trắng bên trên tràn đầy vết máu trong đó còn kèm theo phệ ảnh sói lông tóc. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không thèm để ý, hắn còn tại chạy nhanh, còn tại từng ngụm nhai nuốt lấy phệ ảnh sói thịt tươi. Trầm mặc. Phòng quan sát đám người nhìn thấy một màn này đều trầm mặc. Tiểu tử này hoàn toàn chính là cái gia súc. Không, so gia súc đều muốn dọa người. Hắn đơn giản chính là một cái nhân loại hình thái quái vật. Vô luận là tại chạy lâu như vậy về sau còn có một kích giết chết phệ ảnh sói thực lực, vẫn là ngay cả bước chân đều không dừng lại liền làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hai điểm này đều là để đám người hãi nhiên. Nếu như dựa theo cái tốc độ này tới nói, thật sự là hắn rất có thể tìm tới cái khác toa xe chỗ đưa lên vị trí. Dương Dung trầm tư một lát mở miệng nói, cái này đặt ở trước kia cũng là căn bản không dám nghĩ. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người sẽ như vậy nhàm chán. Dương Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này thiên tài trại huấn luyện ngoài ý muốn quá nhiều, ngày đầu tiên liền để nàng bất ngờ. Một cái nhặt được một cái hoang dại, có thể bốc cháy lên dị hỏa cái bật lửa. Một cái không muốn mặc chạy. Hai người nhìn đều giống như lần này thiên tài trại huấn luyện biến số lớn nhất. Bất quá, dù là liền xem như hắn tìm được cái khác toa xe lại như thế nào. Dương Dung nhướng mày, tại chú định sẽ chỉ tìm tới một cái trống không, có thể nghĩ muốn tìm tới người càng là thiên phương. Rất lớn tỷ lệ không có khả năng. Dương Dung vốn là dự định nói thiên phương dạ đảm tuyệt đối không thể, có thể nghĩ đến trước đó đánh mặt vẫn là sửa lại miệng. Nàng nói tiếp, người ta đều đã đi một ngày, hắn còn có thể đuổi kịp. Dương Dung cười cười, ta không tin. Từng cái tiểu đội lộ trình đều là càng sâu nhập càng nguy hiểm, yêu thú cấp 1 chẳng qua là món ăn khai vị. Trong đó còn có cấp 2, cấp 3 yêu thú chờ đợi bọn hắn. Mà một con cấp 2 yêu thú đối tiêu nhân loại liền hải cảnh, cho dù là Trương Thiếu Trạch mạnh nhất tiểu đội, đối phó đều rất phí sức, còn chưa nhất định sẽ chiến thắng. Không riêng như thế, một cái quan sát viên mở miệng nói ra, lập tức liền muốn trời tối, ban đêm càng là ngoài ý muốn phát thêm thời điểm, đừng nói hắn cứ như vậy chạy trước. Cho dù là ngoan ngoãn đợi, cũng không dám xác định có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không sai. Đám người gật đầu. Theo phòng quan sát đám người nghị luận, thời gian cũng không biết chưa phát giác trôi qua. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, bọn này thiên tài cần trải qua ở chỗ này buổi tối thứ nhất. Nơi này mặt trăng tựa hồ so thành thị muốn càng lớn càng tròn. Mà giờ khắc này, không có cái nào tiểu đội có tâm tư này. Bọn hắn còn đang vì làm sao đi ngủ mà phát sầu. Nơi này ban đêm không thể nghi ngờ là muốn so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Độc trùng, độc vật cũng sẽ ở ban đêm hoạt động, càng khiến người ta sợ hãi chính là còn có một số đặc thù đam mê yêu thú. Một con đầu lang thiếu nguyệt, sau đó toàn bộ trong rừng đều là yêu lang đáp lại. Trời vừa tối, nơi này liền âm trầm đáng sợ. Dù là có tiểu đội lựa chọn lên cây vượt qua một đêm đều cảm thấy không an toàn. Mà cùng lúc đó, Trần Huyền lại lặng lẽ rời đi chủ nữ, ở một bên xem xét lên hệ thống. Minh tưởng liều bài, 1000 sinh tồn giá trị. Liền ngươi, chọn tới chọn lui, Trần Huyền lựa chọn minh tưởng liều bài. Tới tay trong nháy mắt, tin tức hiện hiện. Minh tưởng liều bài, ở trong chứa có thể làm cho lòng người định thần bí cấu tạo nguyên tố, ở trong đó đi ngủ càng là có thể được đến biên độ nhỏ ngủ mơ tăng thêm, để cho mình khí huyết đề cao một chút xíu như bậc. Mặc dù không biết cái này rất cao một chút xíu đến cùng là nhiều ít, có thể cũng không ảnh hưởng Trần Huyền đối với nó yêu thích. Nội tâm càng là kiên định về sau nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo một vòng thể thống thương thành ý nghĩ. Đừng nhìn giá tiền tiện nghi, có thể hối đoái hai tên này, Trần Huyền cảm giác đều không phải là cái gì phàm phu tục vật. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Hối đoái xong minh tưởng lều vải, Trần Huyền lập tức liền về tới chúng nữ tại trên mặt đất. Vừa thấy được chúng nữ, Trần Huyền liền không kịp chờ đợi khoe khoang, "Các vị, nhìn xem ta vừa tìm được cái gì, lại là hoang dại lều vải." "Chúng nữ." Phòng quan sát đám người. Chương 129. Nếu không ngươi ngủ hai chúng ta ở giữa đi, tiểu tử này nhất định có một cái chữa vật vật phẩm. Trông thấy Trần Huyền móc ra một cái lều vải đến, phòng quan sát tất cả mọi người nhịn không nổi. "Hoang dại cái bật lửa, hoang dại lều vải. Nói đùa đâu, dựa vào cái gì người khác nhặt không đến liền ngươi có thể nhặt được?" Hảo hảo một cái trại huấn luyện tựa hồ tại Trần Huyền cái này tiểu đội trên người có chút thay đổi chất. Người khác còn tại ăn thịt sống, trời làm chăn đất làm giường, bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp tự cấp tự túc. Bất quá, mặc dù trong lòng mọi người tức giận không thôi, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Không có biện pháp, hiện tại cũng lúc này, cũng không có khả năng lục soát tiểu tử này thân. Chư vị, Dương Dung mở miệng. Giờ phút này nội tâm của nàng chỗ sâu cũng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mặc dù nhìn như bọn hắn hưởng thụ, không cần giống như người khác chịu tội, nhưng từ cái nào đó phương diện tới nói, đây cũng là tổn thất của bọn họ. Phục dụng thịt tươi có thể tốt hơn tăng lên thể nội khí huyết, mà ngủ ngoài trời giã ngoại có thể bồi dưỡng bọn này thiên tài tính cảnh giác cùng không sợ khổ tính cách phẩm chất. Mà bây giờ, Trần Huyền bởi vì vật phẩm cải biến đây hết thảy, tự nhiên để Dương Dung ban đầu mục đích thất bại. Đôi này Dương Dung tới nói là sai lầm, là kế hoạch không hoàn thiện, có thể đối Trần Huyền bọn hắn đám người này tới nói, đây là thực sự tổn thất. Có được tất có mất, đây đều là vận mệnh của bọn hắn. Dương Dung thở dài. Đám người tự nhiên coi là Trần Huyền cái này lều vải chỉ là vật phẩm bình thường. Có thể sự thật lại là, cái này lều vải công năng đơn giản người tiên. Ngay cả đi ngủ đều tại tu hành, còn muốn ăn cái gì khổ? Không có khổ miễn cưỡng ăn. Nói đùa. Tại Trần Huyền hiệp trợ hạ đám người rất nhanh liền đem lều vải dựng tốt. Đối với Trần Huyền làm sao làm ra một cái lều vải, đám người cũng không tâm tư đến hỏi. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm biết Trần Huyền không hề tầm thường, sớm đã không còn phương diện này tâm tư. Mà thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã mặc dù hiếu kỳ, có thể trở ngại các nàng cùng Trần Huyền quan hệ chỉ là phổ thông, hai người cũng không tiện đi nhìn trộm. Mặc dù có thể nghe được tiếng lòng, dù là Trần Huyền không nói, cũng có khả năng thông qua Trần Huyền tiếng lòng biết, nhưng nếu là làm như thế, hai người cảm thấy có chút hèn hạ vô sỉ. Người ta hảo tâm làm ra lều vải, kết quả ngươi nhìn trộm người khác bí mật. Nói cho cùng, trong lòng hai người đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn còn, cũng không muốn làm như thế. Miêu Tuyết là tò mò nhất, không liên quan tới đạo đức ranh giới cuối cùng, chính là đơn thuần hiếu kỳ thêm nghi vấn, nhưng nhìn gặp cái khác mấy người không hỏi, nàng cũng không tiện mở miệng. Dù sao có lều vải ở, quản nó chi. Tại mọi người ra cố lều vải thời điểm, Trần Huyền cũng ra ngoài tìm được bọn hắn bữa tối. Một con thuế phàm cảnh mai hoa lộc. Căn bản không có phí cái gì lực, Trần Huyền trực tiếp đem cái này mai hoa lộc bắt sống trở về. Hiệu hiệu đang yêu như thế, tại sao muốn ăn nó? Nhìn xem đầu này mai hoa lộc, Miêu Tuyết trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn tâm. Vậy ta thả. Trần Huyền thử thăm dò nói một câu. Miêu Tuyết mắt to nháy mắt nhìn về phía Trần Huyền. Vậy chúng ta ban đêm nói bụng. Trần Huyền, khá lắm, con hàng này cũng chính là ngoài miệng nói một chút, trong lòng kỳ thật so với ai khác đều hiểu. Mặc dù Miêu Tuyết nhìn người vật vô hại, tinh xảo như là búp bê, có thể Trần Huyền biết, tất cả mọi người không nghĩ đơn giản như vậy. Ở đây đều là thiên tài, vô luận là thực lực hay là tâm tính đều viễn siêu người đồng lứa. Miêu Tuyết tiểu nha đầu này còn đến từ Miêu Cương chỗ đại hạ Tây Bộ, nhiều năm báo cắt đầy trời, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, nơi đó dân phong lưu hãn, từ nhỏ tại dạng này hoàn cảnh hạ lớn lên Miêu Tuyết có thể là cái gì đơn giản mặt hàng. Huống chi, đây là một vị dung cổ. Dung cổ người cái kia không có chỗ nào mà không phải là âm hiểm xảo trá, 800 cái tâm nhãn tử, nếu là coi thường Miêu Tuyết nhất định sẽ chết rất thảm. Mặc dù đối Miêu Tuyết có một loại cùng Hàn Băng Linh ở chung thời điểm cảm giác thân thiết, có thể Trần Huyền vẫn là không thể không phòng. Tại nguyên kịch bản bên trong, Miêu Tuyết là tại Đế Đô mới cùng Diệp Phàm đụng tới. Hai người cùng ở tại Long Diệu Đại học, bởi vì nhập học thi đấu quen biết, sau đó hai người dần dần cọ sát ra hòa hoa. Về phần cuối cùng nha đầu này, mặc dù về sau bị Diệp Phàm tách ra thẳng, có thể bởi vì Miêu Cương gia tộc bên kia tập tụ, còn cho Diệp Phàm hạ cổ bị tách ra thẳng thiếu nữ coi là đáng sợ, nguyên kịch bản bên trong Miêu Tuyết đối Diệp Phàm lòng ham chiếm hữu gần như điên cuồng. Diệp Phàm tự nhiên không nỡ một đám hậu cung, có thể từ bỏ Miêu Tuyết đồng dạng làm không được. Gặp Diệp Phàm như thế, Miêu Tuyết bản sắc hiện lộ ra, cho Diệp Phàm hạ độc tình, Diệp Phàm muốn giải cổ cuối cùng chỉ có thể đi Miêu Cương thành. Cũng chính là ở nơi đó đụng phải xinh đẹp Miêu Tuyết mụ mụ xuất sinh a. Xuất sinh. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Trần Huyền trong lòng liền không cầm được nhà rãnh. Bất quá, cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao, đây là một bản đô thị hậu cung cao võ văn, chủ đánh chính là cầu huyết. Trần Huyền nghĩ bông thần, tự nhiên không có phát giác một bên Miêu Tuyết đã cả người kinh hai trừng lớn mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Miêu Tuyết cả người đều là mộng trạng thái. Trong đầu chỉ có một cái tưởng niệm, nàng sẽ bị tách ra thẳng. Nói đùa cái gì? Bị ai tách ra thẳng Miêu Tuyết căn bản không muốn. Nàng chỉ cảm thấy Trần Huyền hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Nữ hài tử mềm mềm, hương hương, nàng làm sao lại không thích? Ngược lại đi thích xú xú nam nhân. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Miêu Tuyết trong lòng đối với mình hướng giới tính chắc chắn không thể nghi ngờ. Tại Thanh Liên Nghiệp Hỏa gia chỉ dưới, cái này Mai Hoa Lộc rất nhanh liền bị đám người tiến vào bụng. Một con mấy trăm cân Mai Hoa Lộc, chỉ còn lại có mảnh xương bụng. Võ giả vốn là sức ăn kinh người, chớ nói chi là trong đó còn có Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh hai cái này lực lượng hình thiên phú người. Hai người sức ăn càng là kinh khủng đến không hợp tói thường, cái này nếu là cưới Thôi Tâm Thanh, chỉ sợ đồng dạng gia đình thật đúng là nuôi không nổi. Nhìn xem Thôi Tâm Thanh trước mặt cùng mình so chỉ nhiều không ít xương cốt, Trần Huyền trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Nghe thấy Trần Huyền tiếng lòng, Thôi Tâm Thanh khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đem trước người mình xương cốt hướng bên cạnh đá đá. Long Nhã, Thôi Tâm Thanh giả bộ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là muốn điểm mặt, huống chi nàng vẫn là cái danh môn tiểu thư quê các, cho dù ai nói một cái nữ hải tử có thể ăn đều có chút không lễ phép, mặc dù đây là sự thật. Tốt, các vị, sắp trời cũng không sớm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn đi đường. Thu thập xong một chỗ vừa bộn về sau, Trần Huyền mở miệng nói với mọi người nói. Chúng nữ gật gật đầu. Một ngày này xuống tới cũng là cảm giác sâu sắc mỏi mệt, không chỉ có muốn ngủ, càng muốn tắm nước nóng. Nhưng mà đó căn bản không thực tế, có lều vải cũng rất tốt. Bất quá, khi tiến vào lều vải lúc, chúng nữ đột nhiên nhớ tới hỏi một chút đề, đồng loạt nhìn về phía sau cùng Trần Huyền. Trần Huyền ở đâu ngủ là cái rất trọng yếu vấn đề. Chỉ là một lát, Thôi Tâm Thanh, Long Nhã, Miêu Tuyết tam nữ đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Bọn hắn quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời, Trần Huyền cũng lẽ ra cùng các nàng sát bên. Về phần không cho Trần Huyền ngủ lều vải, đây quả thực cũng không phải là người ý nghĩ. Người ta lều vải còn không cho người ta ngủ. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi cùng ta sát bên đi. Đón ánh mắt của mọi người, Hàn Băng Lạc sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mở miệng. Ta cũng được. Lý Kiếm Tâm thì là nhỏ giọng thầm thì một câu. Thằng đến nghe thấy Lý Kiếm Tâm mở miệng, Hàn Băng Lạc lúc này mới kịp phản ứng, tựa hồ chính mình cái này chính cũng có chút không hợp cách, vẫn luôn không có đem Lý Kiếm Tâm tình cảnh để ở trong lòng, nàng cắn cắn răng ngà, mắt nhìn Trần Huyền, nếu không ngươi ngủ hai chúng ta ở giữa. Chương 130. Không cho đánh giá. Dứt lời, yên tĩnh một mảnh. Cho dù là hát dạng, Hàn Băng Lạc đều có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người tề tề nhìn chằm chằm nàng. Hàn Băng Lạc mặc dù có chút ngượng ngùng, có thể cũng không hối hận chính mình nói ra câu nói này. Không chống chân là thừa nhận cùng Trần Huyền quan hệ, càng có hướng Trần Huyền lớn mật ném ra ngoài cảnh ô lưu ý nghĩ, cùng đối Lý Kiếm Tâm tán đồng. Hàn Băng Lạc tin tưởng, vô luận là Lý Kiếm Tâm vẫn là Trần Huyền đều hiểu nàng ý tứ. Bất quá, còn không đợi Trần Huyền mở miệng, Miêu Tuyết thanh âm vang lên, các ngươi ban đêm sẽ không làm một chút xấu hổ sự tình đi. Miêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm càng là nắm buộc chặt, nhìn xem Trần Huyền ánh mắt thậm chí tràn đầy oán hận cùng ác độc. Thật là đáng chết ta. Bù ở hai cái mỹ nữ bên người, chỉ là ngẫm lại nàng liền không nhịn được hưng phấn. Không phải, ngươi nha đầu này có phải hay không đang mong đợi cái gì? Trần Huyền có chút im lặng. Sau đó bất đắc dĩ cười cười, ngươi yên tâm, ta biết ngươi đi ngủ cạn, nhất định sẽ không quấy rầy ngươi. Nghe nói, Miêu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, hung dữ chừng Trần Huyền một mắt. Nàng tự nhiên biết đây là Trần Huyền đang trêu ghẹo nàng. Trần Huyền cũng không lý tới biết cái này nha đầu bạch nhãn, tiếp lấy đối chúng nữ mở miệng nói, ta hôm nay liền không tại trong lều vải ngủ, ta dự định trực đêm, các ngươi ngủ đi. Trực đêm. Nghe được Trần Huyền nói lên trực đêm, chúng nữ lúc này mới nhớ tới còn có cái này gốc dạng. Không thể so với thành thị, nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, mặc dù không biết đến cùng là địa phương nào, nhưng từ ban ngày quan sát đến xem, nơi này khắp nơi tràn đầy hung thú. Mà so sánh với ban ngày, ban đêm không thể nghi ngờ càng là nguy hiểm. Tại ban đêm hành động gián độc, động vật, lại hoặc là hung thú, những nguy hiểm này xa xa muốn so ban ngày nguy hiểm mấy lần. Dù là cùng một con yêu thú, ở buổi tối cùng ban ngày sức chiến đấu cũng là có cách biệt một trời. Ban ngày võ giả có thể trông thấy, mà ban đêm tầm mắt tự nhiên thụ ảnh hưởng. Hoàn cảnh, địa hình, bao quát sinh lý thiếu hụt đều tại ban đêm vô hạn phóng đại. Mà yêu thú đối đây hết thảy ảnh hưởng cơ hồ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ đến biểu thị. Như thế xem ra, trực đêm là nhất định. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, chúng nữ sắc mặt tề tề đỏ lên. Liên một lòng nghĩ đi ngủ, nếu không phải Trần Huyền, khả năng ban đêm bị yêu thú vây quanh bọn hắn đều tại nằm ngáy o o. Ta và ngươi cùng một chỗ trực đêm đi. Thôi Tâm Thanh mở miệng nói. Không khác, chỉ là bởi vì lúc trước Trần Huyền trong lòng nhà rãnh nàng có thể ăn, hiện tại lại là muốn ngủ. Giống như một cái phế vật, cái này khiến Thôi Tâm Thanh có chút ngượng ngùng, bước thiết muốn vì tiểu đội làm chút cống hiến. Ta cũng có thể. Ta cũng được. Ta cũng giống vậy. Ngay sau đó, còn lại chúng nữ cũng lên tiếng nói. Quên đi thôi. Trần Huyền lắc đầu, về sau có rất nhiều cơ hội, hôm nay đâu đầu hôm ta tới, sau đó Hàn Băng Lạc thay ta. Mọi người không có ý kiến a? Không có ý kiến ít năm. Tốt, như vậy các ngươi liền đi đi ngủ. Chư vị, trải qua một ngày quan sát, các vị cảm thấy cái nào tiểu đội hay là cái nào người biểu hiện tương đối ưu dị? Trại huấn luyện căn cứ. Tại trải qua một ngày giám sát về sau, Dương Dung tổ chức tổng kết hội nghị. Ta đến nói một chút ý kiến của ta đi. Một cái quan sát viên đứng lên, mở miệng nói, ta tương đối xem trọng số 110 toa xe trong tiểu đội Trương Thiếu Trạch. Đầu tiên là thực lực của hắn không thể nghi ngờ, là tất cả thiên tài mạnh nhất, mặc dù hắn so người bên ngoài nhiều tu luyện hơn một năm, nhưng đồng dạng, hơn một năm nay lắng động để hắn tính cách càng thêm trầm ổn. Không tệ, tại ngày thứ nhất quan sát bên trong, Trương Thiếu Trạch hoàn toàn chính xác biểu hiện rất xuất sắc. Tại vị này quan sát viên sau khi nói xong, đám người phụ họa. Mặc dù ngay từ đầu tại trên xe lửa Trương Thiếu Trạch cực lực khinh bị báo đoàn hành vi, nhưng khi lên đội trưởng về sau, vẫn là mê luyến lên quyền lợi tư vị cùng cảm nhận được báo đoàn chỗ tốt. Dương Dung nhẹ gật đầu, trong tay bản ghi chép bên trên cho Trương Thiếu Trạch biểu hiện đánh một cái ưu dị đánh giá, sau đó lại mở miệng hỏi đến đám người, còn gì nữa không? Số 104 toa xe trong tiểu đội cái kia tinh thần niệm lực sư cũng rất tốt, ở buổi tối lúc hắn một mình vì tiểu đội tìm được bữa tối, một con yêu thú cấp 1 bị một mình hắn giải quyết. Lại là một cái quan sát viên đứng lên nói. Nghe nói, đám người cũng là nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này giống như cũng là một vị 20 tuổi võ giả đi. Liên tiếp ra hai cái ưu dị người, đều là người có tuổi kỹ thuật khóa này sinh, để Dương Dung nhíu mày một cái, tân sinh bên trong đâu? Đang tái sinh bên trong mọi người có hay không xem trọng người? Nghe vậy, đám người nhìn nhau. Sau đó, một cái quan sát viên đứng lên mở miệng nói, muốn nói tân sinh bên trong, ta tương đối xem trọng chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm? Nghe nói, đám người sững sờ. Đối với người này bọn hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Có thể mấu chốt là, người này hiện tại làm chuyện gì bọn hắn căn bản xem không hiểu. Hắn còn tại chạy sao? Giang lão tiến sĩ mở miệng nói. Không sai, hắn còn tại chạy. Đáng người. Bây giờ là 9 giờ tối cả, khoảng cách Diệp Phàm bắt đầu đến bây giờ đã qua dòng giã thập tam giờ. Thập tam giờ, tốc độ 70 bước, cao như vậy cường độ chạy, không có mệnh chết cũng coi là kỳ tích. Giữa đường, hắn thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Cơm trưa bắt được tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, một con cấp 1 phệ ảnh sói chỉ là vừa đối mặt liền được giải quyết. Bữa tối, hắn cũng chỉ bất quá bỏ ra 10 phút đồng hồ liền giải quyết hết một con cấp 1 lộng lẫy mãnh hổ. Mặc dù chúng ta không biết hắn muốn làm gì, có thể dựa theo trước mắt biểu hiện của hắn đến xem. Tên thiên tài này có được cực mạnh ý chí lực, sự nhẫn nại, lực chấp hành, còn có thực lực khủng bố. Nếu như không phải phương hướng vấn đề, khả năng hiện tại hắn đều đã chạy đến nhị cấp hung thú khu vực. Nghe nói, chỉ là hơi trầm tư mọi người đều là gật đầu, không tệ, tên thiên tài này Diệp Phàm đích thật là xuất sắc nhất một cái. Cho dù là không thích Diệp Phàm Giang lão tiến sĩ đều mở miệng nói, mặc dù tiểu tử này hành vi quá dị, nhưng từ cái này ngày thứ nhất biểu hiện đến xem, hắn không thể bắt bẻ. Được. Dương Dung gật gật đầu, sau đó tại ghi chép bên trên cho Diệp Phàm đánh một cái hoàn mỹ thành tích. Cái khác tân sinh đâu? Tỷ như, cái kia 4 cái tân sinh thiên tài ở tại số 109 toa xe. Nghe Dương Dung hỏi Trần Huyền ở tại tiểu đội, mọi người sắc mặt lập tức đen. Trăm miệng một lời, 4 chữ lớn, không cho đánh giá. Lại là cái bật lửa, lại là liều bài, đơn giản giống như là giã ngoại nghỉ phép. Mặc dù tại bắt được cơm chưa lúc, cái này tiểu đội cũng đã chứng minh thực lực, có thể chỉ dựa vào một điểm cũng không tốt đánh giá, mà lại bữa tối cái này tiểu đội cũng căn bản không có phát lực. So với những tiểu đội khác, đánh ngã tiểu đội có thể gây nên đám người xem trọng điểm cũng không nhiều. Tốt, vậy liền ngày thứ 2 lại quan sát đi. Dương Dung gật gật đầu, sau đó khép lại bút ký. Vất vả các vị quan sát viên, trại huấn luyện căn cứ cho mọi người chuẩn bị xong bữa tối, gian phòng, sau bữa ăn tối không cần trực ban quan sát viên có thể nghỉ ngơi. Chờ một chút. Mọi người ở đây vừa muốn đi ra phòng quan sát lúc, một cái quan sát viên đột nhiên mở miệng. Hắn chỉ vào màn hình mở miệng, Diệp Phàm. Hắn dừng lại. Chương 131. Vậy liền để hắn chạy chết. Tại kinh lịch dài đến thập tam giờ, vận tốc trung bình 70 bước chạy qua trình về sau, Diệp Phàm rốt cục thấy được cái thứ nhất toa xe. Diệp Phàm kích động thân thể đều đang phát run, nguyên bản liền thở hồng hộc lần này càng là càng gấp gáp hơn. Diệp Phàm không kịp chờ đợi chạy tới, chỉ cần là số 109 toa xe, hắn liền có thể đuổi kịp Trần Huyền một đoàn người. Tốc độ của hắn cũng không chậm, mà lại cùng Trần Huyền đám người cũng không có rơi xuống bao xa. Tối đa cũng chính là hành tẩu một ngày lộ trình, nương tựa theo hết ngày dài lại đêm thâu lộ trình, Diệp Phàm tin tưởng, tự mình trời tối ngày mai là có thể đuổi kịp đám người. Nhưng mà, làm mông lung nguyệt quang chiếu vào toa xe số hiệu lúc, Diệp Phàm hỏng mất 111. Ta dựa vào cái này 3 số lượng chữ phảng phất thiên lôi đồng dạng trực tiếp ở trong đầu hắn nổ tung. Hắn chạy giặc. Thân ở số 110 toa xe, hắn có 50 tỷ lệ lần thứ nhất liền có thể gặp phải số 109 toa xe, nhưng mà thượng thiên cùng hắn mở một trò đùa. Hắn lựa chọn phương hướng sai.
Không.
Diệp Phàm quỳ trên mặt đất, cả người ngửa mặt lên trời gào to. Bất lực. Một loại thật sâu cảm giác bất lực quét sạch nhục thân, tinh thần. Tại dài đến thập tam giờ chạy bên trong, thân thể của hắn vẫn là tinh thần cũng sớm đã đến thân thể cực hạn. Bây giờ, cái này 111-3 chữ càng giống là một đạo miệng cống, đem Diệp Phàm thân thể trên nhục thể đau đớn triệt để phóng đại.
Thế nào?
Hắn đây là thế nào? Phòng quan sát đám người giờ phút này cũng không có ăn cơm tâm tư, ăn cơm nào có cái này để mắt. Mặc dù không biết Diệp Phàm xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn gặp giờ phút này Diệp Phàm sụp đổ dáng vẻ, đám người cũng minh bạch hắn nhất định gặp nghiêm trọng đả kích. Có phải hay không là toa xe sai rồi? Một cái quan sát viên mở miệng nói. Hắn vốn là nhân loại hành vi lĩnh vực phương diện chuyên gia, cũng là cái thứ nhất suy đoán ra Diệp Phàm chạy nguyên nhân người. Hắn tiếp tục mở miệng nói, hiện tại ta càng thêm khẳng định ta phỏng đoán. Hắn chính là muốn tìm đến một cái toa xe. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 109. Bây giờ buồng xe này là 111, trông thấy Diệp Phàm sụp đổ bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy vị này quan sát viên nói không sai. Cũng chỉ có khả năng này. Bất quá, hắn tại sao muốn tìm tới số 109 toa xe? Một cái quan sát viên đưa ra nghi vấn. Hẳn là muốn cùng 109 toa xe người cùng một chỗ tổ đội đi. Cái này quan sát viên tiếp tục mở miệng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này Diệp Phàm cùng Trần Huyền bọn hắn đến từ cùng một nơi, cuối cùng mặc dù không biết nguyên nhân gì đi Đế Đô, nhưng tại Đế Đô, hắn cũng là cùng Thôi Tâm Thanh, Long Nhã cùng lên xe. Theo lý mà nói, quan hệ giữa bọn họ hẳn là rất tốt. Muốn cùng một chỗ tổ đội. Diệp Phàm mặc dù là Diệp gia con trai trưởng, thậm chí về kinh đô làm ra rất lớn động tĩnh, nhưng tại trận mấy người cũng không biết Diệp Phàm chân thực thân phận. Một là, những người này mặc dù là đại hạ từng cái lĩnh vực đầu, có thể so sánh với Diệp gia như thế cự vô phách, thân phận còn chưa đủ nhìn, không có con đường biết được tình báo chính xác. Đương nhiên, trong đó không thiếu có chửa thế hiển hách, tỉ như Tô Võ Thánh đệ tử Tô Sam Sam, Giang lão tiến sĩ, Dương Dung. Có thể Tô Sam Sam nói cho cùng cũng chính là cái Võ Thánh đệ tử, sư phụ mặc dù như bức, có thể đối Diệp gia tìm tới con trai trưởng việc này cũng không có hứng thú. Đồng dạng, Giang lão tiến sĩ cũng là như thế. Những đại lão này, toàn tâm toàn ý chỉ vì tự mình cảm thấy hứng thú sự tình, căn bản khác không có thời gian, không có hứng thú nghe ngóng. Mà Dương Dung thì là căn bản không biết. Từ mấy tháng trước hắn đã vào ở căn cứ, điện thoại một mực trạng thái chờ. Điện thoại của ai đều muốn trợ thủ tới đón, căn bản không có thời gian. Hai là, Diệp gia cũng không có vì Diệp Phàm tổ chức nhận tổ quy tông nghi thức. Diệp Phàm về nhà thời gian quá ngắn, Dương Dung cũng không biết. Diệp gia hai người đều là dự định tại Diệp Phàm kết thúc trại huấn luyện sau nở mày nở mặt xử lý một chút, cho nên cũng không có gấp. Kết quả là, liên quan tới Diệp Phàm chân thực thân phận, chỉ sợ cũng liền thôi ra biết. Dù sao, hai đứa bé còn có hôn ước, còn cùng tham gia thiên tài trại huấn luyện, Diệp Phàm còn từng chủ động liên lạc qua.
Động.
Hắn động. Đúng lúc này, hình tượng bên trong Diệp Phàm thất tha thất thểu đứng lên. Ta nhất định phải tìm tới vị hôn thê của ta. Diệp Phàm hoàn toàn nương tựa theo một cỗ tín niệm, đạo này tín niệm chỉ so với muốn giết Trần Huyền hơi yếu một chút điểm.
Tâm Thanh, ngươi đợi ta a.
Diệp Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, trong mắt dù là đã sung huyết, có thể thẳng tiến không lùi tín niệm ngọn lửa còn đang thiêu đốt.
Bành.
Diệp Phàm kéo lấy trầm thống thân thể quay đầu lần nữa chạy. Thời gian dần trôi qua, tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc. Lần này tìm tới Thôi Tâm Thanh thời gian không thể nghi ngờ sẽ càng dài, hắn nhất định phải tỉnh ra.
Lộc cộc, phòng quan sát đám người tề nuốt ngụm nước bọt, không hẹn mà cùng bắt đầu lắc đầu.
Là người a, còn muốn chạy. Mặc dù cảm giác tiểu tử này hành vi có chút vờ ngớ ngẩn, dù sao Trần Huyền một đoàn người nhưng không có chờ hắn ý tứ, có thể tất cả mọi người vẫn là vì Diệp Phàm loại này tinh thần độc dung. Từ bất kỳ một cái nào phương diện, Diệp Phàm đều xứng với lần này tân sinh bên trong mạnh nhất xưng hảo. Nhưng vấn đề là, hắn đã chạy phản a. Chúng ta giả thiết hắn là một cái sụp mạn, nếu như dựa theo cái tốc độ này, hắn ít nhất còn muốn không gián đoạn chạy 24 giờ. Cái này chỉ sợ ngay cả sụp mạn đều chịu không được đi. Không nói trước Diệp Phàm có thể làm được hay không vấn đề, dù là liền xem như đến, lúc này Trần Huyền tiểu đội cũng được đi 2 ngày. Diệp Phàm liền nhất định có thể bảo chứng tìm tới.
Cũng không thể.
Mà lại, ở trong đó còn có những nhân tố khác, so với toa xe, nghĩ tại mênh mông trong rừng rậm tìm tới 6 người, liền quả thực là mò kim đáy biển. Nếu không, chúng ta để Trần Huyền tiểu đội các loại Diệp Phàm đi.
Một cái quan sát viên mở miệng.
Hắn thật sự là không đành lòng nhìn xem Diệp Phàm cứ như vậy chạy xuống đi.
Một thiên tài, một cái các phương diện đều siêu quần bạt tụy thiên tài không thể chạy chết ta.
Nhưng mà cái này quan sát viên vừa dứt lời, liền bị Dương Dung mở miệng phản bác, nói đùa cái gì?
Nếu như vậy làm không chỉ là vi phạm với quy tắc của chúng ta, sẽ còn bại lộ chúng ta mô phỏng sinh vật ứng, để tất cả thiên tài biết chúng ta đang chăm chú bọn hắn.
Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không có khả năng làm như vậy.
Có thể, tiếp tục như vậy hắn thật sự có khả năng chạy chết.
Lúc trước xem trọng Diệp Phàm quan sát viên mở miệng.
Dương Dung trên mặt lộ ra một tia quyết đoán, nếu quả như thật chạy chết, vậy liền chạy chết.
Một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, thậm chí lấy mệnh tương bắc thiên tài, chúng ta đại hạ không cần.
Dương Dung sắc mặt kiên định, sau đó mở miệng nói, các vị đi ăn cơm đi, nơi này giao cho trợ thủ liền tốt.
Đánh ngã tiểu đội tại trên mặt đất, Trần Huyền lưng tựa lều vải, cảnh giới quan sát đến tình huống xung quanh. Trải qua một ngày quan sát, Trần Huyền cũng biết nơi này chỉ sợ cũng không có cái gì cấp 2 yêu thú.
Bất quá, vì để phòng bất trắc, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí treo lên một vạn điểm tinh thần.
Đột nhiên, Trần Huyền cảm giác sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến.
Sau một khắc, lều vải khóa kéo bị kéo ra, Hàn Băng Lạc đi ra. "Ừm, ngươi sao lại ra làm gì? Cái này vẫn chưa tới ngươi trực đêm thời gian." Trần Huyền hỏi một câu. Hàn Băng Lạc cười cười, đi vào Trần Huyền ngồi xuống bên người, "Ngủ không được, nghĩ bồi bồi ngươi." Chương 132. Tiểu tử này cầm trại huấn luyện làm luyến tổng đâu. Mông lung dưới ánh trăng, Hàn Băng Lạc mái tóc như thác nước, mềm mại địa rủ xuống tại đầu vai của nàng, nàng ngoan ngoãn ngồi tại Trần Huyền bên người, hai người cùng nhau ngước nhìn sáng chói tinh hà. "Trần Huyền." Hàn Băng Lạc đột nhiên mở miệng. "Thế nào? Ngươi có thể hay không cảm thấy ta tự tư?" Hàn Băng Lạc quay đầu, như là tinh thần con ngươi nhìn xem Trần Huyền. "Làm sao lại hỏi ra vấn đề này?" Trần Huyền hỏi một câu. "Ngươi nhìn à, từ trên xe lửa ta một mực ngồi ở bên người ngươi, vừa mới phải ngủ lều bại thời điểm, ta theo bản năng cũng nghĩ để ngươi sát bên ta." Hàn Băng Lạc cười cười, thanh âm mặc dù mang theo nhẹ nhàng, có thể Trần Huyền vẫn là nghe được một chút khác tư vị. "Làm sao lại, đây hết thảy đều rất hợp lý a, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta." Trần Huyền nhìn xem Hàn Băng Lạc mở miệng. "Có thể, mặc dù ngươi là vị hôn phu của ta, nhưng bây giờ ngươi cũng không thuộc về ta một người. Ngươi có ta, có Kiếm Tâm, còn có Tiểu Linh, thậm chí còn có Bạch Linh Nhi." Hàn Băng Lạc bẻ ngón tay từng cái đếm lấy, muốn nói trong lòng một điểm ủy khuất không có đó là nói dối. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Hàn Băng Lạc có thể có biện pháp nào? Có lẽ đây hết thảy còn muốn đổ cho chính mình. Từ vừa mới bắt đầu tự mình mâu thuẫn Trần Huyền, thậm chí cho đến bây giờ hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa quan hệ, ngay cả một cái lễ đính hôn cũng không có tổ chức. Lúc trước tự tin cho rằng tình cảm chỉ là nàng võ đạo trên đường chướng ngại vật, nhưng tại nghe được Trần Huyền tiếng lòng về sau, hết thảy cũng thay đổi. Đến khi Trần Huyền đối nàng ảnh hưởng quá tốt đẹp lớn. Đi theo giải được Diệp Phàm tin tức, không có để nàng trở thành Diệp Phàm lô đỉnh, lại đến giải tỏa muội muội thánh thể, đưa cho nàng thượng cổ yêu thú tinh huyết, thập toàn đại bổ thang, thiên cấp võ kỹ. Từng cái sự tình xuống tới, Trần Huyền cùng nàng quan hệ càng thêm mật thiết. Có thể nói, không có Trần Huyền nói liền không có hiện tại võ giả Hàn Băng Lạc. Mà tại lúc này, nàng một trái tim cũng không biết chưa phát giác chân chính tiếp nhận Trần Huyền. Chỉ khi nào yêu một người, liền sẽ sinh ra lòng ham chiếm hữu. Hàn Băng Lạc có khi cũng đang nghĩ, nếu là ngay từ đầu liền cùng Trần Huyền xác định quan hệ, như vậy hai người hiện tại tình cảm có phải hay không chỉ có bọn hắn, không có người bên ngoài. Có thể sinh hoạt không có nếu như. Thẳng đến gần nhất Hàn Băng Lạc mới nghĩ rõ ràng vấn đề này. Trần Huyền rất mạnh, thiên tư xuất chúng, hắn nhất định là chói mắt nhất thiên tiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dạng này người làm sao có thể chỉ có một mình nàng lo lắng, quan niệm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Băng Lạc cũng liền bình thường trở lại, đã như vậy, nàng không bằng đóng vai tốt chính mình nhân vật. Dù sao, nàng là trên danh nghĩa chính cung. Cho nên, vừa mới nàng mới có thể nói nhượng lại Trần Huyền ngủ ở nàng cùng Lý Kiếm Tâm ở giữa câu nói kia. Cho Lý Kiếm Tâm chứng minh thái độ của mình, cũng là nói cho Trần Huyền tự mình chính cung dọc lượng. Tiểu Lạc, nhìn xem Hàn Băng Lạc động lòng người gương mặt, Trần Huyền vẻ mặt thành thật mở miệng, "Ta biết cái này đối ngươi có chút không công bằng, nhưng là ngươi yên tâm, ta là thương các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một ngôi nhà." Cặn bã nam. Hàn Băng Lạc nhếch miệng, nhưng mà thân thể lại hướng Trần Huyền bên người nhích lại gần. "Ta có chút lạnh. Vậy ngươi xuyên ta quần áo." Trần Huyền bắt đầu thoát tự mình áo khoác. Hàn Băng Lạc lắc đầu, "Ngươi có thể hay không ôm ta một cái?" Sắc mặt nàng phi hồng, mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn là mắt to nhìn nhau Trần Huyền. Mấy sợi toái phát bị dạo phong quét, càng sấn ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cái kia một đôi mắt giống như trên trời sáng nhất phù tinh, dưới ánh trăng lóe ra động lòng người ánh sáng. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Huyền lại nhất thời nhìn vào mê. "Ôm một cái." "Chưa đủ." Trần Huyền thanh âm trầm thấp, cực lực áp chế nội tâm sao động ô nô thú. "Vậy ngươi muốn làm gì?" Hàn Băng Lạc mắt to nháy a nháy. "Ô," nói còn chưa nói, Trần Huyền trực tiếp hôn tới. "Ông," nguyệt quang càng thêm mông lung, tung xuống quang huy đúng như thiếu nữ gương mặt nổi lên đỏ ửng, một con hai người trên đỉnh đầu tiểu côn trùng càng là cánh vỗ nhanh chóng. Trong liều bài, tại Trần Huyền hai người đích thân lên một cái chớp mắt, Miêu Tuyết hai chân trực tiếp nhảy thẳng tắp, khuôn mặt như là đỏ thấu quả táo. Cảm thụ được tự mình cổ trùng bên trên truyền đến tin tức, nàng hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. "Cái này đích thân lên rồi, sau đó đâu? Các nàng có thể hay không làm một ít xấu hổ sự tình?" Không thể nói tâm tình gì, Miêu Tuyết chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy. Thành như Trần Huyền trước đó suy nghĩ, nơi này thiên tài không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Dù là tại trong lều vải đi ngủ, Miêu Tuyết còn tại khống chế cổ trùng cảnh giác tình huống bên ngoài. Giờ khắc này, tự làm tự chịu. Miêu Tuyết cảm giác trong lòng ngứa một chút, không tự chủ bẹp bẹp miệng. Nàng còn không có trải qua cái này đâu. Nghĩ lại, Miêu Tuyết vừa là hâm mộ lại là ưu oán, quay người hướng Long Nhã bên cạnh nhích lại gần. Một cái tay nhỏ kéo đi đi lên. "A." Đang lúc Trần Huyền quên hết tất cả, thậm chí tiến thêm một bước thời điểm, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Hai người nhanh chóng tách ra, sau đó thấy được Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm sắc mặt đỏ bừng che miệng lại, cho dù là Hắc Dạ đều biết rõ hai người đang làm gì. Con tự mình vừa kéo vừa ôm. Trong lòng không nói được tư vị, Lý Kiếm Tâm càng là hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng. "Hảo hảo, nhất định phải làm cái gì bóng đèn. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi." Lý Kiếm Tâm cúi đầu, quay người liền muốn trở về. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác tay bị kéo lại. Quay đầu, Trần Huyền Chính nhìn xem nàng, ánh mắt lửa nóng, thậm chí có chút giở người. "Ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta sai rồi còn không được sao? Ta không nên quấy rầy các ngươi, ta tới không phải lúc." Lý Kiếm Tâm bị nhìn trong lòng đập bịch bịch, chỉ muốn thoát đi cái này không khí đều tại mập mờ bên ngoài sân. "Không phải lúc." "Không, ngươi tới chính là thời điểm." Trần Huyền nhếch miệng lên một viên tà mị tiêu dung, sau đó bàn tay dùng sức, Lý Kiếm Tâm không có phòng bị, lập tức thân thể hướng về Trần Huyền trong ngực ngã xuống. "Ô ô ô, ao ngong ngong." Ba người đỉnh đầu cách đó không xa tiểu côn trùng cánh đều muốn phiến đoạn mất. "Là người a? Đây là người a?"
Miêu Tuyết căn bản là không có cách hình dung trong nội tâm tư vị. Mặc dù rất hiếu kỳ ba người tiếp xuống sẽ làm cái gì, có thể đạo đức cùng nữ tính liêm sỉ hung hăng cho nàng một kích. Miêu Tuyết bất đắc dĩ thu hồi cổ trùng, đồng thời ôm Long Nhã cánh tay càng thêm dùng sức. Là người a, đây là người a. Một cái coi như xong, cái này cái thứ hai làm sao cũng đích thân lên rồi. Mà giờ khắc này, phòng quan sát ngay tại trực ban hai vị trợ thủ cũng mở to hai mắt. Mô phỏng sinh vật tương bên trên mang theo đều là HD không che, nhìn ban đêm camera, bọn hắn tự nhiên nhìn rõ ràng. Một cái chớp mắt hai người khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy đại náo khí huyết dâng lên. Hình tượng này nên, có nên hay không nhìn? Một cái nhân viên công tác mở miệng hỏi. Nếu không hỏi thăm một chút đêm nay trực ban quan sát viên lãnh đạo. Cái kia được nhanh điểm, tối nay ta thật sợ xảy ra chuyện. Thế nào? Thế nào? Đúng lúc này, đêm nay trực ban Giang lão tiến sĩ cùng một vị quan sát viên đi đến. Nguyên bản trở ngại niên kỷ, Giang lão tiến sĩ kỳ thật không cần trực ban, độc lòng người già cảm giác cũng ít đi, hắn thật sự là không chịu ngồi yên. Cái kia, hai cái trực ban nhân viên công tác tranh thủ thời gian đứng lên, chỉ màn hình, hai vị lãnh đạo các ngươi mau nhìn xem đi, có người đem trại huấn luyện xem như luyến tổng. Chương 133. Bất động minh vương quyết tầng thứ 3. Trần Huyền tự nhiên là không biết mình nhất cử nhất động đang bị phòng quan sát đám người vây xem, bất quá, hắn cũng không có tiến thêm một bước ý tứ. Tại đem hai nữ hống đi vào đi ngủ về sau, Trần Huyền xem xét lên hệ thống. Tại trải qua một tháng lắng đọng về sau, Trần Huyền rốt cục không kịp chờ đợi chuẩn bị tăng thực lực lên. Mà lại, lần này trại huấn luyện là thật là vượt ra khỏi Trần Huyền dự kiến. Hắn chưa từng có nghĩ tới trại huấn luyện là lấy như thế một cái hình thức triển khai. Tại không có phía trên lãnh đạo trực tiếp ước thúc dưới, bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm rất nhiều. Mà Trần Huyền cùng đám người khác biệt, ngoại trừ những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm, hắn còn phải lại một lần đối mặt Diệp Phàm. Dù là bây giờ mình đã là võ giả trung kỳ, có thể đối mặt Diệp Phàm vẫn là có một tia cảm giác bất lực. Làm quyển sách nhân vật chính, Diệp Phàm là thật có chút không nói đạo lý khí vận bản thân, thiên mệnh chi tử, vị diện chi tử. Rất nhiều danh hiệu thêm tại Diệp Phàm trên đầu, chỉ bằng mượn một cái hệ thống, Trần Huyền muốn trực tiếp chơi chết hắn thật đúng là có chút phí sức. Huống chi, chính mình cái này hệ thống vẫn là một cái sinh tồn hệ thống, mỗi ngày ngoại trừ 200 điểm sinh tồn giá trị bên ngoài không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Mà 200 sinh tồn giá trị đối với hệ thống trong thương trường những cái kia động một chút lại muốn hơn bạn, thậm chí 10 vạn thương phẩm tới nói đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Còn không bằng rút thưởng cùng thêm điểm bây giờ tới. Trần Huyền thở dài, xem xét lên hệ thống may mắn lớn bàn quay. Lớn bàn quay vẫn là như cũ, thương phẩm không cố định, toàn bộ nhờ vật khí. Xem xét hôm nay lớn bàn quay chân quý nhất vật phẩm, kia là một viên thất truyền kim đan. Công hiệu gì không biết, có thể nghe danh tự này rất nói xấu, như là cao võ cho hắn chơi lên tu tiên. Được rồi chỉ một cái liếc mắt, Trần Huyền liền thối lui ra khỏi may mắn lớn chứa cuộn. Ngoại trừ thất truyền kim đan, còn lại đều là rất rưởi, chẳng những không có phá cảnh đan, thậm chí ngay cả bản công pháp võ kỹ đều không có. Hoàn toàn chính là linh tăng lên. Về phần rút chúng thất truyền kim đan, Trần Huyền không cần suy nghĩ. Từ đạt được hệ thống cho đến bây giờ, hắn rút thưởng cũng có vài chục lần, không một xác suất chân quý đạo cụ, hắn thật sự là không dám nghĩ. Vẫn là thêm điểm đi. Trần Huyền điều ra nhân vật của mình bảng. Túc chủ, Trần Huyền tuổi tác, 18 thánh thể, Long võ thánh thể thiên phú, lực lượng hình thiên phú người cảnh giới, võ giả chu kỳ, có thể tăng lên, công pháp bất động minh vương quyết có thể tăng lên, võ kỹ chí cao một quyền, bạo tinh huyết hà trọng nhạc quyền, tiểu thành vật phẩm thanh liên cái bật lửa, nộ đạo liều vải, vốn bán chi nhận trước mắt sinh tồn giá trị 22000 tại đổi hai cái vật phẩm về sau, Trần Huyền còn thừa lại 2 vạn hai sinh tồn giá trị đầu tiên. Trần Huyền vẫn là có ý định lưu lại 1 vạn sinh tồn giá trị dự bị. Long Khê võ thánh còn tại ngủ say, mặc dù cái này tiện nghi sư phó giống như cũng không có giúp mình cái gì, có thể Trần Huyền dự định vẫn là chờ nàng tỉnh hào hào nói một chút. Nói tốt vậy liền cho nàng làm bản đúc lại nhục thân pháp, trở thành tự mình bảo mệnh át chủ bài. Nếu là nói không tốt, vậy cũng chỉ có thể cho nàng ném tới danh nước bẩn. Bất quá, Trần Huyền tin tưởng Long Khê nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì ngoại trừ tự mình, nàng giống như không có lựa chọn khác. Về phần tăng lên cảnh giới đến võ giả hậu kỳ, Trần Huyền cũng là không muốn. Tăng lên tới võ giả hậu kỳ cần 10 vạn sinh tồn giá trị. Cái này căn bản liền không có tính so sánh giá cả. Rút thưởng chỉ cần 1000, hắn liền có khả năng giúp chúng phá kính đan, căn bản không cần thiết thêm điểm đi làm cái kia ban đại đầu. Trước đó tại Trần Huyền thuế phàm cảnh lúc hệ thống trong thương trường cũng có bán qua phá kính đan, chỉ cần 1 vạn sinh tồn giá trị, mà ở Trần Huyền đột phá đến võ giả, hệ thống lớn đổi mới về sau, phá kính đan thu hoạch con đường chỉ còn lại rút thưởng. Như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn. Trần Huyền đem ánh mắt nhìn về phía mình công pháp một cột. Bất động minh vương quyết. Mặc dù là bản phòng ngự hình công pháp, cũng không động minh vương quyết lại mang cho Trần Huyền thực sự tăng lên. Tại võ thi bên trong, nếu không phải là bởi vì Trần Huyền đem bất động minh vương quyết tăng lên tới tầng thứ 2, khả năng tại cung Diệp Phàm đối với mười mấy quyền quá trình bên trong đã chết mất. Trước đó tăng lên tới tầng thứ 2 lúc, Trần Huyền đơn giản ước định một chút bất động minh vương quyết năng lực phòng ngự. Khi đó, vẫn là thuế phàm cảnh lý kiếm tâm căn bản không phá được phòng. Mà bây giờ, ở bên người đều là võ giả về sau, tầng thứ 2 này có chút không đáng chú ý. Điểm kích tăng lên tuyển hạng. Hệ thống nhắc nhở tin tức hiện trước mắt. Phải trang tốn hao 5000 sinh tồn giá trị đem bất động minh vương quyết tăng lên tới tầng thứ 3. Rõ. Trần Huyền không chút do dự điểm kích xác định. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Trần Huyền cảm giác thể nội khí huyết đang hướng về kinh mạch toàn thân quyết tán. Theo khí huyết lưu động, thời gian dần trôi qua, Trần Huyền trên da thịt xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Không giống với khí huyết cương khí, tầng này màu bạc phòng ngự cương khí càng làm cho Trần Huyền cảm giác được an tâm. Tầng thứ 3, đao thương bất nhập đã thành. Không giống với trước hai tầng thân thể cải biến, cái này tầng thứ ba lại là tác dụng tại võ giả khí huyết. Lấy khí huyết chi lực hình thành một tầng cùng loại võ giả cương khí vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ so cương khí lực phòng ngự càng thêm kinh người. Liên như là lúc trước Bất Động Minh Vương quyết miêu tả, đao thương bất nhập. Nếu như mở ra Bất Động Minh Vương quyết tầng thứ 3, phàm phu tục sắt căn bản không đả thương được Trần Huyền mảy may. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Trần Huyền đã vô địch. Mang theo nguyên tố đặc thù công pháp, võ thánh thần binh lợi khí, hay là thuần túy khí lực đều có thể đối Trần Huyền tạo thành uy hiếp. Rất tốt, như vậy tầng tiếp theo đâu? Trần Huyền còn muốn lấy có thể hay không tiếp lấy tăng lên, nhưng mà thử điểm một cái. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trực tiếp để hắn tuyệt vọng. 25.000 sinh tồn giá trị. Sắc trời dần sáng. Tại bộ hoạch một con thuế phàm cảnh yêu thú xem như bữa sáng về sau, đánh ngã tiểu đội lại bắt đầu hướng lên trời mới trại huấn luyện căn cứ xuất phát. Mà cùng lúc đó, thiên tài trại huấn luyện căn cứ các vị quan sát viên cũng lần nữa tề tụ một đường. Làm sao Giang lão, xem ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. Một vị quan sát viên đi vào phòng quan sát đã nhìn thấy mặt mo âm trầm Giang lão tiến sĩ. Dù là vẫn luôn rất xem trọng Trần Huyền tiểu tử này, nhưng đối với đêm qua Trần Huyền cử động vẫn là canh cánh trong lòng. Trại huấn luyện không phải trò đùa, cũng cho ngươi cung cấp nói yêu thương địa phương. Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy giữa nam nữ điểm này phá sự? Thật sự cho rằng là nghỉ phép tới a? Giang lão tiến sĩ càng nghĩ càng giận, cuối cùng bất đắc dĩ khoát tay áo, không thể nào. Về sau ta cũng không thể trực đêm. Nhìn xem mặt ủ mày cho, sắc mặt khó coi muốn chết Giang lão tiến sĩ, đám người sững sờ. Đây là thụ cái gì đả kích? Ánh mắt nhìn về phía một cái khác cùng Giang lão tiến sĩ trực đêm quan sát viên. Đồng dạng, vị này quan sát viên cũng là sắc mặt không tốt lắm, đồng dạng khoát tay áo, đừng hỏi, hỏi chính là để cho người ta tức giận. Đám người, tốt, các vị, gặp hỏi không ra cái như thế về sau, Dương Dung đánh gãy đám người trầm tư. Nàng đi vào màn ảnh trước, sau đó màn ảnh bên trong xuất hiện từng cái thiên tài tiểu đội vị trí tin tức, còn có toàn bộ khu vực địa đồ. Dương Dung mở miệng nói, hôm nay là ngày thứ hai, căn cứ chúng ta suy tính, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, và hôm nay, tất cả thiên tài tiểu đội đều đem đi vào cấp 2 yêu thú lãnh địa. Đương nhiên, cái kia Diệp Phàm ngoại trừ. Chương 134. Long Nhã cũng ẩn giấu một cái tâm nhãn yêu thú lãnh địa ý thức rất mạnh, đối với nhân loại khí tức cũng rất mẫn cảm. Loại này đặc tính theo yêu thú thực lực tăng cường mà càng thêm rõ rệt. Cấp 2 yêu thú thực lực tương đương tại nhân loại liệt hải cảnh, ngoại trừ nguyên bản thân thể năng lực cường độ, trong đó càng là có một ít dị chủng trời sinh yêu thú sẽ sinh ra giá thần thông. Thật giống như nhân loại võ đạo bên trong võ đạo thiên phú. Những thứ này thần thông truyền thừa tại huyết mạch, theo thực lực tăng trưởng mà dần dần hoàn thiện. Bọn này thiên tài khảo nghiệm chân chính đến rồi. Một cái quan sát viên thở dài. Đối với bọn này thiên tài tới nói, ngày thứ nhất khảo nghiệm hoàn toàn chính là thích ứng hoàn cảnh. Dù là trong đó đơn độc bất cứ người nào đụng tới một con yêu thú cấp 1 cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, huống chi bọn này thiên tài còn riêng phần mình hợp thành tiểu đội. Nhưng mà, cấp 2 yêu thú coi như khác biệt. Dù là thực lực mạnh nhất Trương Thiếu Trạch tiểu đội đối đầu một con cấp 2 yêu thú nhiều nhất cũng chính là chia 5 năm, đây là tính chi tiểu đội này phối hợp an ý muốn bảo hoàn toàn nghiền ép càng là nói nhảm. Mặc dù ở giữa chỉ cách xa một cảnh giới, nhưng lại là một cái đại cảnh giới. Trong đó trên lệch giống như hồng câu, chỉ nói khí lực phương diện, nhân loại liệt hải cảnh lực thiên quân, phân cương liệt hải, cái này hoàn toàn không phải một võ giả có thể sánh ngang. Cũng không biết có cái kia mấy tiểu đội có thể trốn qua cấp 2 yêu thú truy sát. Lại là một cái quan sát viên thở dài. Trong lòng mọi người chỉ có Trương Thiếu Trạch dạng này tiểu đội thực lực có thể chính diện chống lại cấp 2 yêu thú. Cái khác tiểu đội thực lực quá yếu, căn bản không đáng chú ý đối bọn hắn tới nói chỉ có thể chạy, nhưng mà, muốn thoát đi cấp 2 yêu thú truy sát, bọn hắn cũng muốn dốc hết toàn lực. Trong đó càng là không biết có cái gì nguy cơ sinh tử chờ đợi bọn hắn. Có lẽ thực lực không đủ, vận khí không tốt, không đủ cơ linh tiên tài sẽ thật chết ở chỗ này. Ai? Nghĩ đến cái này, phòng họp đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Tàn nhẫn sao? Có lẽ có điểm, nhưng bọn hắn sẽ không xuất thủ. Khả năng dạng này có chút không đủ nhân đạo, nhưng là bây giờ đại hạ tài nguyên hoàn toàn bồi dưỡng không được nhiều như vậy thiên tài. Đây cũng là lần này thiên tài trại huấn luyện dự tính ban đầu. Nếu là có một cái phượng mao lân giác tồn tại, bọn hắn rất tốt tuyển. Thậm chí đều không cần làm ra tên thiên tài này trại huấn luyện. Nhưng mà, đang lúc đại hạ tràn ngập nguy hiểm, thậm chí quốc gia võ đạo cấp độ xuất hiện đứt gãy lúc, các nơi thiên tài tại năm nay trăm hoa đua nở. Chỉ là tham gia võ thi võ giả tân sinh liền có 5 cái. Mà lại, trong đó còn có một số dị bẩm thiên phú trăm năm khó ra thánh thể người sở hữu. Tỷ như Trương Thiếu Trạch, Long Nhã các loại, đây đều là thực sự thiên tài. Muốn nói ngay cả cơ hội cũng không cho, là thật có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, lần này tới thời điểm, mọi người và bọn này thiên tài đều nói rõ nguyên nhân. Không có lùi bước, dù là lại ở chỗ này đánh đổi mạng sống, bọn hắn cũng phải vì tự mình đọ sức một cái quang minh tương lai. Muốn bị người khác coi trọng liền muốn trả giá đắt, cái giá bằng cả mạng sống. Đương nhiên, ở trong đó Trần Huyền, Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm, Diệp Phàm cũng không biết nhiều như vậy, thậm chí, bọn hắn không có lựa chọn. Bởi vì võ thi lấy mạng tại bí cảnh ẩu đả một chuyện, bọn hắn không thể không tham gia. Chờ một chút. Lúc này, một cái quan sát viên đột nhiên mở miệng, ngoại trừ Trương Thiếu Trạch tiểu đội, chi kia số 109 toa xe tiểu đội có lẽ cũng sẽ không thái quá chật vật, thậm chí sẽ không giảm quân số. Theo thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây nhướng mày. Trần Huyền tiểu đội mặc dù bao gồm 41 thiên tài, có thể ngạnh thực lực cũng không đủ, càng là ngay cả một võ giả trung kỳ đều không có, làm sao có thể chống lại cấp 2 yêu thú? Nghĩ lại, đám người đem ánh mắt nhìn về phía vị này quan sát viên. Vị này quan sát viên cười cười, sau đó màn hình lớn bên trong xuất hiện Long Nhã thông tin cá nhân. Vị này đến từ Long Diệu Đại học sinh viên đại học năm nhất thế nhưng là hóa thú hình thiên phú người. mà lại căn cứ tư liệu biểu hiện, nàng hóa thú yêu thú càng là long hình thái. Long Diệu Đại học đã từng đối nàng hóa thú sau chiến lược giá trị tiến hành ước định. Hóa thú sau thực lực có thể ngắn ngủi đạt tới liệt hải cảnh. Nếu như Long Nhã có thể toàn lực xuất thủ, còn lại 4 người ở một bên hiệp trợ nói cũng có khả năng săn giết cấp 2 yêu thú. Bất quá, ngươi có thể xác định nàng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Một cái quan sát viên mở miệng. Đối kháng chính diện cấp 2 yêu thú áp lực có thể nghĩ, nó đối mặt phong hiểm càng là to lớn. Long Nhã chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất, đừng nói cùng cấp 2 yêu thú đối tuyến, dù là cùng nhân loại liệt hải cảnh đối tuyến cũng chưa từng có tiến hành qua. Một cái chỉ có mặt giấy thực lực liệt hải cảnh đối mặt một cái sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, mỗi ngày đi săn những yêu thú khác làm thức ăn cấp 2 yêu thú, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Mà lại, ở trong đó còn giả thiết một cái tiền đề. Long Nhã có thể toàn lực xuất thủ. Bọn này thiên tài đều là cạnh tranh quan hệ, mặc dù thân ở một tiểu đội, có thể đang lúc nguy hiểm tới gần, ai có thể vì đoàn đội mà dốc hết toàn lực. Không đâm đao cũng không tệ rồi. Nàng có thể duy trì hóa thú hình thái vài phút. Một cái quan sát viên hiếu kỳ hỏi. Người này lật xem một lượt trong tay tư liệu mở miệng, căn cứ Long Nhã Đại học cung cấp tư liệu, 3 phút là trạng thái tốt nhất, 5 phút đồng hồ thì là cực hạn. Nghe nói, đám người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Coi như Long Nhã có thể duy trì 5 phút đồng hồ hóa thú hình thái, có thể nghĩ muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết một con cấp 2 yêu thú cũng là khó khăn trùng điệp. Đương nhiên, mọi người cũng không biết Long Nhã đối ngoại tuyên bố chính là nàng chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Cùng ban đêm thả ra cổ trùng cảnh giác miêu tuyết, Long Nhã cũng ẩn giấu một cái tâm nhãn. Làm sao? Nhìn ngươi trạng thái tựa hồ đêm qua ngủ không được ngon giấc. Trần Huyền một đoàn người hành tẩu trong rừng rậm. Nhìn xem miêu tuyết mặt ủ mày cho bộ dáng, Trần Huyền nhịn không được mở miệng quan tâm đội viên tình trạng. Nghe nói, miêu tuyết mắt to trợn nhìn Trần Huyền một mắt, còn không phải trách ngươi. Trách ta? Trần Huyền trợn to mắt nhìn miêu tuyết. Cái này cùng hắn có cái lông gà quan hệ. Hôm qua một đêm hắn cũng không vào lều vải, sau nửa đêm càng là dựa vào lều vải tiêm tiếp trong chốc lát. Vì chính là sợ trong lều vải chúng nữ hiểu lầm xấu hổ, muốn các nàng nghỉ ngơi tốt. Ngươi đem nói cho ta rõ. Trần Huyền nhìn chằm chằm miêu tuyết. Đón Trần Huyền xem kỹ ánh mắt miêu tuyết lúc này mới ý thức được tự mình không che lại miệng. Bất quá, cái này đích xác là quái Trần Huyền. Hôm qua cũng là bởi vì tự mình tiểu côn trùng hiện trường trực tiếp một trận thâm tình ôm hôn, này mới khiến miêu tuyết trắng đêm khó xử. Thật vất vả sau nửa đêm ngủ thiết đi, nhưng lại làm nửa đêm mộng. Đến mức buổi sáng hôm nay tỉnh lại tự mình quần quần đều. Bất quá cũng không có cách nào. Thoát là không thể nào, chỉ có thể chịu được. Sinh lý tăng thêm tinh thần khó chịu một mực tại dày vò lấy miêu tuyết, bất quá sự thật tuy là như thế, nhưng lời nói thật khẳng định không thể nói. Nếu là nói tất cả mọi người xấu hổ, huống chi còn bại lộ nàng chút như kế. Liền. Thì trách ngươi. Ta đúng nửa ngày cũng nói không ra cái nguyên cớ, miêu tuyết cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng lựa chọn cố tình gây sự. Thế, ngươi nha đầu này. Đừng nói nữa. Trần Huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên, miêu tuyết thần sắc chấn động, ngay sau đó đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh. Các vị, phía trước có tình huống. Chương 135. Tử vong bắt đầu. Đón đám người ánh mắt nghi hoặc, miêu tuyết mở miệng nói, chúng ta ngay phía trước có một con yêu thú. Ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức rất mạnh, không phải cấp 1 tiêu chuẩn. Tại ta cổ trùng tiến vào lãnh địa của nó trong nháy mắt liền đã bị con yêu thú này cảm ứng được. Hiện tại ta cổ trùng bị con yêu thú này uy áp chấn nhiếp một cử động nhỏ cũng không dám. Miêu Tuyết hướng về mọi người nói tự mình từ cổ trùng cảm giác được tin tức. Nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Tự mình chưa từng có gặp được loại tình huống này, là một tên khống cổ ngự thú hình thiên phú người, nàng cổ trùng đồng dạng có thể ngụy trang thiên y vô phùng. Đừng nói cùng cấp bậc yêu thú, cho dù là cao hơn một cái đại cảnh giới yêu thú đều rất khó phát hiện nàng cổ trùng tung tích. Song lần này, chính như Miêu Tuyết vừa mới nói, tại nàng cổ trùng tiến vào con yêu thú này lĩnh vực một cái chớp mắt liền bị phát hiện. Rất mạnh. Đám người mặc niệm lấy từ ngữ này. Vốn là thiên tài, huống chi còn là 61 thiên tài. Dạng này toàn bộ ngày mới đội hình còn có thể để miêu tuyết như thế kiêng kỵ, đã nói do chuyện này tính nghiêm trọng. Đám người lập tức dừng bước. Làm sao bây giờ? Long Nhã mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người. Chúng ta có thể hay không lách qua? Trần Huyền mở miệng. Cũng không tốt lách qua. Một bên Hàn Băng là xuất ra địa đồ, mở miệng nói, căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta bên cạnh là một tòa núi cao, bên phải thì là một mảnh đầm lầy. Nếu như muốn lách qua lời nói, chúng ta có thể sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Mà lại, chúng ta còn không thể cam đoan gia hỏa này phạm vi lãnh địa đến tuột cùng bao lớn. Không độc thủ, để cân nhắc một con yêu thú thực lực chuẩn xác nhất căn cứ chính là nhìn con yêu thú này lĩnh vực lớn đến bao nhiêu. Thực lực càng mạnh yêu thú lĩnh vực tự nhiên càng lớn, đương nhiên, những thứ này cấp 2 yêu thú còn xa xa không đạt được khoa trương tình trạng. Một chút yêu thú cường đại lĩnh vực càng là không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc, cường đại người chiếm núi làm mưa, so với nhân loại thành thị đều không chút thua kém. Mà một chút yêu thánh càng là chiếm cứ lấy liên miên không dứt dãy núi, có thể so với một cái cỡ nhỏ quốc gia. Mà lại, những thứ này yêu thú cường đại đã đản sinh ra linh trí, sẽ thu tiểu đệ, sẽ quản lý trì hạ cương thổ. Tỷ như, chúng ta lần này thiên tài trại huấn luyện bên cạnh Thập Vạn Đại Sơn chính là một cái yêu thánh lãnh địa. Thiên tài trại huấn luyện căn cứ. Nhìn xem đông đảo tiểu đội đều muốn chạm đến cấp 2 yêu thú lĩnh vực, một đám quan sát viên bắt đầu nghị luận. So sánh với đám học sinh này, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ hơn yêu thú đặc tính. Bọn này cấp 2 yêu thú mẫn cảm trình độ xa xa không phải bọn này thiên tài có thể lý giải. Khứu giác của bọn họ so với nhân loại mạnh mấy chục lần, dù là cách nhau rất xa cũng có thể nghe được bọn này thiên tài trên thân nồng đậm khí huyết hương vị. Mùi vị này đối bọn chúng tới nói đơn giản chính là mỹ vị. Tỷ như mấy cái này tân sinh tạo thành tiểu đội, bọn hắn đã bị cấp 2 nhãn kính vương xả phát hiện. Một cái quan sát viên chỉ màn hình. Phía trên là một chi ba người tiểu đội, hai nam một nữ. Ba người thực lực đều là võ giả sơ kỳ, căn cứ tư liệu biểu hiện người ba người đều là phương diện chiến lược thiên phú người, cũng không có có giống Trương Thiếu Trạch trong đội ngũ như thế tinh thần nghiệm lực sư, lại hoặc là Miêu Tuyết như thế tin tức viên tồn tại. Ba người cũng không có chú ý tới, bọn hắn đã bị cấp 2 yêu thú để mắt tới, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Màn ảnh bên trong, ba người cười cười nói nói, khả quan xem xét thật đã yên tĩnh một mảnh. Đây là ba cái thực lực không tầm thường tân sinh, bây giờ xem ra tựa hồ muốn trở thành chi thứ nhất tử vong tiểu đội. Mặc dù trước đó luôn miệng nói lấy không thể làm nhiều trại huấn luyện kế hoạch, có thể tất cả mọi người vẫn là không nguyện ý trơ mắt nhìn bi kịch tại trước mắt mình phát sinh. Muốn hay không, nói cho bọn hắn một tiếng. Một cái quan sát viên nhịn không được mở miệng. Sau đó đám người tề tề gật đầu, nhìn về phía Dương Dung. Để mô phỏng sinh vật ứng cảnh cáo bọn hắn một cái đi. Đón ánh mắt mọi người Dương Dung mở miệng. Sau một khắc, hình tượng bên trong, một con mô phỏng sinh vật ứng minh kêu một tiếng, hướng về ba người đánh tới. Cẩn thận. Đúng lúc này, trong ba người sau cùng một tên nam sinh giống lớn một câu, ngay sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cây băng thứ, hung hăng hướng mô phỏng sinh vật ương đâm tới. Phốc phốc, băng thứ một cái chớp mắt ỉu xuyên thấu mô phỏng sinh vật ương thân thể, tại khoảng cách ba người còn có mười mấy thước cao trung đột nhiên rớt xuống, quẳng xuống đất. Bành, bụi đất tung bay. Hướng tiền ngưng tụ băng thứ người trẻ tuổi lạnh lùng một con yêu thú cấp một còn dám đánh lén chúng ta. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Phòng họp đám người, đáng chết. Chi tiểu đội này thật là đáng chết. Bồi dưỡng một con mô phỏng sinh vật ương đại giới không ít, lần này thiên tài trại huấn luyện cũng bất quá coi trăm con, cứ như vậy bị bọn này thiên tài đánh chết một con, là thật có chút làm giận. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngậm miệng. Khả năng đây là mệnh. Quả nhiên, tại ba người còn đắc ý thời điểm, cấp 2 nhãn kính vương xà xuất hiện. Cái này cấp 2 yêu thú thể tích cũng không lớn, liền giống như một đầu bình thường nhãn kính vương xà, có thể phần cổ của hắn hai bên bộ vị lại là tiên diễm màu đỏ. Đột nhiên, cái này cấp 2 yêu thú dẫn đầu khởi xướng tiến công, thân thể giống như một đạo thiểm điện, mắt thường khó mà bắt giữ. Chỉ là một cái chớp mắt, ba người cảm giác phảng phất bị thứ gì cắn một cái. Từ từ, còn đến không kịp xem xét, bên cạnh truyền đến một trận để cho người ta dùng mình tê minh thanh. Một mắt, đám người lập tức như lâm đại địch. Nhưng mà, vừa muốn vận chuyển khí huyết lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Túi đầu đi xem, không biết khi nào ba người bàn tay đọc ra hiện hai cái lỗ máu, chính chạy xuống máu đen. Hoàn tay. Ba người trong đầu giờ phút này chỉ có ý nghĩ này. Ý khác căn bản không còn kịp suy tư nữa, cũng không có thời gian để bọn hắn muốn. Phanh phanh phanh, ba đạo thanh âm vang lên, ba người ứng thanh ngã xuống đất. Quá nhanh. Ba người căn bản ngay cả giao thủ tư cách đều không có. Phòng quan sát đám người trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Nhãn kính vương xà bản thân có rất mạnh tính công kích, cùng lãnh địa ý thức, cảm giác lực, tại ba người bước vào một cái chớp mắt liền đã bị nó phát hiện. Vốn là giỏi về ẩn tàng, vẫn còn so sánh ba người cao hơn một cái đại cảnh giới, trong đội ngũ còn không có tin tức viên loại hình tồn tại, ba người căn bản không có khả năng phát hiện nó. Mà nhãn kính vương xà tốc độ cũng là nhất tuyệt, thậm chí người tốt ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Về phần độc tố, không cần nhiều lời, một con cấp 2 nhãn kính vương xà độc tố có thể tại 5 phút đồng hồ chí tử một cái cùng cảnh giới võ giả. Ba người chỉ là võ giả, hạ độc chết càng là chuyện trong nháy mắt. Phùng Thiên Vũ, Dương Thiên Liệm, Vương Tuyết, Ô Út, Dương Dung tại tự mình trong sổ gạch bỏ tên của ba người. Về phần cái khác giải quyết tốt hậu quả công tác, tự nhiên có khác nhân viên công tác phụ trách, mặc dù không có khả năng trong nháy mắt bảo vệ dưới đám người thi thể, nhưng có thể thông qua trên trời mô phỏng sinh vật ứng quấy rối đến bảo hộ ba người thi thể hoàn chỉnh tính. Sau một tiếng, liền sẽ có giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác tiến về mục đích, thu nạp ba người thi thể. Đây cũng là cho ba người trong nhà một cái công đạo. Không kịp vì người chết bi thương, một đám quan sát viên rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái bản thân tiếp tục xem hình tượng. Đột nhiên, một cái quan sát viên đứng lên, chỉ vào Trần Huyền tiểu đội ở tại màn ảnh mở miệng, "Các ngươi mau nhìn, nơi xa là cái gì hướng về ba người chạy tới?" Chương 136. Toàn viên đáp nhân. Đang quan sát thất đám người thị giác bên trong, nơi xa một điểm đèn đang hướng về Trần Huyền tiểu đội đám người vị trí đi. "Nhanh, để mô phỏng sinh vật ứng tới gần một điểm." Có quan sát viên giống lớn một câu. Rất nhanh, tại mô phỏng sinh vật ứng rút ngắn khoảng cách về sau, mọi người thấy ra hỏa này. Đây là một đầu cự viên, thân hình như là một tòa di động tiểu sơn. Quanh thân bao trùm lấy thô cứng rắn như cương châm lông đen, hiện ra khiến người ta run sợ con trạch. Dù là cách màn hình, đám người tựa hồ cũng cảm nhận được cái này cự viên uy áp. Chỉ là vừa ra trận, hù dọa trong rừng vô số chim bay, cho dù là yêu thú cấp 1 đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể phát run. Cái này, đây là cấp 2 yêu thú sao? Một cái quan sát viên nhìn qua màn hình thanh âm đều đang run rẩy. Vâng, tựa hồ là cảm nhận được mô phỏng sinh vật ứng giám thị, cự viên gào thét, cánh tay tráng kiện đập lở ổ gờ ngực. Vẹn vẹn nổi giận gầm rú, trên bầu trời mấy cái mô phỏng sinh vật ứng liền bị sống sờ sờ chấn xuống tới. Đến từ huyết mạch cấp chế, loại này cự viên là dị chủng, nó không phải đơn giản cấp 2 yêu thú. Một cái quan sát viên kinh hãi lên tiếng, dị chủng nói chính là trong huyết mạch còn có thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa. Loại này yêu thú muốn so cùng cảnh giới yêu thú càng thêm đáng sợ, vô luận là thiên phú thần thông vẫn là thực lực, đều không phải là cùng cảnh giới có thể sánh ngang. Đáng chết, gia hỏa này làm sao tỉnh? Nhìn thấy cái này cự viên, Dương Dung sắc mặt lập tức xanh xám. Phía khu vực này là bọn hắn ngàn chọn và tuyển, tự nhiên đối trong đó yêu thú cũng đã có tỉ mỉ quan sát. Cấp 3 trở lên bị bọn hắn cố ý đuổi ra ngoài, mà cấp 3 phía dưới, cái này cự viên có thể xứng mạnh nhất. Mặc dù chỉ là cấp 2, có thể so sánh với đồng dạng cấp 3 yêu thú cái này cự viên thể nội chứa một tia chu hiếm huyết mạch. Trước đó Dương Dung cũng cho rằng đây là một cái biến số, như muốn đuổi ra ngoài. Có thể cái này cự viên một mực tại ngủ say, dù là giám thị 2 tháng, cái này cự viên cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Mà phiến khu vực này, bọn hắn chỉ dùng 1 tuần, thậm chí không đến. May mắn tâm lý quái phá, xua đổi cự viên kế hoạch cũng không có áp dụng, nhưng mà không ai từng nghĩ tới cái này cự viên vào hôm nay thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Dương Dung trong đầu chỉ có 3 chữ này. Đối đầu cái này cự viên, đừng nói Trần Huyền cái này tiểu đội, cho dù là Trương Thiếu Trạch bọn hắn tiểu đội cũng không có một chút phần thắng. Cái này cự viên thực lực ở chỗ này có thể xưng vô địch, hoàn toàn không phải bọn này thiên tài có thể đối kháng. Nói cho cùng, đây cũng là công tác của bọn hắn sai lầm, mà giờ khắc này cũng không có biện pháp bù đắp. Khí vận vốn là khảo hạch một bộ phận. Dương Dung lắc đầu. Khí vận thứ này mặc dù nghe là huyền học, có thể trải qua võ thánh căn cứ chính xác thực, thứ này đích đích xác xác là tồn tại. Bất quá, cũng không ai có thể nhìn trộm đến khí vận. Dù là võ thánh cũng chỉ bất quá là có thể cảm giác được. Tỷ như Long Khê cảm giác được Diệp Phàm khí vận rất mạnh, thế là thu làm đồ đệ. Lại hoặc là Đại Hạ võ thánh cảm ứng được Đại Hạ quốc vận ngay tại suy yếu, cho nên không kịp chờ đợi làm ra một thiên tài kế hoạch. Bọn hắn không có khả năng sống sót. Một cái quan sát viên lắc đầu. Về phần những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là nhận đồng người này nói. Thậm chí Giang Lão tiến sĩ cùng Tô Sam Sam đã bắt đầu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Một cái đánh lây Trần Huyền thi thể chủ ý, một cái nhìn chằm chằm Trần Huyền cái bật lửa. Đừng nói cái gì có nói hay không được. Đây là mệnh, đây là hiện thực. Mặc dù Trần Huyền đối với hai người tới nói xem như có chút lợi ích quan hệ, có thể bởi vì chuyện này can thiệp trại huấn luyện căn bản không có khả năng. Dù là Trần Huyền có được thanh liên cái bật lửa, Tô Sam Sam cũng sẽ không để Tô Võ Thánh xuất thủ. Bởi vì không có chỗ tốt, Trần Huyền hiện tại biểu hiện ra giá trị cũng không đáng giá đánh vỡ quy tắc. Về phần nói thanh liên cái bật lửa, mặc dù đối Tô Võ Thánh rất trọng yếu, có thể Trần Huyền chết hắn đồng dạng có thể cầm tới. Căn bản không cần người bên ngoài ý kiến, cũng không cần hướng chính chủ yêu cầu, mà lại sau đó sẽ không nợ nhân tình. Tóm lại, trăm lợi mà không có một hại. Về phần Giang Lão tiến sĩ thì là lực bất tòng tâm. Một cái còn sống nghiên cứu khoa học vật liệu tự nhiên so chết tốt lắm, nhưng vấn đề là còn sống Trần Huyền không có khả năng phối hợp bọn hắn. Nghĩ như vậy, chết cũng coi là loại cơ hội, vì quốc gia làm điểm cống hiến. Nói tóm lại, không có người sẽ ra tay, cũng không ai có thể xuất thủ. Nói bọn hắn lạnh lùng vô tình cũng tốt, toàn viên ác nhân cũng được. Nói tóm lại, hết thảy đều muốn dựa vào Trần Huyền chính bọn hắn. Nhưng mà, ý nghĩ này càng là buồn cười. Thậm chí, Dương Dung đã từ bản bên trên gạch bỏ tên của mấy người. Không vòng qua được đi, không vòng qua được đi. Trần Huyền đám người còn tại thương lượng đi vòng lộ tuyến, nhưng mà lúc này Miêu Tuyết thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Chạy, chạy mau. Đột nhiên, Miêu Tuyết cả người kích động, sau đó lập tức hướng về hậu phương chạy tới. Đám người khẽ giật mình, bị Miêu Tuyết làm đều có chút ngộp bức. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên dưới chân rung động. Nơi xa một cái kình thiên cự vật chính hướng bọn hắn lao vụt mà đến. Cái kia cự viên như màu đen như gió bão lao nhanh. Tráng kiện tứ chi giao thế đạp đất, mỗi một bước đều để đại địa run rẩy. Những cái kia che trời cây cối tại cự viên trước mặt giống như cây giống, nhẹ nhõm tại hắn cánh tay tráng kiện hạ nhẹ nhõm đẩy ra, phát ra kinh khủng đứt gãy âm thanh. Vê đút hoặc vê đút. Đó là cái gì ra hỏa? Trần Huyền con mắt đều trừng thẳng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy sinh vật. Chỉ là cự ly xa cảm thụ đều để tâm hắn sợ, sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đừng nói tự mình võ giả trung kỳ, ba tầng bất động mình vốn quyết, dù là liệt hải cảnh đều không đánh được giá hỏa này một chút. Khí lực cùng thân thể trọng tải thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù nhân loại có chút phản khoa học, nhưng tại yêu thú trên thân, loại này căn cứ rất rõ ràng. Cái này cự viên thân cao 10 mấy mét, cái kia một đôi quả đấm to như là một tảng đá lớn. Trần Huyền không hoài nghi chút nào ra hỏa này một quyền xuống dưới có thể cho tự mình nện thành thịt nát. Trần Huyền, đội trưởng. Ngay tại Trần Huyền thưởng thức cự viên vĩ nạn thân thể thời điểm, một tiếng lo lắng tiếng giống to đem hắn lộ ra suy nghĩ. Bên cạnh đã không có một ai. Sau lưng chạy đến một khoảng cách đám người lúc này mới phát hiện Trần Huyền không có chạy, không khỏi lo lắng hô lên. Mặc dù tam nữ đều khéo léo tử, có thể cũng không xấu, cũng không tới loại kia có thể trơ mắt nhìn xem Trần Huyền chết tình trạng. Chạy, chạy mau a. Gặp Trần Huyền kịp phản ứng, chúng nữ tiếp lấy hô. Nhưng mà sau một khắc, chúng nữ phảng phất nhìn thấy cái gì, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Trần Huyền đột nhiên quay đầu. Tại kinh lịch ngắn ngủi chạy qua về sau, cái này cự viên đã đi tới trước mặt mọi người cách đó không xa. Trần Huyền thậm chí có thể thấy rõ cái này cự viên thần sắc tức giận. Trận mắt tròn xoe, như chuông đồng mắt to lóe ra dọa người hung quang. Nhè răng niết miệng, lộ ra thật dài bén nhọn răng nanh. Giống, cự viên hướng về phía đám người phát ra đình thai nhức óc gào thét. Đương theo lấy hôi thối, một cỗ cự phong đột nhiên đánh tới, làm cho đám người cảm thấy ù tai, thậm chí đại não cũng bắt đầu choáng váng. Đối với bọn này xâm nhập nó lãnh địa nhân loại, cự viên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết. Trải qua mấy tháng ngủ say, cái này vừa mới thức tỉnh cự viên không riêng gì tính khí nóng nảy, càng là bụng đói kêu vang. Mà trước mặt Trần Huyền mấy người tản ra khí huyết hương vị không khác là tốt nhất thuốc bổ. Giống, cự viên hai tay đập lờ ổ gờ ngực, lần nữa phát ra đình thai nhức góc gào ghét. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Bành. Đột nhiên, cái này cự viên rút lên bên cạnh một gốc mấy người mới có thể ôm hết tham thiên đại thụ, vọt thẳng lấy Trần Huyền ném tới. Tạp cờ nờ mờ. Cái này ném ra đi đại thụ tốc độ cực nhanh, lập tức đến Trần Huyền trước người. Một cái chớp mắt, Trần Huyền toàn thân khí huyết thiêu đốt. Hộ thể cương khí. Bất động minh vương quyết ba tầng cùng nhau mở ra. Chương 137. Vĩ đại không cần nhiều lời trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Vậy hắn đang làm gì? Biết rõ trốn không thoát còn muốn lựa chọn ngành kháng. Phòng quan sát đám người chớp mắt nhìn cự viên phát ra đại thụ hướng Trần Huyền chạy tới. dù là cách màn hình tất cả mọi người cũng cảm nhận được cái này đại thụ tốc độ. Cái này cự viên khí lực đơn giản kinh khủng do người, mấy người vây kín đại thụ giống như biến thành tiêu thương, xé rách không khí đều tại ông tác hưởng. Đám người tựa hồ cũng đã thấy Trần Huyền tử vong kết cục, nhưng mà sau một khắc, làm đại thụ va chạm Trần Huyền thân thể trong nháy mắt, Trần Huyền nhục thân lại để cái này đại thụ tốc độ dừng lại một chút. Bất quá cũng là hơi dừng lại một chút, tiếp theo một cái chớp mắt lực lượng kinh khủng thôi động Trần Huyền thân thể bắt đầu cực tốc lui lại. Mặt đất bị Trần Huyền hai chân sát ra hai đạo thật dài dài câu, mãi cho đến 10 mấy mét, cỗ này xen lẫn tại đại thụ bên trên lực lượng mới bị hoàn toàn tháo bỏ xuống. Oành, đại thụ rơi trên mặt đất, chia 5 x 7. Cái này, làm sao có thể? Phòng quan sát đám người nhìn thấy một màn này đều là kinh hãi đứng lên. Bọn hắn tựa hồ không thể tin được tự mình nhìn thấy hết thảy, nhưng vấn đề là việc này liền phát sinh ở trước mắt. Chỉ bằng mượn nhục thân tiểu tử này thế mà gánh vác khủng bố như vậy lực lượng. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, thân thể lại có một tia run rẩy. Đây là cái hóa cương cảnh võ giả a. Bằng vào mượn nhục thân lực phòng ngự sinh kháng cấp 2 chứa thượng cổ yêu thú chu hiếm huyết mạch cự viên ném ra đi đại thụ. Cái này, tựa hồ có chút quá khoa trương. Một cái quan sát viên nhỉ non một câu. Tiểu tử này lực phòng ngự một mực kinh người. Giang lão tiến sĩ mở miệng nói, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được Trần Huyền tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Thực lực như vậy, cùng bọn hắn nghiên cứu khoa học hoàn toàn chính là lãng phí. Liên xem như có thể nghiên cứu ra được cái gì lý luận kết quả, thế nhưng so ra kém một cái tiềm lực vô hạn, thậm chí tương lai có thể thành tiểu võ thánh thiên tài. Giang lão tiến sĩ cười khổ một tiếng, mở miệng nói, tại võ thi bên trong tiểu tử này liền lấy thân là mồi nhử, sinh kháng cấp một vệ ảnh sói xuất linh đàn sói. Lúc trước ta coi là đây đã là cực hạn của tiểu tử này, nhưng bây giờ xem ra tiểu tử này năng lực phòng ngự xa không chỉ đây. Thiên tài, yêu nghiệt, đây quả thực là khoáng thế không ra tuyệt thế thiên tài. Đám người nhịn không được mở miệng cảm thán. Nhưng mà sau một khắc, một cái quan sát viên lại là có chút cô đơn lắc đầu, có thể chống đỡ được cự viên một kích lại như thế nào? Các vị, cự viên còn không có xuất thủ. Các ngươi thật đúng là cho là hắn có thể chống đỡ cự viên. Nghe nói, phòng quan sát lần nữa rơi vào yên tĩnh. Thành như người này nói, mặc dù Trần Huyền đánh bác, nhưng mà phía sau còn có một cái cự viên. Cái này cự viên cũng không có xuất thủ, mà từ tiện tay phát ra một gốc đại thụ đến xem, thực lực của người này vượt quá tưởng tượng. Chỉ là một gốc đại thụ liền để Trần Huyền chật vật như thế, như vậy tiếp xuống, càng thêm phát cuồng cự viên, có ai có thể tiếp nhận lửa giận của nó? Giống, gặp mặt trước cái này nhân loại nhỏ bé thế mà chống đỡ tự mình một kích, cự viên vẫn nộ phát ra gầm rú. Nó có thể cảm nhận được người trước mặt này loại thực lực cũng không mạnh, dù là cái này sau cái cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng mà, nhỏ yếu sinh vật tại đối mặt nó như thế một cái quái vật khổng lồ lúc thế mà còn dám phản kháng, là thật có chút nằm ngoài dự đoán của cự viên. Mà giờ khắc này Trần Huyền cũng không dễ chịu. Mặc dù gánh vác một kích này, có thể Trần Huyền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt đau đớn. Tại tiếp được đại thụ trong nháy mắt liền như là dùng thân thể sống sờ sờ bức ngừng một cỗ xe ben. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Phốc phốc, cuối cùng, Trần Huyền vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trần Huyền. Thấy thế, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm vội vàng đỡ lấy hắn. Bên cạnh mặt khác tam nữ cũng là vội vã cuống cuồng nhìn về phía hắn. Vừa mới một màn kia đối với các nàng đả kích quá lớn, thậm chí cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Cái này cự viên chỉ bằng mượn uy áp liền để các nàng không có ý niệm phản kháng. Miêu Tuyết càng là thông qua cổ trùng cảm giác trong nháy mắt, liền đã quyết định chạy. Nhưng mà, trước mặt cái này tiện nghi đội trưởng lại đứng vững. Mấy người đều là tâm cao khí ngạo thiên tài, tại cùng tuổi bên trong càng là một mực thân ở tầng cao nhất, hạt giữa bầy gà tồn tại. Mà giờ khắc này đối mặt Trần Huyền, các nàng ý thức được thiên tài bên trong chênh lệch. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là ý thức chiến đấu, các nàng cũng không bằng trước mặt cái này nam nhân. Trần Huyền tự nhiên không biết chúng nữ ý nghĩ, nôn ra một ngụm máu, hắn lập tức đối chúng nữ mở miệng, "Đi, các ngươi đi mau." Mặc dù chặn cái này cự viên một kích, có thể Trần Huyền cũng biết giá hỏa này kinh khủng đáng sợ. Chỉ bằng mượn hiện nay thực lực của mình muốn đánh bại càng là không có khả năng. Dù là toàn bộ tiểu đội cùng tiến lên cũng không có phần thắng. Mà chạy, lại nói nghe thì dễ. Gia hỏa này không chỉ có khí lực kinh người, tốc độ cũng là siêu quần. Bước ra một bước vượt qua mấy chục mét, tại hùng hậu khí huyết duy trì dưới, đuổi kịp đám người cũng là vô cùng đơn giản. Cùng nó đoàn diện, không bằng hy sinh chính mình, có mấy cái chạy mấy cái. Về phần để người khác bảo hộ, loại ý nghĩ này nói không có là không thể nào. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn lại có thể cưỡng cầu ai đứng vững. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm căn bản không nỡ. Miêu Tuyết thực lực quá yếu, cho dù là Thôi Tâm Thanh cũng giống như thế, Long Nhã hóa thú sau thực lực đích thật là có thể chỉ có một phút đồng hồ, một phút đồng hồ sau tử vong càng là chú định. Mà lại so sánh với đệ nữ hải tử bậc hậu, Trần Huyền cũng không có tâm tư muốn chạy. Chưa nói tới vĩ đại, mà là hiện thực sự thật tàn khốc chính là như thế. Có lẽ chết tại gia hỏa này trong tay còn tốt tại chết tại Diệp Phạm trong tay không. Ta không đi. Hàn Băng Lạc trước tiên mở miệng. Lý Kiếm Tâm cũng phụ hòa nói, muốn chết thì cũng chết, muốn chúng ta chạy là không thể nào. Hai người ánh mắt kiên định. Từ hôm qua buổi tối một hôn về sau, hai người đối Trần Huyền tâm ý càng là toàn tâm toàn ý cùng nó sống tạm không bằng ba người cùng một chỗ tuất tình. Các ngươi nhìn xem hai nữ thần sắc Trần Huyền khó thở. Ngươi đừng nói nữa, nếu chết chúng ta cùng chết. Ngươi chết, chúng ta còn sống cũng không có ý nghĩa. Hàn Băng Lạc mở miệng lần nữa. Ai? Trần Huyền thở dài, sau đó nhìn về phía Thôi Tâm Thanh tam nữ. Các ngươi chạy đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta sẽ đem hết khả năng cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đúng, ba người các ngươi đi thôi, có thể sống ba cái là ba cái. Lý Kiếm Tâm cũng phụ hòa nói. Nghe nói, Thôi Tâm Thanh, Miêu Tuyết, Long Nhã ba người lên nhau. Ba người thần sắc đều là phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nói cho cùng, cho dù là Miêu Tuyết cùng Trần Huyền ba người cũng mới nhận biết bất quá mấy ngày. Ba người càng là đối với Trần Huyền bọn hắn lưu lại một cái tâm nhãn, khắp nơi phòng bị. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, Trần Huyền là thế nào đối đãi các nàng ba cái? Để các nàng ăn thịt chín, cho các nàng ở lều vải, thậm chí tự mình các đêm, bây giờ đứng trước tình huống tuyệt vọng còn đang suy nghĩ lấy ba người các nàng. Vĩ đại không cần nhiều lời. Ấy nấy cảm xúc bất chi bất giác lan tràn tại tam nữ trong lòng. Miêu Tuyết càng là tại lúc này ở ướt hốc mắt, "Không, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta thẳng thắn, ta cũng không phải là một điểm sức chiến đấu không có." Chương 138. Thanh này là thẳng thắn cục Miêu Tuyết lựa chọn thẳng thắn, nàng vốn là tính tình, giờ khác này ở Trần Huyền mang cho nàng xúc động hạ càng là nhịn không được. Dứt lời, Miêu Tuyết trước người đột ngột nhiều một đám cổ trùng. Bọn này cùng trước đó Trần Huyền bọn hắn nhìn thấy điều tra cổ trùng khác biệt, toàn thân đen nhánh, khí tức càng quỷ dị hơn, một tia sương mù màu đen tràn ngập ra. Đây là Miêu Tuyết chỉ có chiến đấu thủ đoạn, cũng là Miêu Tuyết mạnh nhất át chủ bài. Ta bọn này cổ trùng tên là Phệ Tâm Cổ, chỉ cần chui vào cự viên thể nội, liền có thể tại trong vòng một phút cấp tốc ăn mòn rơi cự viên ngũ tạng lục phủ. Miêu Tuyết tốc độ cùng đám người làm giới điệu, một chút cũng không có giữ lại. Có thể bọn này cổ trùng mặc dù năng lực đặc thù, có thể nghĩ muốn đi vào cự viên thể nội cũng là khó khăn. Cái kia cự viên bộ lông màu đen cứng rắn như sắt, muốn đi vào thể nội chỉ có thông qua cự viên ngũ quan tiến vào. Mấu chốt nhất là, trong lúc này bên trong, Miêu Tuyết không thể có một điểm sai lầm, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, rất có thể bị bọn này cổ trùng phản vệ. Một đám cổ trùng tự nhiên so ra kém một con điều khiển tới dễ dàng, đôi này Miêu Tuyết là loại cực lớn khảo nghiệm. Tinh thần lực, ý chí lực vân vân. Mặc dù là tự mình sau cùng át chủ bài, có thể Miêu Tuyết cũng không có một lần tính điều khiển qua nhiều như vậy cổ trùng. Nhưng là bây giờ, thì là không có biện pháp. Nàng không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền cùng Hàn Băng Linh Lý Kiếm Tâm ngăn tại trước mặt mình. Lương tâm của nàng, đạo đức không chịu nổi đả kích như vậy. Ta cũng không thể bảo hộ ngươi, mà hai người bọn họ cũng làm không được. Nhưng mà nghe nói, Trần Huyền thì là lắc đầu. Mặc dù Miêu Tuyết thủ đoạn nhìn như cho bọn hắn tăng thêm một loại khả năng, có thể nghĩ đạt thành cũng không dễ dàng. Ngoại trừ tự mình có được kinh khủng lực phòng ngự, không ai có thể ngăn trở cái này cự viên một kích. Mà khi đó, đứng đây bất động Miêu Tuyết rất có thể cái thứ nhất tử vong. Ta tới đi. Đang lúc Trần Huyền thoại âm rơi xuống, Long Nhã mở miệng, nàng biểu lộ trước nay chưa từng có chăm chú, sắc mặt cũng là xấu hổ ửng đỏ. Ta cũng muốn hướng các ngươi thẳng thắn. Đón ánh mắt của mọi người, Long Nhã thở một hơi thật dài, kỳ thật ta hóa thú hình thái thời gian duy trì cũng không phải là một phút đồng hồ. Ta có thể đạt tới 5 phút đồng hồ, thậm chí lại nhiều vài phút. Mặc dù có chút khó mà mở miệng, có thể Long Nhã vẫn là nói ra. Tại đối mặt một đống so với mình tiểu nhân học đệ học mọi nhóm muốn lấy thân bảo hộ nàng đào mệnh lúc, nàng không thể cứ như vậy bước xuống đám người chạy. Kết quả như thế nào Long Nhã không biết, khả năng dù là nàng hóa thú 10 phút đồng hồ đều sẽ chết, nhưng là nếu như chạy như vậy, nàng sẽ áy náy cả một đời. 5 phút đồng hồ kỳ thật đã là Long Nhã cực hạn, lại nhiều duy trì một giây đều là đối với nàng khảo nghiệm, mà ở lúc này nàng vẫn là muốn cho đám người mang đến lòng tin. Chúng ta nhất định sẽ sống tiếp. Tin tưởng ta đến đối kháng chính diện cái này cự viên, ngươi đến bảo hộ Miêu Tuyết, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm phụ trách giúp ta viễn trình kiểm chế. Long Nhã nhìn xem Trần Huyền mở miệng. Đây là trước mắt kết quả tốt nhất, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Hóa thú sau Long Nhã thực lực có thể đạt tới liệt hải cảnh, mặc dù chỉ có 5 phút đồng hồ, mà lại ngạnh thực lực so ra kém cự viên, có thể so sánh với vẫn là võ giả Trần Huyền tự nhiên muốn mạnh lên không ít. Ngươi xác định? Trần Huyền nhìn xem Long Nhã mở miệng hỏi thăm. Nếu như trực diện đối mặt cự viên, như vậy ngươi rất có thể là cái thứ nhất chết. Trần Huyền không biết Long Nhã hóa thú sau thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến cũng không đạt được trước mặt cự viên thực lực. Giá hỏa này rất mạnh. Thượng cổ yêu thú chu hiếm huyết mạch, hơn nữa còn không phải cấp 2 yêu thú sơ kỳ. Trên người nó phát ra khí tức khủng bố, dù là Trần Huyền tại Bạch Linh Nhi trên thân đều không có cảm nhận được. Mà Bạch Linh Nhi thế nhưng là thật liệt hải cảnh đỉnh phong. Như vậy, cái này cự viên rất có thể chỉ thiếu chút nữa đã đột phá cấp 2 yêu thú hạn chế. Ta xác định. Long Nhã cười, như hoa nở rộ, thanh âm còn mang theo một tia nhẹ nhõm vui vẻ, "Chúng chi, dù là ta chết đi, các ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta không phải sao?" Nghe nói, Trần Huyền trọng trọng gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Tâm Thanh, mở miệng cười, "Ngươi đi cho đi, nửa ngày sau ngươi trở lại, nếu như chúng ta còn sống, vậy liền vạn sự lại cát, nếu như chết rồi, xin giúp ta nhóm nhặt xác." "Xin nhờ." Đám người tề tề nhìn về phía Thôi Tâm Thanh. Bây giờ theo Miêu Tuyết cùng Long Nhã thẳng thắn, tựa hồ tại trong ba người Thôi Tâm Thanh thành yếu nhất một cái. Đám người cũng không có muốn đưa nàng đạo đức bắt cóc ý tứ. Có thể đám người không biết, vị này đế đô thiên tài thiếu nữ cũng là ẩn giấu tâm nhãn tử. Từng cái đảo qua ánh mắt của mọi người, Thôi Tâm Thanh cũng không khống chế mình được nữa. Hốc mắt nổi lên lệ quang. Nàng tự nhiên có thể đi thẳng một mạch, nhưng mà chuyện này sau khi đi chuyện này sẽ trở thành nàng cả đời tâm ma. Nếu như đám người chết rồi, đây là nàng cả một đời đều không bước qua được hạm. Không nói trước về sau võ đạo chi lộ có thể hay không bị ảnh hưởng, dù là cuối cùng trở thành võ thánh. Cái kia, lại có ý nghĩa gì? Nàng sẽ cả một đời đều sống ở ấy náy bên trong. Trần Huyền. Đội trưởng. Làm sao? Ta cũng muốn thẳng thắn. Trần Huyền. Trần Huyền không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, có một tia khổ sở. Cũng có một tia cảm thán nhân tính hiểm ác. Bất quá, nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Tam nữ cùng Trần Huyền quan hệ tự nhiên so ra kém Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm, cũng không có khả năng đem tự mình tất cả át chủ bài chia sẻ. Đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng không thể cam đoan bên người đều là người tốt. Xét đến cùng, chuyện này tất cả mọi người không có sai. Chuyện cho tới bây giờ, tam nữ có thể lựa chọn thẳng thắn, đây cũng là chứng minh ba người cũng không có cái gì ý đồ xấu. Ngươi nói. Trần Huyền thở một hơi thật dài. Kỳ thật, Thôi Tâm Thanh thở một hơi thật dài, nàng biết mình nói ra ý vị như thế nào, đây cũng là nàng bí mật lớn nhất. Mà giờ khắc này, so sánh với đám người này thẳng thắn đối đãi, nàng không nguyện ý tại giấu tâm nhãn tử. Mà lại, nàng tin tưởng nếu như có thể sống sót, nàng sẽ cùng đám người này trở thành bằng hữu. Quá mệnh cái chủng loại kia, bí mật của nàng vẫn là bí mật, chỉ bất quá không thuộc về mình thôi. Nếu như sống không nổi, vậy cái này bí mật cũng liền vô dụng. Ta là Song Thiên Phú người. Thôi Tâm Thanh mở miệng. Nghe nói, mọi người đều là trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, Song Thiên Phú người. Thôi Tâm Thanh gật đầu, không sai, ngoại trừ lực lượng hình thiên phú người bên ngoài, ta còn là tốc độ hình thiên phú người. Mà lại, ta còn tu luyện thiên cấp võ kỹ. T, gặp Thôi Tâm Thanh thẳng thắn, đám người hít sâu một hơi. Không hổ là đại hạ đế đô thiên tài thiếu nữ. Song Thiên Phú người, tại đại hạ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thậm chí tại trong sử sách cũng chỉ có ghi chép. Song Thiên Phú người tên như ý nghĩa, cũng chính là hai cái thiên phú. Cái này đã nói rõ Thôi Tâm Thanh thiên phú không gì sánh kịp, mà thực lực chân thật càng là không cần nhiều lời. Hai cái thiên phú bản thân, xa xa không phải cùng cảnh có thể đánh đồng. Lực lượng hình thiên phú người bản thân nhược điểm chính là tốc độ, mà Thôi Tâm Thanh cái thứ hai thiên phú trực tiếp đền bù cái này một khuyết điểm. Thực lực chân thật không thể đo lường. Cho dù là tại võ thi bên trong, Thôi Tâm Thanh cũng chưa từng có cho thấy tự mình thực lực chân chính. Các vị, đón đám người ánh mắt kinh hãi, thời khắc này Thôi Tâm Thanh ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Nàng đưa tay, cùng lên đi. Một cái chớp mắt, đám người tay dựng đi lên, cùng tiến lên. Mà giờ khắc này, cự viên cũng động. Chương 139. Sau cùng át chủ bài. Cùng cự viên so sánh, đánh ngã tiểu đội đám người nhỏ bé như là một đám con kiến. Chỉ là một cái chớp mắt, cái này cự viên lại rút lên một cây mấy người vây kín đại thụ hướng về đám người vung mạnh đi qua. Hô hô phong thanh rung động, không khí chung quanh vì đó chấn động. Vĩnh Sương. Lúc này, Hàn Băng Lạc mái tóc bay múa, trong miệng trầm thấp một tiếng. Hô, gió nổi lên. Theo Hàn Băng Lạc vận dụng ra truyền võ kỹ, không khí chung quanh bắt đầu hạ nhiệt độ. Một cỗ khí âm hàn trong nháy mắt lấy Hàn Băng Lạc làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Trên mặt đất theo gió đông đưa thực vật phảng phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một tầng thật dày băng xương bắt đầu tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, khắp nơi bóng ánh. Tại võ giả cảnh giới khí huyết thôi động dưới, cỗ này âm hàn trong nháy mắt liền tràn ngập đến cự viên vung vẩy đại thụ bên trên, sau đó một chút xíu lan tràn đến cự viên trên thân, dần dần bày kín toàn thân, giống như một tòa băng điêu. Nhanh, ngay tại lúc này, ta không kiên trì được bao lâu. Hàn Băng Lạc tranh thủ thời gian hướng về phía đám người hô. Đám người cũng tự biết Hàn Băng Lạc căn bản nhịn không được bao lâu, một mực cũng đang tìm cơ hội. Mà tại cự viên bị đông lại một cái chớp mắt, Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh, Long Nhã đã xuống tới. Bất quá, một đạo kiếm khí càng nhanh. Lý Kiếm Tâm sớm đã động thủ, chẳng biết lúc nào, trong tay nàng cầm một cái nhánh cây. Chỉ là một cây phổ thông nhánh cây, nhưng mà để Lý Kiếm Tâm cầm trong tay lại run nhẹ nhẹ. Năng lượng kinh khủng tại Lý Kiếm Tâm trong tay hội tụ, chậm rãi truyền đến trong tay cầm nhánh cây. Nhánh cây run run càng thêm mãnh liệt, tựa như phải thừa nhận không ở Lý Kiếm Tâm mang cho lực lượng của nó. Cũng liền tại lúc này, Lý Kiếm Tâm vung mạnh lên, chém. Cỗ lực lượng này phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước, hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp hướng về cự viên chém qua đi. Tại Lý Kiếm Tâm vung ra kiếm khí đồng thời, Long Nhã đã hóa thú. Cùng cho lúc trước Trần Huyền mấy người biểu thị tình huống khác biệt, Long Nhã thân cao đột nhiên cất cao đến gần 2 mét, thân hình thẳng tắp mà chuyển. Làn da cũng hiện ra từng mảnh bạch lân, lân phiến tựa như một bộ thiên nhiên áo giáp, tại dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Hình thái chiến đấu. Cùng lúc đó, Long Nhã khí tức một cái chớp mắt đông nhiên mà tăng mạnh rồi, trong thời gian ngắn đạt đến liệt hải cảnh, kinh khủng cảnh giới mang cho Long Nhã cường thịnh khí huyết. Dù là so với Lý Kiếm Tâm bổ ra đạo kiếm khí kia đều không chút thua kém. Theo sát phía sau, Thôi Tâm Thanh tốc độ cũng không kém bao nhiêu, tốc độ thiên phú người ưu thế tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiếng xe gió hô hô rung động, mà Thôi Tâm Thanh đằng sau thì là một đám đen nghịt tiểu côn trùng. Đây là miêu tuyết cổ trùng, mặc dù không thể so với ba người trực tiếp động thủ tới sảng khoái, có thể đây mới là đám người chân chính giết chết cự viên thủ đoạn. Chỉ cần đi vào cự viên thân thể, cái này cự viên liền nhất định phải chết vong. Mà sau lưng, Trần Huyền thì là bộ pháp ổn trọng, sắc mặt kiên định. Một quyền, hắn chỉ cần một quyền, cũng chỉ có thể xuất thủ một quyền siêu, chí cao một quyền. Trần Huyền cũng không định lưu thủ, bởi vì cùng cự viên đánh lâu dài căn bản không có năng lực. Hiện tại, đây là cơ hội tốt nhất, một khi tiếp xúc đến cự viên thân thể hắn sẽ không còn giữ lại. Có thể làm được sao? Cùng lúc đó, phòng quan sát đám người cũng đứng lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì 109 toa xe tiểu đội đám người có can đảm đối mặt cự viên, trực diện xuất kích, không lui lại. Vô luận kết quả như thế nào, đám người tuổi trẻ này không có cô phụ danh thiên tài, can đảm lắm. Một cái quan sát viên thở dài. Đám người tề tề gật đầu, càng là tại lúc này bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, vì đám người tuổi trẻ này âm thầm cố lên cổ vũ. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái quan sát viên lắc lắc. Không thể nào. Đám người nhướng mày, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể tiết khẩu khí này. Nhưng mà còn không đợi người khác mở miệng, giọng nói của người này vang lên lần nữa, bằng nát. Giang giác một tiếng phá lệ đột ngột. Ngay sau đó, cự viên trên người bao trùm tầng băng một cái chớp mắt băng liệt. Phốc phốc, Hàn Băng Lạc phun ra một ngụm máu tươi. Dù là giờ phút này, lần nữa phát lực cũng không làm nên chuyện gì. Cái này cự viên chân chính nổi giận. Bành! Trong tay đại thụ trực tiếp cùng Lý Kiếm Tâm bổ ra kiếm khí đụng vào nhau. Một cái chớp mắt, to lớn đụng nhau âm thanh nổ bể ra đến. Kiếm khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mà cự viên trong tay đại thụ cũng chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, đây bất quá là cự viên tiện tay rút ra đồ chơi thôi. Cự viên chính thật dựa vào chính là mình giống như tiểu sơn đồng dạng cường hoành thân thể. Như là đại thụ đồng dạng cánh tay lập tức vung mạnh lên, kỳ thế hung mãnh, đơn giản dọa người. To lớn nắm đấm như là một tảng đá lớn, trực tiếp đánh phía bay tới Long Nhã. Bành! Một cái chớp mắt, Long Nhã chịu chặt chẽ bước vàng, thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Bành! Một quyền vừa ra, cự viên một cái khác nắm đấm cũng lập tức vung mạnh lên, trực tiếp đem Thôi Tâm Thành đánh ra. Tả hưu khai cung, hai quyền. Chỉ dùng hai quyền liền giải quyết Long Nhã cùng Thôi Tâm Thành. Giống, đối mặt theo sát phía sau cổ trùng, cự viên gào thét một tiếng. Kinh khủng sóng âm tựa hồ có thể xuyên thấu màng nhĩ, trong đó càng là xen lẫn một đạo cuồng phong, trực tiếp đem Miêu Tuyết cổ trùng thổi chạy từ phía. Phí công. Căn bản chính là phí công. Ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Cái này cự viên quá mạnh. Phòng quan sát đám người tề tề lắc đầu. Tựa hồ cũng đã không đành lòng nhìn thấy Trần Huyền tiểu đội thảm trạng. Có lẽ, bọn hắn sau cùng chiến trường tỷ suất trước tử vong tổ ba người còn muốn thảm. Đối mặt dạng này cự vật, mô phỏng sinh vật ứng quấy nhiễu căn bản không được một chút tác dụng. Bọn hắn, thậm chí ngay cả thi thể đều không để lại đến. Nhưng mà liền lúc này, Trần Huyền quyền đến. Tại một quyền đánh lui Long Nhã, một quyền đánh bay Thôi Tâm Thanh về sau, Trần Huyền rốt cục bắt được cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chí cao một quyền. Trần Huyền thôi động thân thể khí huyết, tất cả lực lượng uy về một quyền phía trên, trực tiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào cự viên phần bụng. Bành! Thanh âm chưa nói tới kinh thiên giật mình địa, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người hãi nhiên. Trần Huyền giống như một viên đạn pháo trực tiếp quán xuyên cự viên LOG ngực. Một cái nhân thể lớn nhỏ trống rỗng lập tức xuất hiện đang quan sát thất hình tượng bên trong. Một cái chớp mắt, phòng quan sát lặng ngắt như tờ. Ta ném. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này một quyền trực tiếp quán xuyên cự viên thân thể. Cái này, đó căn bản không phải võ giả có thể làm được. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem hình tượng, ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Một quyền này quá hung hãn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. So sánh bất cứ người nào, Trần Huyền một quyền này đều lộ ra bình thường. Nhưng mà chính là cái này phổ thông một quyền, lại trực tiếp để cự viên làm thịt té ngã. Quả nhiên a, bọn này thiên tài đều là có lá bài tẩy của mình. Một cái quan sát viên cười cười, không đến sống chết trước mắt, bọn hắn là sẽ không dùng ra. Có thể hỏi đề, tiểu tử này thực lực cũng có chút kinh khủng. Hẳn là võ kỹ, mà lại phẩm cấp rất cao. Một cái quan sát viên trầm tư một lát, mở miệng nói. Thậm chí, có thể là thiên cấp võ kỹ. Đám người gật đầu, cũng chỉ có giải thích như vậy có thể chứng minh một quyền này vì cái gì hung mãnh như vậy. Mà giờ khắc này, một thanh âm lần nữa tiếng vọng phòng quan sát, chư vị, đừng cao hứng quá sớm, một quyền này mặc dù kinh người, có thể nghĩ muốn trực tiếp muốn cự viên tính mệnh cũng không khả năng. Mà lại các ngươi nhìn tiểu tử kia, tựa hồ đã không có lần nữa năng lực chiến đấu. Chương 140. Xeo mụn cấp ra đáp án. Lời này nói như là nước lạnh đồng dạng tưới lên đám người trên đầu. Lúc trước trong lòng đối Trần Huyền một quyền này kinh hãi, cũng toát ra tới một điểm vui sướng toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cự viên thân cao mười mấy mét, đứng thẳng trạng thái chính là một tòa hành động ngọn núi nhỏ. Mà giờ khắc này mặc dù phần bụng bị xỏ xuyên một cái hố, nhưng đối với nó cái kia khổng lồ thân thể tới nói, tựa hồ cũng là cũng không lớn. Mà lại yêu thú vốn là sinh mệnh lực ngoan cường kinh người, đừng nói gãy chi gãy đuôi, dù là có yêu thú chặt đầu đều có thể sống sót hồi lâu. Đây là thượng tiên mang cho bọn hắn ân huệ, xa xa không phải nhân loại có thể so sánh. Mà trước mặt cự viên càng là như vậy, chớ nói chi là cái này xuyên qua vết thương cũng không chí mạng, mà đang vẽ mặt một chỗ khác, mọi người thấy Trần Huyền thân ảnh, hắn đứng trên mặt đất, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng nhìn cả người phảng phất hư thoát đồng dạng. Chí cao một quyền gì chứng phạm bảo, một kích này chí cao một quyền, Trần Huyền chưa nói tới thất vọng cùng hài lòng. Tại đột phá võ giả về sau đây là hắn lần thứ nhất vận dụng chí cao một quyền, dù là tại võ thi bên trong bí tịch cùng Diệp Phàm đối banh hắn đều không dùng ra. Nói hắn nhát gan cũng tốt, cẩn thận cũng được, Trần Huyền một mực lo lắng chính là hiện nay loại tình huống này. Một quyền này mặc dù uy lực dọa người, nhưng đánh không đến cự biên đầu, liền không thể nhất kích tất sát. Bây giờ một kích khí huyết suy kiệt, ngay cả cánh tay nâng lên đều tốn sức, rất rõ ràng tựa hồ đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Võ Thánh, Trần Huyền chỉ muốn ha ha. Long Khê còn tại ngủ say, lúc này mới không có đi qua mấy ngày, Long Khê căn bản không có khả năng thức tỉnh. Mà không có Long Khê, hiện tại Trần Huyền có thể dựa vào cái gì? Hắn còn có cái gì? Giống. Đang nghĩ ngợi, cự viên phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Thân thể cao lớn quay người, to lớn con mắt gắt gao nhìn xem trên đất Trần Huyền. Dù là không thể mở miệng nói chuyện, Trần Huyền đều có thể xem hiểu cự viên trong mắt cảm xúc. Kia là muốn chơi chết hắn ánh mắt chờ chút. Đột nhiên, Trần Huyền chấn động. Người tại nguy hiểm phía dưới kiểu gì cũng sẽ bắn ra bản năng cầu sinh hoặc là tiềm lực. Hiện nay khí huyết suy kiệt, Trần Huyền tự nhiên không có khả năng lại có cái gì tiềm lực. Bất quá, Trần Huyền nghĩ đến tự mình một cái khác tấm át chủ bài. Vâng. Cũng tại lúc này, cự viên động, di chuyển một bước đất dùng núi chuyển. Một bước, mười mấy thước khoảng cách, cự viên liền đã đến Trần Huyền trên thân. Nó cúi đầu nhìn xem cái này có thể đem tự mình làm bị thương nhân loại, vỡ ra miệng rộng không ngừng nhỏ xuống lấy chất lỏng sình sịch. Đứng tại phía dưới Trần Huyền giống như bị ngâm một trận mưa to. Nhưng mà, bây giờ căn bản không có tâm tư nghĩ cái này, cự viên động. Hai tay chậm rãi giơ lên, giơ lên cao cao ô quyền, chuẩn bị tùy thời hướng về Trần Huyền hung hăng nện xuống. Lần này bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng không bằng đem Trần Huyền nện thành thịt nát giải hận. Trần Huyền, không muốn. Đội trưởng. Thời khắc này cự viên làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Mà giờ khắc này chúng nữ đã không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm kiệt lực, Miêu Tuyết bị cổ trùng phản vệ. Mà Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã càng là vô cùng thê thảm. Hai người khỏe miệng mang máu, nằm trên mặt đất, ánh mắt bất lực, chật vật đến cực điểm. Dù là Trần Huyền vừa mới một kích giống như là một vệt ánh sáng trong nháy mắt để các nàng trong lòng có thắng lợi, sống tiếp khát vọng. Nhưng nhìn đến thời khắc này Trần Huyền cùng Cự Viên, một lát không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí đã tiếp nhận vận mệnh. Cái thứ nhất chết là Trần Huyền, kế tiếp chính là các nàng. Thậm chí, Miêu Tuyết đã nhắm mắt lại. Ông. Liền lúc này, Trần Huyền cảm giác bên tai truyền đến một đạo bây giờ thanh âm. Trần Huyền lập tức kịp phản ứng. Đây chính là hắn vừa mới nghĩ đến át chủ bài. Thần binh, vốn ván chi nhận. Thần binh hộ chủ, đây cũng là thần binh một loại khác đặc chất. Đồng dạng, đây cũng là Trần Huyền sau cùng át chủ bài. Xem mụn. Cứu ta. Trần Huyền dùng hết sức lực toàn thân hô một câu. Ông. Trần Huyền bên tai thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ tự mình căn bản để không nổi xẻo mụn, chỉ có thể bị động kích hoạt xẻo mụn cứu chủ công năng. Xẻo mụn. Xẻo mụn là ai? Hiện trường chúng nữ nghe được Trần Huyền không có do đầu một câu sinh lòng nghi hoặc. Các người mau nhìn trên trời. Nhưng mà còn không hiểu người suy nghĩ, Lý Kiếm Tâm một câu lôi trở lại chú ý của mọi người. Ở chân trời, thời gian dần trôi qua xuất hiện một đạo điểm đỏ, càng lúc càng lớn, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đỏ thiên thạch lập tức va chạm mặt đất. Vậy là cái gì? Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Không biết. Lý Kiếm Tâm chất phát lắc đầu. Đám người tề tề nhìn chằm chằm cái này điểm đỏ, thẳng đến càng ngày càng rõ ràng. Đó là một thanh phi tốc xoay tròn dao phay. Phía trên tràn đầy màu đỏ rì sắt, xoay tròn giống như một đạo màu đỏ thiên thạch, quả thực có chút kinh diễm. Này lại là Trần Huyền trong miệng xẻo mụn sao? Thôi Tâm Thanh trong miệng chần ngập. Nàng đương nhiên sẽ không thứ này là trống rông xuất hiện, bởi vì tại Trần Huyền hô to một câu sau mới có thứ này thân ảnh. Mà lại, khi nhìn đến xẻo mụn về sau, Thôi Tâm Thanh trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Làm đế đâu ngũ đại thế gia, Thôi Tâm Thanh lại là Thôi gia hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên kiến thức phi phàm. Mặc dù thức ăn này đao nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể Thôi Tâm Thanh cảm giác cũng không như là. Thậm chí, còn cùng trong nhà mình võ thánh thần binh có cùng loại. Thông linh, sẽ là võ thánh thần binh sao? Thôi Tâm Thanh trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng không nguyện ý tin tưởng, lại không nguyện ý phủ định tự mình cuối cùng cái này cơ hội sinh tồn. Nhưng mà sau một khắc, xẻo mụn cấp ra đáp án. Làm cự viên song quyền sắp rơi xuống thời điểm, xẻo mụn đến. Giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, trong nháy mắt cùng cự viên đụng vào nhau. Vâng anh! Âm thanh khủng bố đinh thai nhức óc. Một cố khiến người ta run sợ lực lượng trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này cự viên như ngọn núi nhỏ thân thể bệnh mà lui về sau một bước. Sau một khắc, đám người đột nhiên phát giác, cái này cự viên mặt bên trên nhiều một vật. Là vừa vặn nhìn thấy cái kia thanh dao phay. Xeo mụn chính giữa cự viên mi tâm, lưới đao lâm vào cự viên da thịt, toàn bộ thân đao khắc vào gần một nửa. Chân trụi ra một nửa khắc lóe ra quỷ dị hồng quang. Dưới ánh mặt trời tuyến chiếu dọi xuống càng là chói mắt. Chết! Chết rồi! Thật đã chết rồi sao? Đây là thanh này dao phay kết quả. Chúng nữ không thể tin được nhìn xem cự viên. Cùng cự viên đầu so sánh, thanh này dao phay thân thể quá mức nhỏ bé. Thậm chí không bằng một cây tiểu đao. Dù là cắm đi vào, đám người cũng không tin cự viên có thể lập tức kết thúc tính mệnh. Phải biết, vừa mới Trần Huyền đánh ra một cái độc lớn, cự viên còn tại sống sót. Bây giờ để một thanh dao phay trực tiếp giết. Chúng nữ căn bản không thể tin được. Hô, quả nhiên, tại chúng nữ trong ánh mắt cự viên lần nữa giật giật. Bất quá lần này cự viên không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu. Nó nhìn rất thống khổ, tiềm ẩn ý thức muốn rút ra trên trán mình cái kia thanh dao phay, nhưng mà cánh tay chỉ giơ lên một nửa, không gây lực rủ xuống. Cự viên thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy, trước kia giữ tợn đột một con mắt cũng bắt đầu chậm rãi không có sát thái. Con ngươi càng là thất thần, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đột nhiên, trong miệng của nó bắt đầu toát ra màu trắng bập biển, sau đó thân thể run run càng thêm kịch liệt, thậm chí bắt đầu trên phạm vi lớn có rút. Bành! Đất rung núi chuyển, bụi đất văng khắp nơi. Rốt cục, cự viên rốt cuộc không chịu nổi thống khổ như vậy, ứng thanh ngã xuống đất. Chương 141. Lao phu thấy thế nào? Trừng to mắt nhìn. Cứ việc một đao kia chính giữa cự viên chán, vết đao đối với cự viên tới nói càng là như là quẹt làm bị thương, có thể xẻo mụn chân chính kinh khủng năng lực vẫn là trên thân đao dị sát. Vốn bán chi nhận. Xẻo mụn không có cô phụ uy danh của mình. Chỉ cần thấy máu, vốn bán vi rút xâm nhập thân thể, đừng nói một cái nho nhỏ cấp 2 yêu thú, cho dù là võ thánh, đều phải chết. Đó căn bản không phải miêu tuyết cổ trùng có thể so sánh, có lẽ, thế gian này cũng chỉ có xẻo mụn mới có được cái này một kinh khủng vi rút. Cái khác võ thánh thần binh, kém quá xa. Dù sao, xẻo mụn thế nhưng là thần binh bên trong tiến cấp. Cái này sao có thể? Hắn làm được. Phòng quan sát đám người nhìn thấy một màn này đều là không thể tin. Nhưng mà sự tình chính là như thế, cái kia theo bọn hắn nghĩ không có cơ hội có thể chiến thắng cự viên, cứ như vậy rõ ràng chết tại trước mặt bọn hắn. Mà hết thể này kẻ đầu têu lại là một thanh dao phay. Không có dám tin. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Trầm mặt thật lâu, một cái quan sát viên mở miệng nói ra. Thấy thế nào? Lão phu trừng to mắt nhìn. Giang lão tiến sĩ thanh âm lớn lên. Ngón tay màn hình, ta hiện tại rất muốn biết tiểu tử này đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Từ thanh liên cái bật lửa, đến mộ đạo liều bài, lại đến bây giờ dị sắt dao phay. Trần Huyền liền như là đỏ dạ e mẩn, tùy thời có thể móc ra một chút kinh diễm đám người đồ vật. Ngoại trừ ngộ đạo liều vải bây giờ còn chưa có vẻ lộ ra công hiệu, cái khác hai cái vật phẩm mang cho đám người cảm xúc quá sâu. Một cái bật lửa có thể nướng chín yêu thú huyết đục còn chưa tính, hiện tại trả lại một thanh dao phay, trực tiếp chém bay một con chứa thượng cổ yêu thú chu hiếm huyết mạch cự viên. Thanh này dao phay là nơi nào tới? Thanh này dao phay đến cùng là cái gì? Trong lòng mọi người chỉ có thật sâu nghi vấn. Mặc dù cái này dị sắc dao phay nhìn thật giống như là nhặt, có thể đám người cũng minh bạch đây không có khả năng, mà lại cùng Trần Huyền nhất định có quan hệ. Mô phỏng sinh vật ứng thăng trí cao không, mọi người cũng không có nghe được Trần Huyền la lên, có thể trải qua đám người lặp đi lặp lại chiếu lại bên trong vẫn là phát hiện cái này một đặc thù. Thức ăn này đao tựa như là bị Trần Huyền têu đi ra. Nhìn cầu hình, hẳn là xẻo mụn, cứu ta. Một cái quan sát viên trải qua lặp đi lặp lại so với, xác định suy đoán của mình. Sau đó phòng quan sát lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Không phải hoài nghi, mà là nghĩ đến một loại để bọn hắn ra đầu tê dại khả năng. Cái này nhìn rách dưới dao phay, có lẽ đạt đến võ thánh thần binh cấp độ. Lâm Nguy cứu chủ, khí thân thông linh. Hai cái này đặc chất hoàn toàn chính là võ thánh thần binh mới có thể có đặc thủ. Mà bây giờ, xuất hiện tại sẹo mụn trên thân, tất cả mọi người không thể tin được, lại không thể không tin. Nhưng vấn đề là gia hỏa này tại sao có thể có võ thánh thần binh? Trần Huyền tư liệu bị đưa lên tại lớn màn ảnh bên trong. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Trần Huyền gia cảnh mặc dù tại Lăng Hải thành phố coi là đỉnh cấp, có thể tổ tiên cũng chưa từng sinh ra võ thánh. Mà lại, đứa nhỏ này từ xuất sinh đến tham gia thiên tài trại huấn luyện thời điểm, chưa từng có đơn độc đi ra thành. Nếu như đây thật là một thanh võ thánh thần binh, vậy hắn là thế nào đạt được? Nói chuyện quan sát viên đem vấn đề lần nữa bức cho đám người chỉ cảm thấy đầu càng đau. Cũng không trách đám người truy vấn ngọn nguồn, chỉ vì võ thánh thần binh cho tới nay liền bị đại hạ nghiêm mật quản khống. Loại này quản khống cũng không phải là nộp lên quốc khố, mà là mỗi một cái võ thánh thần binh đều phải tiến hành đăng ký báo cáo chuẩn bị. Võ thánh thần binh giá trị đồng đẳng với nửa cái võ thánh. Chỉ bằng mượn nó bản thân có đặc tính liền bù đắp được một vị đại tông sư. Mà nếu là có người đến điều khiển, loại này giá trị hàm kim lượng sẽ còn bay lên. Mà ở đại hạ thần binh trong ghi chép, cũng không có một thanh liên quan tới giao phay tin tức. Không đơn thuần là hiện tại tồn tại ghi chép, dù là lưu truyền xuống tư liệu lịch sử bên trong cũng không có thức ăn này đao ghi chép. Bất quá cũng đúng, nhà ai người tốt cầm giao phay làm vũ khí a? Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một, thanh này giao phay lưu thế thời gian càng lâu đến một mực không có người phát hiện nó tồn tại. Hai, đây là một thanh mới đản sinh ra linh trí thần binh, vừa bạn bị Trần Huyền đạt được. Một cái quan sát viên nói ra giải thích của mình. Rất nhanh có người phụ họa nói, ta cho rằng loại thứ hai khả năng sát suất tương đối lớn, các ngươi nhìn. Mặc dù thanh này giao phay ra sân thường có chút kinh diễm, nhưng cẩn thận xem ra, hiện trường mọi người cũng không có cái khác phản ứng. Võ thánh thần binh tự mang võ thánh ý chí, uy áp. Dù là dung hợp vũ khí bên trong, uy thế như vậy bị yếu bất hơn phân nửa, nhưng vẫn là xa xa không phải mấy võ giả thiên tài có thể chống cự. Mà hình tượng bên trong chúng nữ nhìn cũng không nhận được ảnh hưởng. Mà từ phương diện này tới nói, thanh này giao phay võ thánh thần binh đặc tính cũng không hoàn thiện. Dù là không phải hoàn chỉnh thần binh đặc chất cũng đủ kinh người. Thật sự là không biết tiểu tử này trên thân đến tột cùng có dạng gì nghịch thiên khí vận, lại có thể đạt được thần binh như vậy. Đám người hâm mộ nhìn qua màn hình. Trước mọi người liền đã thảo luận qua liên quan tới khí vận cái này một lời đề. Chỉ bất quá đối với cái này một lời đề tới nói bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Có lẽ chỉ có võ thánh này cấp độ mới có thể cảm nhận được khí vận mạnh yếu. Tâm tư khác có lẽ có, nhưng là đám người cũng biết, có chủ nhân thần binh, chủ nhân một khi bỏ mình thần binh linh thức liền sẽ trở về thiên địa. Cái này cùng võ thánh lưu lại thần binh khác biệt, cho nên đám người cũng không có cái khác ý đồ xấu. Ta hiện tại rất xem trọng tiểu tử này. Một cái quan sát viên mở miệng nói ra. Từ cái kia cái bật lửa, lại đến bây giờ thanh này giao phay, đến mức vừa mới hắn đánh về phía cự viên một quyển kia đều đã chứng minh tiểu tử này không đơn giản. Cự viên lực phòng ngự không cần nhiều lời, có thể một quyển xuyên qua cự viên thân thể, Trần Huyền một quyển này đã chứng minh thực lực cùng võ kỹ cường độ. Rất có thể là một bộ thiên cấp võ kỹ. Đám người gật đầu, sau đó cười cười, rửa mắt mà đợi, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có thể hay không sống đến cuối cùng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thiên tài trại huấn luyện không xa 10 vạn trong núi sâu, tại cự viên ngã xuống đất một cái chớp mắt, một cỗ cường đại đến cực hạn uy áp đột nhiên quét sạch toàn bộ 10 vạn thâm sơn. Tất cả yêu thú, cho dù là yêu vương, đều tại đây khắc nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đột ngột một thanh âm xuất hiện quanh quần tại 10 vạn dãy núi từng cái yêu vương trong óc. Đến động núi gặp ta. Mặc dù thanh âm bình tĩnh, có thể các vị yêu vương nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được trong lời nói xen lẫn phẫn nộ. Một cái chớp mắt, 10 vạn dãy núi hắc vụ bừng bừng. Sinh hoạt tại 10 vạn quần sơn trong từng cái đỉnh núi như quỷ sát thần, các lộ yêu vương tề hướng về dãy núi chính giữa một ngọn núi tiến đến. Kia là một tòa nguy nga đứng vững giữa thiên địa, quan sát thế gian vạn vật sơn phong. Cao vút trong mây, phản phất muốn đâm thủng bầu trời, đỉnh chót càng là mây mù lở lở. Đột ngột là ngọn núi bên trên có một chỗ cửa hang, nhìn tuy là thường thường không có gì lạ, có thể tất cả yêu vương nhìn qua cái kia cửa hang, thần sắc đều là cung kính, kính sợ, thận trọng cúi đầu. Chỉ vì, trong này ở chính là 10 vạn dãy núi bên trong chân chính chúa tể giả, một vị yêu thánh. Chương 142. Lung lạc lòng người thủ đoạn thôi, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tại xử lý xong cự viên về sau, Trần Huyền một đoàn người lựa chọn tại chỗ chỉnh đốn. Hiện tại đánh ngã tiểu đội đám người trạng thái cũng không tốt. Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã thương thế càng là nặng nhất. Trực diện cứng rắn cự viên một quyền này mặc dù không muốn hai người mạng nhỏ, có thể hai người cũng cảm giác toàn thân bộ xương cũng phải nát. Về phần mấy người khác, mặc dù không có chính diện tiếp xúc cự viên, có thể qua lực tiêu hao khí huyết, cũng làm cho mấy người thân thể suy yếu, tinh thần bị bại. Về phần Trần Huyền, hắn có thể là trạng thái tốt nhất một cái. Mặc dù chí cao một quyền tác dụng phụ vẫn còn, nhưng lần này không giống với dĩ vãng, chỉ là khí huyết suy kiệt, bổ sung khí huyết liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Như hôm nay sắp còn sớm, có thể đám người cũng không có đi đường ý nghĩ. Nương tựa theo bọn hắn hiện tại trạng thái, muốn xử lý một con yêu thú cấp 1 đều tốn sức, chỉ có thể tại chỗ chỉnh đốn, ngày thứ 2 đi đường. Cũng may, bởi vì mới vừa cùng cự viên một trận đại chiến, để chung quanh, cho dù là cấp 2 yêu thú đều trông chừng chạy trốn, Trần Huyền một đoàn người không cần vì tạm thời nguy cơ lo lắng. Dựng tốt lều vải về sau, Trần Huyền bắt đầu chia thi cái này cự viên thi thể. Cái này cự viên thân thể cực đại vô cùng, dù là ngã trên mặt đất, đều giống như một tòa núi nhỏ. Mặt đất thậm chí đều rơi vào đi mười mấy centimet. Ăn đi, ăn no rồi chúng ta mới có thể lên đường. Một lát sau, Trần Huyền đem nấu xong cự viên thịt phân cho đám người. Chỉ là một ngụm, chúng nữ đều là ánh mắt hơi sáng. Cái này cự viên thịt không thể so với bọn hắn trước đó nếm qua Hám Sơn Liệt Địa Hùng, có thể hương vị nhưng cũng không tính quá kém. Càng mấu chốt chính là thịt này bên trong ẩn chứa khí huyết không biết so Hám Sơn Liệt Địa Hùng nhiều gấp bao nhiêu lần. Mấy cái khí huyết thâm hụt cái thứ nhất xuống dưới, liền cảm nhận được thể nội khí huyết ngưng tụ. Cho dù là Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã đều cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn ngập tứ chi. Bất quá, cái này cự viên thịt mặc dù ẩn chứa khổng lồ khí huyết, có thể Trần Huyền vẫn là không dám để đám người ăn nhiều. Dù sao cái này cự viên là tự mình sẹo mụn hạ độc chết, Trần Huyền không dám hứa chắc sẽ có hay không có cái gì vi rút lưu lại. Cho trước mọi người hắn mặc dù trước ăn một ngụm, mà lại cắt bộ vị vẫn là cự viên phía dưới, có thể Trần Huyền vẫn là không yên lòng. Thẳng đến nửa giờ sau, thấy mọi người đều không có khó chịu phản ứng Trần Huyền này mới khiến đám người mở rộng bụng ăn. Xem ra chỉ cần con ngồi sau khi chết, sẹo mụn độc liền sẽ không tiếp tục sinh ra ảnh hưởng. Vô địch, căn bản không cần lo lắng chưa đủ. Cái kia cự viên thi thể như là một toàn núi thịt, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Nếu không phải không có công cụ, thậm chí Trần Huyền đều muốn đem nó mang đi, trở thành trên đường đi khẩu phần lương thực. Cùng phổ thông yêu thú khác biệt, yêu thú dù là chết thể nội còn có khí máu lưu lại, khí huyết này chi lực sẽ để cho nhục thể cơ năng một mực ở vào sinh động trạng thái. Thẳng đến khí huyết lúc nào suy kiệt, chất thịt mới có thể hư thối. Dù là một con yêu thú cấp 1, tại sao khi chết chất thịt đều có thể cam đoan 3 ngày không xấu, chớ nói chi là cái này cự viên. Chỉ là một trận xuống dưới, Trần Huyền cảm giác khí huyết khôi phục cái khoảng 3/10. Dựa theo cái này bộ pháp thô sơ giản lược tính ra, ngày mai liền xem như khôi phục không đến trạng thái đỉnh phong, cũng có thể đạt tới cái 7-8 phần. Bất quá, càng làm cho Trần Huyền lo lắng chính là những người khác trạng thái, nhất là Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã. Cảm giác thế nào? Trần Huyền đi vào Long Nhã bên cạnh mở miệng hỏi. Còn có thể, mặc dù còn có chút đau nhức, bất quá nghỉ ngơi một đêm hẳn là không cái gì trở ngại. Long Nhã hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Trần Huyền yên tâm gật gật đầu. Long Nhã chính giữa cự viên một quyền, mặc dù bên ngoài không có cái gì thương thế, coi như sợ xuất hiện nội thương. Bây giờ nghe Long Nhã nói như vậy, trong lòng của hắn một khối đá lớn cũng coi là rơi xuống. Trần Huyền đứng dậy vừa muốn đi hỏi một chút Thôi Tâm Thanh trạng thái, nhưng mà lúc này Long Nhã gọi hắn lại, chờ một chút. Long Nhã sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền, hôm nay cảm ơn ngươi, nguyên bản ta cho là ta có thể giúp một tay, thật không nghĩ đến vẫn là thành các ngươi gánh vác. Đừng nói như vậy. Trần Huyền cười cười, làm ngươi thẳng tiến không lùi xông lên phía trước nhất, làm ngươi lựa chọn lưu tại nơi này cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi liền sẽ không là chúng ta gánh vác. Nhưng, thế nhưng là ta một điểm không có giúp đỡ các ngươi. Long Nhã thần sắc có chút cô đơn. Nguyên lai tưởng rằng tự mình hóa thú sau thực lực có thể vì tiểu đội đánh ra đến một chút hy vọng sống, nhưng mà nàng lại bị cự viên một quyền kia đánh nát tất cả huyễn tưởng. Nếu không phải Trần Huyền, nếu không phải Trần Huyền còn có chuẩn bị ở sau, chỉ sợ nàng đã chết. Giữa chúng ta không cần nói những thứ này. Trần Huyền vỗ vỗ Long Nhã tay. Mặc dù trong nháy mắt Long Nhã thân thể khẩn trương kéo căng, thậm chí tay còn theo bản năng muốn tránh, có thể cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Trần Huyền cũng không có tâm tư khác, đây chẳng qua là một tiểu đội đội trưởng lung lạc lòng người thủ đoạn thôi. Nếu như, ta nói là nếu như. Long Nhã sắc mặt có chút ửng đỏ mở miệng, nếu như ngày mai ta còn là đi không được lời nói, các ngươi trước hết lên đường đi. Suy tính nửa ngày, Long Nhã vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Nàng cũng không thể xác định tự mình ngày mai có thể đi hay không. Dù là có thể đi, có thể lực chiến đấu của mình cũng là không lớn bằng lúc trước. Trở thành đội ngũ gánh vác, chuyện này đối với Long Nhã tới nói là loại cảm giác cái nấy. Thiên tài kiêu ngạo cũng tốt, từ đối với đám người cân nhắc cũng được. Nàng không muốn vì tự mình làm trễ nải Trần Huyền một đoàn người hành trình. Long Nhã, nghe nói Trần Huyền biểu lộ nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Long Nhã, nghĩa chính ngôn từ, ta không hy vọng từ trong miệng ngươi được nghe lại như vậy. Chúng ta là một đoàn đội, khi các ngươi tuyển ta làm đội trưởng lúc, ta liền không khả năng để các ngươi chết. Đây là một cái đội trưởng trách nhiệm, càng là một cái nam nhân đảm đương. Hảo hảo dưỡng thương, đừng đi nghĩ những sự tình kia, tiểu đội chúng ta sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào. Nói xong, Trần Huyền đứng dậy. Nhìn qua cái kia cao lớn vĩ nạn bóng lưng, Long Nhã trong lòng không nói được tư vị. Có sống sót sau hai nạn may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Trần Huyền không hiểu lại phức tạp tình cảm. Hình dung như thế nào Long Nhã không cách nào miêu tả. Nếu như nói lúc trước chỉ là kiêng kỵ Trần Huyền thực lực, như vậy hiện tại, cho dù là Diệp Phàm lấy Long Minh thiếu chủ thân phận để nàng giết Trần Huyền, nàng cũng sẽ không làm. Không liên quan tới hắn, chỉ là bởi vì tự mình cái mạng này nói đến vẫn là Trần Huyền cứu. Nàng không thể quên ơn phụ nghĩa, càng không thể che giấu lương tâm làm việc. Một cái đội trưởng trách nhiệm sao? Cúi đầu, Long Nhã trong miệng nỉ non. Nàng tay phải vuốt ve vừa mới Trần Huyền vỗ vỗ tay trái, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, bất quá nhãn thần lại là càng thêm kiên định. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, đội trưởng. Thế nào? Không có gì đáng ngại a. Tại thăm hỏi xong Long Nhã về sau, Trần Huyền đi tới Thôi Tâm Thanh bên người ngồi xuống. Kỳ thật theo lý mà nói Thôi Tâm Thanh bị thương so Long Nhã còn nghiêm trọng hơn. Dù sao Long Nhã hóa thú sau lực phòng ngự, cảnh giới đều đạt đến liệt hải cảnh cấp độ. Mà Thôi Tâm Thanh lại là thực sự võ giả, nếu không phải lực lượng hình thiên phú người lực phòng ngự đồng dạng không tầm thường, lại thêm tự lành năng lực cường đại, khả năng dù là bất tử, nửa cái mạng cũng mất. Còn tốt, Thôi Tâm Thanh nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhưng nhìn lấy Trần Huyền trên mặt vẻ ân cần, nàng không biết làm sao đột nhiên trong lòng ấm áp. Chương 143. Lớn nữ chính Thôi Tâm Thanh lần thứ nhất tim đập nhanh chỉ là bình thường một câu, Thôi Tâm Thanh lại là có chút muốn khóc. Làm đế đô, thậm chí đại hạ từ trước tới nay có thiên phú nhất thiên chi tiểu nữ. Từ nhỏ bắt đầu Thôi Tâm Thanh vẫn bị Thôi gia trở thành tương lai hy vọng. Vô luận là cha mẹ của mình vẫn là gia gia của nàng, cho tới bây giờ đều là yêu cầu nghiêm khắc nàng. Nàng mỗi ngày thời gian đều bị quy hoạch tràn đầy, thậm chí ngay cả một điểm tư nhân thời gian đều không có. Làm cùng tuổi nữ hải tử dạo phố mua quần áo lúc, nàng tại tu luyện. Làm người đồng lứa tâm tư nảy mầm lúc, nàng còn tại tu luyện. So với Lý Kiếm Tâm tới nói, Thôi Tâm Thanh tựa như là gia cường phiên bản Lý Kiếm Tâm. Chỉ là bởi vì nàng là đại hạ thiên tài xuất sắc nhất, khoáng cổ thước kim song thiên phú người. Nàng không có bằng hữu, tính cách thậm chí tại không biết ngày đêm trong tu luyện có chút quái gở. Nàng không thích nói chuyện, cũng không có thời gian cùng người khác giao lưu. Cũng chưa từng có người đồng lứa giống bây giờ Trần Huyền đồng dạng quan tâm nàng. Loại cảm giác này đến mức, nàng liền tại trong gia đình đều chưa từng có cảm thụ qua. Không phải là người nhà không có quan tâm qua nàng, mà là Thôi Tâm Thanh cảm giác loại kia quan tâm cũng không thuần túy. Tại vừa bước vào võ đạo lúc, nàng cũng từng phiền chán qua không biết ngày đêm tu luyện, thậm chí giả bệnh qua. Nhưng mà, phụ mẫu cùng gia gia thái độ lại là trước nay chưa từng có chăm chú. Tư nhân bác sĩ được mời vào nhà, bị vạch trần về sau nghiêm khắc gian dạy, cùng càng tàn khốc hơn huấn luyện. Từ lúc lần này Thôi Tâm Thanh liền đã minh bạch, nàng đã không thuộc về mình. Nàng lập gia đình bên trong người tương lai hy vọng, thành tất cả mọi người đuổi theo mục tiêu. Nàng không phải vì tự mình mà sống, mà người nhà quan tâm cũng chỉ bất quá là lo lắng nàng võ đạo chi lộ, cùng gia tộc tương lai địa vị thôi. Mặc dù trước đó Thôi Tâm Thanh cũng vì tự mình bi ai qua, có thể nàng cũng biết tự mình cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể đóng vai tốt chính mình nhân vật, loại này trong lòng bi ai cảm giác bị chôn giấu thật sâu. Vậy mà hôm nay, không biết như thế nào, Thôi Tâm Thanh đột nhiên muốn khóc. Người thế nào? Là nơi nào không thoải mái? Gặp Thôi Tâm Thanh chẳng biết tại sao hốc mắt phím hồng, Trần Huyền vội vàng hỏi. Thôi Tâm Thanh mím môi, lắc đầu, không có việc gì, chẳng qua là gió lớn mê con mắt. Trần Huyền khẽ giật mình. Tại chỗ cảm thụ cũng không có gió tồn tại. Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh đột nhiên mở miệng. Thế nào? Chúng ta là bằng hữu đúng không? Thôi Tâm Thanh ngập nước mắt to nhìn xem Trần Huyền mở miệng. Đương nhiên. Trần Huyền gật đầu. Vì sao lại hỏi ra như vậy? Chẳng lẽ lại là lo lắng ta vứt xuống nàng? Ai? Trần Huyền bất đắc dĩ cười cười, mở miệng trấn an nói, ngươi yên tâm, ta là đội trưởng của ngươi, ta là sẽ không vứt xuống ngươi. Dù là cuối cùng chúng ta không đến được tiên tài trại huấn luyện, sợ rằng chúng ta đều bị đào thải, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Những lời này chưa nói tới đối Thôi Tâm Thanh cùng Long Nhã họa bánh nướng, mà là Trần Huyền hứa hẹn. So với những người khác, Trần Huyền ngay từ đầu liền không có đem cái này thiên tài trại huấn luyện coi thành chuyện gì to tát. Hắn cùng Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm hoàn toàn chính là bị động tham gia tên thiên tài này trại huấn luyện, không có lựa chọn. So sánh những người khác muốn tranh cái người chết ta sống, Trần Huyền càng xem trọng là đám người an nguy. Dù là nửa đường đào thải, Trần Huyền cảm giác cũng không có cái gì. Hắn võ đạo chi lộ cùng những người khác khác biệt, miễn là còn sống, cái kia tương lai thành tựu không thể đoán trước. Võ Thánh, chỉ cần sinh tồn giá trị đủ, vô cùng đơn giản. Ta tin tưởng ngươi. Thôi Tâm Thanh mở miệng, ánh mắt rõ ràng. Một cái có thể vì đám người an nguy mà lựa chọn đoạn hậu nam nhân, Trần Huyền đã chứng minh trách nhiệm của mình đảm đương. Có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng Diệp Phạm ở giữa sự tình sao? Ngay sau đó, Thôi Tâm Thanh mở miệng hỏi. Diệp Phạm cũng không có cùng Thôi Tâm Thanh nói qua tự mình cùng Trần Huyền cùng chúng nữ mâu thuẫn. Trước đó Thôi Tâm Thanh cũng không có cái này bắt quái chi tâm đi tìm hiểu. Bất quá, nàng cũng không ngốc, tại trên xe lửa phát sinh việc vặt cùng nghe được mấy lần Trần Huyền tiếng lòng, đều đã chứng minh nàng phỏng đoán. Giữa hai người quan hệ rất kém cỏi. Thôi Tâm Thanh cũng không biết tự mình là thế nào nghĩ, đối với Diệp Phàm mặc dù không có tình cảm gì, mà dù sao vẫn là vị hôn phu của mình. Mà Trần Huyền là nàng cái thứ nhất công nhận bằng hữu. Giữa hai người, bởi vì nàng tồn tại, Thôi Tâm Thanh không muốn để cho loại mâu thuẫn này tiếp tục. Nàng ôm lấy một tia muốn hóa giải hai người mâu thuẫn ý nghĩ. Ta cùng Diệp Phàm. Nghe nói, Trần Huyền thân thể chấn động. Cái này, nàng nghĩ như thế nào muốn hiểu ta cùng Diệp Phàm sự tình? Trần Huyền thầm nghĩ không rõ. Thôi Tâm Thanh trong ý nghĩ của hắn, nhân vật cũng không phải là dạng này. Nguyên kịch bản Diệp Phàm cùng Thôi Tâm Thanh tiểu đoạn Trần Huyền chỉ muốn dùng hai chữ để hình dung. Cầu huyết. Vị này đế đô thiên tài thiếu nữ đối tình yêu yêu từ trước đến nay chỉ độn, thật giống như căn bản không có hứng thú đồng dạng. Về phần cùng Diệp Phàm quan hệ cũng là đơn giản, cạnh tranh. Chỉ có cái này một loại quan hệ, thậm chí không có tình cảm có thể nói, cũng không có tình cảm phát triển chi nhánh. Từ Diệp Phàm lên Long Diệu Đại học bắt đầu, hai người liền một mực phồng lên một hơi cạnh tranh. Cạnh tranh ai mới là đại hạ đệ nhất thiên tài vinh dự. Thẳng đến một lần nguy cơ sinh tử, Thôi Tâm Thanh không cẩn thận trúng một con độc yêu vương xương độc. Xương độc này hèn hạ vô sỉ, không chỉ có để cho người ta đánh mất lý trí, càng là nửa giờ không cùng người ta giao hợp liền bạo thể mà chết. Mà vào lúc đó, Thôi Tâm Thanh bên cạnh chỉ có Diệp Phàm. Thế là, cầu huyết. Trần Huyền căn bản bất lực nhà rãnh. Loại này tiểu đoạn đơn giản chính là phát rồ, hoàn toàn liền không nói đạo lý. Bất quá, ai bảo đây là tiểu thuyết đâu? Cũng chỉ có dạng này, Diệp Phàm mới có thể cầm xuống Thôi Tâm Thanh, cũng liền có đến tiếp sau kịch bản. Tại giao hợp về sau, Thôi Tâm Thanh đối Diệp Phàm ở giữa tình cảm thì là chậm rãi phức tạp. Nói cho cùng, nguyên kịch bản chủ ưu nhị bị ưu người tình huống cùng loại với trước cưới sau yêu. Đối với Thôi Tâm Thanh tới nói, nàng nhân vật là lớn nữ chính, tình cảm tựa hồ sẽ chỉ ảnh hưởng nàng võ đạo chi lộ. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả nam hài tử tay đều không có dắt qua, chớ nói chi là đột nhiên cùng một cái nam nhân cái kia. Có thể về sau, Diệp Phàm năng lực rõ như ban ngày, Thôi Tâm Thanh không bội phục đều không được, lại thêm giữa hai người quan hệ bắt đầu trở nên tế nhị. Thế là Thôi Tâm Thanh ý nghĩ bắt đầu đổi mới, mãi cho đến sau cùng Phương Tâm ám hứa. Bất quá, cái này dù sao cũng là nguyên kịch bản. Hiện nay đây hết thảy còn chưa có xảy ra, mà lại hiện thực cùng kịch bản còn có một tia khác biệt. Thì như, Thôi Tâm Thanh cùng Diệp Phàm thành có hôn ước quan hệ. Trần Huyền thậm chí cảm thấy đến dù là hiện thực kịch bản cùng nguyên kịch bản có một điểm sai lầm, còn tại hướng nguyên sách dựa sát vào. Dù sao, có hôn ước tầng này quan hệ, Thôi Tâm Thanh nghĩ không cho Diệp Phàm cũng không thể. Về phần về sau hai người quan hệ, cũng hẳn là trước cưới sau yêu có thể là bởi vì Diệp Phàm là vị hôn phu của nàng. Cái này, ta có nên hay không nói cho nàng? Trần Huyền lâm vào khó xử. Đối với bằng hữu cùng vị hôn phu, cái nào hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí, về sau bọn hắn còn có thể ở vào đối lập quan hệ. Dù là Thôi Tâm Thanh muốn điều hòa, cũng là không có khả năng. Trần Huyền lắc đầu, đây là chuyện giữa chúng ta, liền không thể. Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh vừa muốn mở miệng, Miêu Tuyết nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Thế nào? Nhìn xem Miêu Tuyết một mặt ngượng ngùng, Trần Huyền nghi hoặc mở miệng nói, cái kia, có thể hay không theo giúp ta đi tiểu tiện một chút?